Chương 94. Sứ đoàn Bắc Tề cùng xem tra viện nhiệm vụ hôm nay cả ngày, Tần Phong nụ cười trên mặt liền không có dừng lại. Buổi sáng hắn bởi vì quan tượng pháp trở thành, trong lòng rất là vui vẻ, đằng sau hắn quan tượng thời điểm đi tu hành bá đạo công quyết. Công pháp vận chuyển tất cả nguyên lý, toàn bộ đều biết tích có thể thấy được. Nguyên bản công pháp này muốn mới có thể để thăng một điểm độ thuần thục, nhưng là bây giờ, tu tập hơn nửa ngày sau, độ thuần thục liền tăng lên một điểm. Hiệu suất này trực tiếp tăng lên 4 lần trở lên, đơn giản kinh khủng. Không chỉ có như thế, Tần Phong cầm lấy một bản mới võ công, đơn giản loại kia, tiến hành tu hành tốc độ càng nhanh. Liền lấy lúc này trong tay quan sát rơi kiếm gỗ pháp tới nêu ví dụ. Hắn đem sách sau khi xem xong, trực tiếp liền hiểu hắn tất cả nguyên lý. Chỉ là dùng chỉ thay kiếm tùy ý đem tâm pháp vận chuyển, sau đó diễn luyện một lần, độ thuần thục liền mãnh liệt để thăng. Rơi kiếm gỗ pháp độ thuần thục một, rơi kiếm gỗ pháp độ thuần thục một, rơi kiếm gỗ pháp độ thuần thục một, rơi kiếm gỗ pháp nhập môn, rơi kiếm gỗ pháp thông thạo, rơi kiếm gỗ pháp thông thạo, rơi kiếm gỗ pháp tiểu thành công tệ, chỉ là diễn luyện một lần, đã đến tiểu thành cấp bậc. Hơn nữa thông qua quan tưởng tự thân, Tần Phong phát hiện trong đó lỗ hổng chỗ, cải tiến sau lần nữa diễn luyện mấy lần, độ thuần thục lần nữa tăng mạnh. Rơi kiếm gỗ pháp tiểu thành tinh thông đại thành viên mãn trước sau cũng liền diễn luyện 5 lần, môn này kiếm pháp Tần Phong liền hoàn toàn sẽ. Không chỉ có như thế, Tần Phong còn đem hắn tiến hành hoàn thiện, cải tiến, một lần nữa mệnh danh là rơi mục tiêu tiêu kiếm pháp. Cái này kiếm pháp hiệu quả so với đoạt mệnh chín kiếm mỗi người mỗi vẻ, đoạt mệnh chín kiếm chủ yếu là khoái kiếm. Mà rơi mục tiêu tiêu kiếm pháp lời nói, chủ lại phòng thủ, tiến công chủ yếu áp dụng liên miên không dứt chiêu thức, nhanh bên trong có chậm, ép buộc đối thủ xuất hiện sơ hở, tiếp đó một chiêu chế địch. Lúc này trước, loại này chính mình cải tiến qua công pháp, Tần Phong độ thuần thục tăng thêm tốc độ cũng là không thích. Thế nhưng là bây giờ, tốc độ này cũng tăng lên. Nhưng loại công pháp này hắn trung quy là không có cách nào hoàn toàn hiểu hắn nguyên lý, tinh thông dễ dàng, muốn đại thành cùng biến mãn, vẫn là phải tốn hao một chút thời gian. Diệp ca cái này kiếm pháp quả nhiên là lợi hại. Tần Phong đang tại diễn luyện kiếm pháp thời điểm, Phạm Nhàn trở về. Mặc dù là lấy chỉ làm kiếm, thế nhưng loại vẻ điêu tàn, Phạm Nhàn còn có thể nhìn ra được, môn này kiếm pháp rất mạnh. Không coi là lợi hại gì, chính là công phu cao, luyện cái gì cũng dễ dàng mà thôi. Tần Phong thường ngày khiêm tốn. Hắn lời này, cũng coi như là một loại chân lý. Liên cùng nhất pháp thông và pháp, suy luận đạo lý một dạng. Làm người võ công cao, võ đạo một đường đồ vật, đều có thể nhìn ra trong đó điểm giống nhau cùng liên quan. Vậy vẫn là lợi hại. Phạm Nhàn cười hắc hắc, Diệp ca, ngươi nhìn ta cũng không hiểu gì kiếm pháp, nếu không thì ngươi dạy ta một môn kiếm pháp thôi. Nghe vậy, Tần Phong nói, kiếm pháp có thể học, nhưng mà ngươi trước tiên cần phải đem quyền pháp học xong lại nói, tham thì thâm a. Phạm Nhàn lầm bầm một câu, ngươi học nhiều như vậy, cũng không gặp ham hồ a. Đó là bởi vì ta giang lợi hảo. Phạm Nhàn, sau đó nói sang chuyện khác, Diệp ca, ta mang nốt vịt, nóng hổi đâu, chúng ta ăn trước. Đi. Hai người tại huyền quan sau bên bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn. Đệ tử Gai cùng Vương Khải nên đâu? Vị ta sớm đuổi đi, ngược lại hôm nay cũng không chuyện gì. Nếu như Tần Phong không có ở đây, Phạm Nhàn làm không tốt sẽ đem nhà mình viện tử xem như một cái khu vực làm việc, đệ tử Gai cùng Vương Khải Niên cái gì, cũng biết thường xuyên đến nơi đây. Nhưng khi Tần Phong vào ở sau đó, Phạm Nhàn liền đem cái viện này chế tạo thành một cái cấm khu. Phạm Nhàn vẫn nói, Diệp ca, ngươi nói cái này Trần viện trưởng, ta có thể tin sao? Hắn mặc dù một mực tại giúp ta, nhưng ta luôn cảm giác hắn mục đích gì khác. Cái kia Vương Khải Niên, chính là Trần viện trưởng phải tới, nếu không phải là ta quan lão Vương người không tệ, ta đã sớm đuổi đi. Tin chắc chắn là có thể tin. Tần Phong nói, nhưng không thể tin hoàn toàn. Nghe vậy, Phạm Nhàn suy tư nói, Trần viện trưởng cũng đã nói với ta câu nói này, hắn nói muốn ta tin hắn, nhưng lại không thể tin hoàn toàn hắn. Tần Phong cười nói, thế gian này, có thể dựa vào được chung quy chỉ có chính mình. Cho dù là ta, tới tìm ngươi, không phải cũng là vì đại tông sư công pháp sao? Diệp ca ngươi khác biệt, ta có thể cảm giác được, ngươi là thật tâm tốt với ta. Phạm Nhàn lắc đầu, có thể lời nói có thể gạt người, nhưng đủ loại đủ kiểu cảm giác, còn có một số chi tiết là không lừa được người. Phạm Nhàn có thể phát giác được, Tần Phong đối với hắn không có ác ý, nếu như đây đều là gạt người lời nói, cái kia Tần Phong loại này diễn kỹ đua màn ảnh tới cũng không sánh được, hắn Phạm Nhàn nhận thua. Tần Phong cười ha ha một tiếng, cũng không ở trên cái đề tài này nói thêm cái gì. Ngươi hôm qua đi một chuyến hoàng cung, địa hình nhớ kỹ. Ân. Phạm Nhàn gật đầu nói, hôm qua đi rất nhiều nơi, cũng biết thái hậu chỗ ở, địa hình phương diện cũng biết chính là thái hậu gần nhất cũng sẽ không ra tầm cung, cơ hội khó tìm, phải đợi cái thời cơ thích hợp. Nói xong, Phạm Nhàn sắc mặt chợt trở nên tức giận. Diệp ca, hôm qua ta còn đi trưởng công chúa bên kia. Nói thế nào? Huyền Nhi Nương, dường như là người điên. Nơi này có chút vấn đề. Phạm Nhàn chỉ đầu của mình nói, nàng vậy mà trực tiếp thừa nhận là nàng bày kế phố Ngưu Lan ám sát án, còn nói ta đi ra ngoài đạp thanh thời điểm, nàng cũng nghĩ phái người ám sát ta. Cái này còn không hết, ta đi rộng tin cung thời điểm, nàng còn dẫn dụ ta đi giết nàng, quả thực là người bệnh tâm thần. Giảng thật sự, Phạm Nhàn từ lớn lên đến nay, phát hiện thời đại này mặc dù rất lại phía sau, nhưng trong thế giới này người vẫn là bình thường. Nhưng Lý Vân Duệ gia hỏa này hoàn toàn liền không bình thường. Nàng thế nhưng là trưởng công chúa à, vậy mà lấy chính mình mệnh đánh cược hắn ra tay, hoàn toàn chính là một cái điên rồ. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Cái này mẹ vợ muốn giết ta, ta chỉ có thể ra tay phản kích rồi. Phạm Nhàn buông tay đạo. Bây giờ ta cùng trưởng công chúa địa vị chênh lệch vẫn còn quá lớn, ta phải trèo lên trên. Phạm Nhàn bây giờ vấn đề chủ yếu nhất là không bỏ xuống được Lâm Uyển Nhi, nếu không phải là Lâm Uyển Nhi tại, Phạm Nhàn hoàn toàn có thể tránh né, hoặc có lẽ là nghĩ những biện pháp khác. Nhưng bởi vì Lâm Uyển Nhi, hắn chỉ có thể lựa chọn vượt khó tiến lên, đi cùng trưởng công chúa đấu, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Như thế nào bỏ? Tần Phong hiếu kỳ vấn đạo. Ta cũng không biết, cũng không muốn suy nghĩ. Phạm Nhan lắc đầu nói, bây giờ hàng đầu mục tiêu là nghĩ ra biện pháp từ trong hoàng cung đưa chìa khóa cho lấy ra, những thứ khác sau đó lại nghĩ. Đối với Diệp Khinh Mi, Phạm Nhan thật sự là quá hiếu kỳ. Đi tới kinh đô sau đó, hắn nghe được không thiếu liên quan tới Diệp Khinh Mi sự tình. Cho nên đối với mẹ hắn lưu lại cái dương, hắn có chấp niệm, không nên nghĩ nhiều như vậy. Tần Phong đem đốt vị tan sạch sẽ, đứng người lên nói, tới trong viện, để cho ta nhìn một chút quyền pháp ngươi như thế nào. Hảo. Phạm Nhan không phải là một cái lười biếng tính tình, hắn rất có thể kiên trì. Trong mấy ngày nay, mặc dù hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn là sẽ rút sạch tu luyện cùng luyện tập quyền pháp. Lúc này đi tới trong viện, lập tức liền đánh lên thiếu dương quyền. Học quyền pháp cũng không mấy thức, Phạm Nhan rất mau đánh xong, coi như không tệ. Tần Phong hài lòng gật đầu. Phạm Nhan ngộ tính, có thể không tính là cao cấp nhất một nhóm kia, nhưng cũng là đỉnh tiêm phía dưới một nhóm kia. Bá đạo công quyết loại này đại tông sư cấp bậc công pháp, Phạm Nhan lại là dựa vào chính mình chậm rãi đi tìm hiểu, cho tới nay cũng không có lao sư dạy. Gia hỏa này cũng là vận khí tốt, nan quan vậy mà đều trời đất xui khiến luyện qua đi, bằng không thì sớm đem chính mình luyện phế đi. Ta sẽ dạy ngươi mấy thức quyền pháp, bá đạo công quyết ta gần nhất cũng có rõ ràng cảm ngộ, có thể dạy ngươi một chút. Lúc này Phạm Nhan võ đạo một đường mục tiêu là đạt đến cửu phẩm, quan tượng pháp cái gì, ít nhất cũng muốn chờ hắn đến cửu phẩm thượng sau đó mới có thể bắt đầu học. Đa tạ Diệp ca. Phạm Nhan hương phấn nói. Đảo mắt đã đến 18 tháng 5. Mấy ngày nay thời gian bên trong, bởi vì Tề quốc cùng Khánh quốc đại chiến sự tình, kinh đô cũng là coi như an ổn. Phạm Nhan bên này không có việc gì đi đi Tề tướng phủ, nhị hoàng tử lại mời hắn ăn chút cơm, Tĩnh vương thế tử mời hắn đạp du xuân cái gì, cuộc sống cũng là thoải mái. Nhưng đây bất quá là sự yên tĩnh trước cơn báo tác thôi. Chiến sự tiền tuyến đã sáng tỏ, Tề quốc phái ra sứ đoàn đang hướng về kinh đô mà đến. Đông Di thành bên kia cũng là phái ra sứ đoàn đến đây. Xem tra trong nội viện, Trần Bình Bình đã cùng Nôn Nhược Hải bắt đầu câu cá chấp pháp, mục đích đúng là vì đem xem tra trong nội viện những cái kia đối với đại cục có ảnh hưởng người, toàn bộ đều cho thanh trừ. Thái tử bên kia, bởi vì lúc trước hiểu lầm, bây giờ cũng tại cùng Phạm Nhàn chấp đối, muốn tiến hành hợp tác. Nhị hoàng tử bên kia, gia hỏa này mời Phạm Nhàn nhiều lần, nhưng Phạm Nhàn một mực tại từ chối, cái này khiến sự kiên nhẫn của hắn đang dần dần tiêu thất. Đúng, còn có Quách Bảo Khôn. Gia hỏa này vết thương trên người đã nuôi không sai biệt lắm, lúc này đang suy nghĩ biện pháp tìm Phạm Nhàn báo thù đâu. Diệp ca, tin tức trọng đại. Phạm Nhàn gần nhất bề bộn nhiều việc, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối chạy ở bên ngoài, cho nên trong sân bình thường đều là Phạm Nhược được đến bồi Tần Phong, không có việc gì nói với hắn nói phía ngoài tin tức. Cái gì lớn tin tức? Tần Phong động tác không ngừng, thuận miệng vấn đạo. Trang Mực Hàn. Trang Mực Hàn muốn tới kinh đô, hắn là theo sứ đoàn Bắc Tề cùng tới. Trang Mực Hàn, vị kia Bắc Tề văn học đại gia, chính là hắn. Phạm Nhược Nhược hưng phấn nói, ngoại trừ anh ta bên ngoài, hắn chính là ta thứ hai thần tượng. Xem như kinh đô tài nữ, Phạm Nhược Nhược đối với văn học phương diện thiên phú vẫn là thật cao. Mà Khánh Quốc dùng võ lập quốc, văn học phương diện so với Tề quốc tới nói vẫn là kém không thiếu. Cho tới nay, văn đàn phương diện cũng là Tề quốc dẫn đầu. Trang Mực Hàn xem như Bắc Tề văn đàn đệ nhất nhân, tự nhiên là bị người truy phủng. Đừng nói là Tề quốc Khánh quốc bên này, văn nhân nhóm nghe được Trang Mực Hàn muốn tới kinh đô, đều thập phần hưng phấn, có người thậm chí kích động cả đêm không ngủ. Ta cảm thấy ca của ngươi nói không chừng chính là cái tiếp theo văn đàn đại gia. Tần Phong thuận miệng nói một câu. Cái kia hẳn là không đến mức. Phạm Nhược Nhược rất có tự biết do nói, anh ta mặc dù lợi hại, nhưng cùng Trang đại gia so sánh, vậy vẫn là kém không thiếu. Bất quá trong lòng ta, anh ta hồng lâu cũng đủ để sánh vai Trang đại gia thi tử. Tần Phong cười cười, không có nhận lời. Đánh xong cái này bộ quyền sau đó, vẫn nói, như mấy cái này sứ đoàn, đại khái lúc nào vào kinh a? Phạm Nhược Nhược đáp, tin tức đã nói đã qua Thương Châu, tính cả tin tức truyền bá thời gian, ta đoán chừng hậu thiên hẳn là có thể đến, sớm mà nói, xế chiều ngày mai nói không chừng cũng có khả năng. Thương Châu đã là kinh đô cảnh nội, sứ đoàn một đường tới kinh đô, chắc chắn đi cũng là đại lộ, hơn nữa còn sẽ có Khánh quốc quân đội hộ tống. Phương diện tốc độ chắc chắn là không chậm, tính cả tin tức truyền đi thời gian, trong vòng 4 ngày hẳn là có thể đến. Ngày hôm sau lời nói, kinh đô liền sẽ náo nhiệt lên rồi. Thần Phong cười nói. Nói đến, hắn từ trước đến nay đến kinh đô sau đó, còn không có tốt hảo đi dạo qua cái này kinh đô đâu, đến lúc đó cũng có thể ra ngoài dạo chơi. Buổi tối, một mặt mệt mỏi Phạm Nhàn trở về. Hắn những ngày này, đơn giản chính là nhân viên gương mẫu A, không chỉ có muốn ứng phó thái tử cùng nhị hoàng tử, bởi vì Lâm Nhược Phủ ủng hộ hắn nguyên nhân, trong triều không thiếu quan viên đều tới tìm hắn bấu víu quan hệ, hắn phải ứng phó. Giám tra viện bên kia, Trần Bình Bình cũng giao phó khác sự tình đi làm. Cái này một số người, đơn giản coi hắn là châu ngựa, mỗi chỗ vừa đi vừa về chuyện. Trở lại trong viện, Phạm Nhàn cho Tần Phong chửi bậy những chuyện này. Cuối cùng nói, Diệp ca, ngươi cũng bị phân phát nhiệm vụ. Ta. Nhiệm vụ. Tần Phong chỉ chính mình, một mặt ngộ. Đây là tình huống gì a? Tần Phong tại Phạm Nhàn trong viện cầu thật tốt, thực lực đang vững bước đề thăng, thế nào đống nhiên liền hắn cũng có nhiệm vụ. Đúng vậy. Phạm Nhàn gật đầu nói, Trần viện trưởng nói, ngươi cầm bóng người quần áo, không phải cầm không, phải làm việc. Cho nên là nhiệm vụ gì? Tần Phong vấn đạo. Là hắn biết, Trần Bình Bình đồ vật không phải dễ cầm như vậy, nhưng hắn bây giờ liền bóng người thân phận một lần cũng không hề dùng qua. Nhiệm vụ này, hắn phải xem tình huống, nếu như không có cái gì đại phong hiểm lời nói, hắn đi đi vậy không sao. Dù sao trong phòng một bực đợi, cái kia cũng rất nhàm chán. Nếu như là cái gì cố ý làm khó hắn nhiệm vụ, Tần Phong cũng không đốc, đương nhiên sẽ không đi. Qua một đoạn thời gian, hộ tống một người xuôi nam đi tới Tô Châu. Tô Châu, Giang Nam bên kia. Khi nào đi? Thời gian hẳn là tại sứ đoàn Bắc Tề đến sau đó, cụ thể thời gian còn phải đợi Trần viện trưởng nói cho ta biết, ta bây giờ chỉ là cho ngươi sớm nói một chút. Nghe nói như thế, Tần Phong vẫn nói, nhân vật trọng yếu gì à, nhất định phải ta đi hộ tống, bọn hắn xem tra trong nội viện không có ai sao? Cái này ta cũng không rõ ràng, Trần viện trưởng nói thần thần bí bí, nói người kia rất trọng yếu, bây giờ còn không thể nói. Rất trọng yếu tại sao còn muốn để ta một ngoại nhân đi tiễn đưa? Tần Phong sững sờ. Cái này Trần viện trưởng đến nói rồi, hắn nói đến thời điểm có thể sẽ đụng tới Đông Di thành cựu phẩm cao thủ, cho nên cần ngươi tới bảo vệ, hơn nữa đến Tô Châu còn phải lấy một thứ, từ ngươi tự mình hộ tống trở về. Phạm Nhàn nghe Trần Bình Bình nói với hắn lời nói, ngược lại là không có phát hiện đặc thù gì dị thường. Chính là nghi hoặc, dù là giám tra viện không đủ nhân viên, cũng không nên để Tần Phong đi hộ tống a, cái này hoàn toàn không hợp quy củ a, ta đã biết. Tần Phong gật đầu, trong lòng lại là cảnh giác. Hắn cảm thấy Trần Bình Bình cử động lần này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Phạm Nhàn lập tức sẽ bắt thượng, bởi vì xỉn sự tình quá là quan trọng, cho nên không muốn để cho hắn tham dự trong đó, sớm đem hắn cho điều đi. Cái này rất bình thường, dù sao một vị cửu phẩm thượng võ giả, đối với chuyện ảnh hưởng không nhỏ, vạn nhất không cách nào làm cho Phạm Nhàn lâm vào hiểm cảnh, vậy liền được không bù mất, cho nên trực tiếp điều đi thì tốt hơn. Loại thứ hai, muốn giết hắn. Dù sao đại tông sư Diệp Lưu Vân, đây chính là một mực tại kinh đô bên ngoài du ngoạn khắp nơi, a chương 95. Trần Bình Bình dạ đảm Tần Phong đại tông sư uy hiếp, đối với Tần Phong tới nói, đó là thực sự. Dù là khả năng không cao, nhưng loại này nguy hiểm chí mạng, để Tần Phong theo bản năng liền đem nhiệm vụ này bắt bỏ. Cái này nhiệm vụ hộ tống, hắn thì sẽ không nhận. Thế là Tần Phong đối với Phạm Nhàn nói, rảnh rỗi đệ, lần sau ngươi nhìn thấy Trần viện trưởng liền nói cho hắn biết, ta sẽ không rời đi kinh đô. Hắn lời này cũng coi như là một loại thăm dò Trần Bình Bình đối với hắn ý nghĩ. Đến nỗi thăm dò sau kết quả như thế nào, vậy cũng chỉ có thể chờ Phạm Nhàn đem lời này nói cho Trần Bình Bình sau. Đi. Phạm Nhàn gật đầu, nói, Diệp ca ngươi không muốn đi chúng ta liền không đi, cùng lắm thì đem quần áo trả lại chính là. Hôm sau buổi sáng, giám tra viện bên trong phòng làm việc của viện trưởng, Phạm Nhàn bằng vào đề tư lệnh bài đi thẳng tới nơi đây. Phạm Nhàn, ngươi đã đến. Trần Bình 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 tĩnh nói, khoe miệng mang theo một nụ cười. Hắn lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, có rất ít tâm tình chập chờn kịch liệt thời điểm. Có thể hắn đoán được Phạm Nhàn đến nguyên nhân, có thể không có, ngược lại hắn chính là một bộ ngờ tới ngươi sẽ đến biểu lộ. Sự kiện kia, ta nói. Phạm Nhàn nói. Nghe vậy, Trần Bình Bình phất phất tay, chung quanh giám tra viện người đều rời đi, chỉ còn lại ảnh tử ở bên cạnh. Như thế nào? Hắn đã đáp ứng sao? Trần Bình Bình vẫn là bình tĩnh ngữ khí vấn đạo, nhưng trong lòng hắn lại là mười phần khẩn trương, bởi vì việc này dây dưa quá lớn, nếu như Tần Phong đáp ứng vậy dĩ nhiên hảo, nếu như cự tuyệt, hắn cũng có chút đau đầu, cần lãng phí không thiếu giám tra viện nhân lực đi xử lý chuyện này. Không có, hắn nói hắn thì sẽ không rời đi kinh đô. Phạm Nhàn lắc đầu. Trần Bình Bình nghe vậy sắc mặt không thay đổi, vừa cười vừa nói, không đáp ứng cũng không có việc gì, ta lại phái người khác đi qua. Sau đó vẫn nói, ngươi nói hắn sẽ không rời đi kinh đô. Trần Bình Bình mục đích là để Phạm Nhàn đi tới Bắc Tề thời điểm không có quá nhiều trợ lực, dạng này mới có thể lâm vào hiểm cảnh, sáng tạo ra Phạm Nhàn cùng xỉn một chỗ hoàn cảnh. Hắn có thể tính đến ngũ trúc, nhưng nếu như lại thêm một cái Tần Phong mà nói, cái kia biến số thật sự là quá lớn, cục diện sẽ mất đi khống chế. Nếu như Tần Phong thật sự không ly khai kinh đô, tại Phạm Nhàn đi tới Bắc Đề thời điểm cũng không đi theo, cái kia cũng không có vấn đề. Đúng vậy, Phạm Nhàn nói, Diệp ca là nói như vậy. Hắn bây giờ còn tại trong nhà người sao? Phạm Nhàn do dự một chút, nghĩ đến ảnh tử đi gặp qua Tần Phong sau mới gật đầu nói, tại, thế nào? Ta muốn gặp mặt hắn. Trần Bình Bình cười nói, trước đây thời điểm hắn là không dám đi gặp Tần Phong, dù sao đối phương thật sự là quá thần bí, thực lực không biết, mục đích không biết, tại không hiểu rõ tình huống phía dưới cùng với gặp mặt, cái kia tính nguy hiểm quá cao. Thế nhưng là bây giờ trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng giải, Trần Bình Bình cảm giác đã đến cùng Tần Phong tiếp xúc thời cơ. Cái này ta đi về hỏi hỏi. Ân, ngươi nói với hắn ta hôm nay buổi tối đi qua. Trần Bình Bình cười nói, ban ngày dễ dàng làm người khác chú ý, buổi tối liền sẽ không có người phát hiện. Đi. Phạm Nhàn đã hiểu, Trần Bình Bình liền không có muốn hỏi Tần Phong có đáp ứng hay không, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao Tần Phong cũng không phải cái gì yếu đuối người, đem sự tình nói cho hắn biết sau đó, tự nhiên sẽ có ứng đối biện pháp. Đi thôi, chớ trì hoãn sự tình. Trần Bình Bình khoát tay áo. Phạm Nhàn chắp tay thi lễ, rời đi giám tra viện. Phạm phủ. Tần Phong nghe xong Phạm Nhàn mà nói sau, sắc mặt không đổi nói, Trần viện trưởng buổi tối tới, cái kia phải hảo hảo chiêu đãi, dù sao cũng là giám tra viện viện trưởng. Tần Phong trong giọng nói không có quá nhiều khẩn trương, thậm chí còn mang theo một tia nhẹ nhõm. Nếu như là vừa tới kinh đô thành lúc, Tần Phong đối mặt giám tra viện, vậy vẫn là sợ. Dù sao cựu phẩm thượng mặc dù lợi hại, nhưng bị người vây công lời nói, cuối cùng cũng chết. Nhân số không nên quá nhiều, mười mấy bát phẩm cao thủ, lại phối hợp một hai cái cựu phẩm, liền có thể đem hắn cho nhẹ nhõm vây giết. Nhưng bây giờ, Tần Phong cũng không cần lo lắng loại chuyện như vậy, bởi vì thực lực của hắn bây giờ, so với cựu phẩm thượng võ giả, muốn mạnh rất rất nhiều. Trừ phi đồng thời xuất động 10 vị cựu phẩm thượng đỉnh cấp cao thủ, bằng không thì Tần Phong ắt có niềm tin chạy đi. Mà loại tình huống này, căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vì Tần Phong tại đối phương không có tạo thành vòng vây thời điểm, liền đã có thể phát giác ra được, tiếp đó trực tiếp thoát đi. Vì thế, Tần Phong còn từng làm thí nghiệm. Hắn thông qua Phạm Nhàn, chỉ huy Vương Khải Niên ở chung quanh sử dụng kinh công, xem mình liệu có thể phát hiện. Kết quả cuối cùng là có thể, hơn nữa phát hiện khoảng cách không tính gần, ước chừng tại khoảng 60-70 mét, cũng chính là viện tử chung quanh một vòng bộ dáng. Đây vẫn là Tần Phong ở vào trong phòng tình huống, nếu như ở bên ngoài, hẳn là tầm chừng trăm thước. Dù sao phạm phủ trung quanh cũng là tương đối bao la khu vực, âm thanh truyền lại không có quá nhiều trở ngại. Đến nỗi trăm mét lại hướng bên ngoài, vậy thì có chút khó khăn, dù sao đây là kinh đô, không phải tại dã ngoại hoang vu, trung quanh tạp âm quá nhiều, rất dễ dàng nghe hỗn. Nhưng nếu có đại lượng nhân mã tới lời nói, cho dù là phố xá sâm ướt ở trong, Tần Phong cũng có thể tại 300 mét có hơn nghe được tình trạng. Bất kể nói thế nào, Vương Khải Niên loại này cựu phẩm cao thủ khinh công, Tần Phong đều có thể sớm phát hiện, muốn vây giết hắn đã là không thể nào. Diệp ca, ngươi liền không khẩn trương hoặc lo lắng sao? Đây chính là giám tra viện viện trưởng a. Phạm Nhan Hiếu kỳ nói. Phía trước hắn gặp phải Trần Bình Bình tại ngự thư phòng bên ngoài chờ hắn thời điểm, trong lòng gọi là một cái khẩn trương. Cũng may bên cạnh hắn có Phạm Kiến cùng đi, lại thêm Trần Bình Bình đối với hắn 10 phần thân mật, bằng không thì hắn đoán chừng phải bị dọa sợ. Hắn cũng không phải đại tông sư, không cần sợ. Tần Phong vừa cười vừa nói. Quyền Nhu, chính xác xem như rất mạnh một cái thủ đoạn. Cho dù là đại tông sư, cuối cùng cũng bị Khánh Đế bảy cục giết đi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn không biết Khánh Đế là đại tông sư, cho nên mới sẽ vào cuộc. Tần Phong thì lại khác, hắn biết được những thứ này bí mật, cho nên từ trên căn bản cũng sẽ không bị lừa, chỉ cần thực lực để thăng, liền có thể nhất lực hàng thập hội. Âm mưu quỷ cái gì, tại thực lực cường đại trước mặt, gì cũng không phải. Phạm Nhàn, cũng là, Diệp ca thực lực này, cũng chỉ có đại tông sư có thể làm cho người sợ hãi. Diệp ca, ngươi lúc nào có thể đột phá đại tông sư a? Phạm Nhàn tò mò hỏi. Còn kém xa lắm, kém xa đâu? Tần Phong cười nói. Khánh Dư Niên bên trong mấy vị đại tông sư, mặc dù đã không phải người, nhưng kỳ thật cũng không có cách nào làm đến siêu nhiên thế ngoại. Bọn hắn đều có riêng phần mình lo lắng. Tứ Cố Kiếm cần lo lắng Đông Di Thành, Khổ Hà cần lo lắng Đế Quốc, Diệp Lưu Vân thì lo lắng Diệp gia. Ba người này đều có sơ hở, thậm chí Khánh Đế cũng có sơ hở của hắn chính là Khánh Quốc. Nhưng Tần Phong không có, mà không có sơ hở vừa vặn chính là hắn sơ hở lớn nhất. Nếu như hắn tình huống bị người biết hiểu, nhất định sẽ dẫn tới những người khác vây công. Cho nên Tần Phong cho dù là đột phá đến đại tông sư, cũng phải cố ý cho mình sáng tạo ra một sơ hở tới. Bất quá đây đều là sau này, bây giờ Tần Phong nên chú ý là buổi tối cùng Trần Bình Bình gặp mặt. Là đêm, Trần Bình Bình tại bóng người cùng đi tới phạm phủ. Không có người biết chuyện này, Trần Bình Bình là vụng trộm tới. Phạm Nhan trong phòng ngủ, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, mà Ảnh Tử thì đứng ở sau lưng hắn. Tần Phong mà nói, mang theo cái mặt nạ, ngồi ở trên ghế, Phạm Nhan thì đứng ở sau lưng hắn. Tần Phong cũng không muốn bại lộ khuôn mặt, dù sao trước mắt vị này chính là giám tra viện viện trưởng, mà giám tra viện lại là Khánh Quốc một cái lợi hại nhất cơ quan, nếu như mặt mũi của hắn bại lộ, làm không tốt có thể sẽ đem hắn tình huống tra ra. Cho nên để an toàn cân nhắc, hắn vẫn là tránh bại lộ khuôn mặt cho thỏa đáng. Trong phòng, bốn người lúc này phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Trần Bình Bình nhìn thấy Phạm Nhàn đứng tại Tần Phong sau lưng, cũng đại khái biết được quan hệ của hai người trình độ, cũng xác định Phạm Nhàn lập trường. Trần viện trưởng tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Tần Phong mở miệng đầu tiên. Nghe nói ngươi không muốn rời đi kinh đô. Trần Bình Bình từ Ảnh Tử trong miệng biết được Tần Phong tính tình, cho nên lúc này nói chuyện cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp đi thẳng về thẳng. Kinh đô như thế phồn hoa, ai lại muốn rời đi kinh đô đâu? Tần Phong cười ha ha. Ngươi lúc trước nói, ngươi là tới bảo hộ Phạm Nhàn, lời này còn giữ lời. Đó là tự nhiên. Lời này Phạm Nhàn phía trước nghe Tần Phong nói qua, lúc này bị Trần Bình Bình nhắc lên, hắn ngược lại thì có chút nghi hoặc, vì cái gì Trần Bình Bình sẽ để ý vấn đề này. Lúc này, Trần Bình Bình vẫn nói, nếu bỗng dưng một ngày, Phạm Nhàn phải ly khai kinh đô đâu, ngươi sẽ cùng theo đi sao? Nghe nói như thế, Phạm Nhàn một mặt ngộp. Tình huống gì hắn liền muốn rời khỏi kinh đô? Như thế nào chính mình không biết? Một bên, lúc này Tần Phong lập tức liền hiểu Trần Bình Bình mục đích, đơn giản chính là hy vọng hắn đừng ảnh hưởng đến đại cục. Mà đối với cái này vấn đề, Tần Phong tự nhiên là không thể chính mình trả lời. Hắn trả lời sẽ, đó chính là phạm vào Trần Bình Bình tối kỵ, tuyệt đối sẽ khai thác phương sách. Nếu như hắn trả lời sẽ không, Trần Bình Bình cũng có khả năng không tin hắn. Cho nên vô luận hắn như thế nào tuyển, tổng hội xảy ra vấn đề. Lựa chọn tốt nhất chỉ có một cái, đó chính là đem quyền lựa chọn giao cho Phạm Nhàn, đồng thời cũng đem trách nhiệm giao cho Phạm Nhàn. Suy nghĩ, Tần Phong nói, cái này không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi hỏi Phạm Nhàn, hắn muốn ta đi, ta liền đi, hắn không quan tâm ta đi, ta cũng sẽ không đi. Phạm Nhàn, Diệp ca, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi tràn ngập chủ kiến, tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện như vậy quyền lựa chọn giao cho người khác. Lúc này vậy mà giao cho mình lựa chọn, như thế nào cảm giác là lạ. Nhớ tới Trần Bình Bình lời mới vừa nói, hắn sẽ rời kinh. Chẳng lẽ Diệp ca biết chút ít cái gì, cho nên mới nói như vậy? Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn đầu óc một đoàn bay rối, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống gì. Mà lúc này, Ảnh Tử cùng Trần Bình Bình lại đều đem ánh mắt đầu tới. Nhìn ta làm gì? Phạm Nhàn có chút mộng mà hỏi. Trần viện trưởng nói ta muốn rời kinh. Đây là ý gì? Ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Trần Bình Bình cười nói. Sau đó nhìn về phía Tần Phong, tán thưởng một tiếng nói, Diệp công tử thực sự là tuổi trẻ tài cao à, hôm nay ta chỉ là muốn tới nhìn một chút Diệp công tử, bây giờ gặp được, cũng nên rời đi. Nói xong, Trần Bình Bình đối với Tần Phong nhìn chăm chăm thi lễ, liền bị Ảnh Tử đẩy hướng về đi ra bên ngoài. Hôm nay tới, Trần Bình Bình chính là muốn biết Tần Phong nói lưu lại kinh đô ý là cái gì, mà vừa rồi Tần Phong câu nói kia, để hắn lập tức liền hiểu rồi. Tần Phong tương đương với tiến áp sát người hộ vệ, làm cái gì, đi nơi nào, chủ yếu vẫn là phải nghe Phạm Nhàn. Lúc trước hắn hành động, điểm xuất phát đều sai. Lúc này biết được ngược lại cũng không muộn, sau đó hắn chỉ cần nghĩ biện pháp để Phạm Nhàn không mang theo Tần Phong đi Bắc Tề chính là. Phạm Nhàn xem như văn bối, vẫn là giám tra viện đệ tử, tự nhiên là muốn đi đưa tiễn. Tần Phong mà nói, tự nhiên không cần tiến đường, nhưng vừa mới Trần Bình Bình có đôi lời nói sai rồi, hắn phải sửa chữa một chút. Thế là chạy ra ngoài, nói: "Trần viện trưởng, đa tạ tán thưởng, nhưng ta họ Bảy, không họ Diệp." "Trần Bình Bình, Phạm Nhàn, Thất công tử, sau này còn gặp lại." Trần Bình Bình xoay người, hơi hơi lúng túng nói một câu. Cái này cũng là hắn sơ sẩy, chủ yếu Phạm Nhàn lao ở trước mặt hắn nói Diệp ca để hắn cho là họ Diệp. Lúng túng sau đó, Trần Bình Bình tự nhiên là nhanh chóng rời đi. Phạm Nhàn đem hai người đưa ra ngoài sau đó, rất nhanh sẽ trở lại. "Ta vừa rồi lại hỏi một chút Trần viện trưởng cái kia rời kinh sự tình, nhưng hắn không nói, chỉ nói ta về sau liền biết, Diệp ca ngươi có phải hay không biết một chút cái gì?" Hắn nhìn thấy Tần Phong sau lại hỏi. Chợt nghe xong, Trần Bình Bình cùng Tần Phong đối thoại điên cùng, nhưng Phạm Nhàn có thể cảm giác được, trong những lời này mặt, chắc chắn là có trọng điểm. Mà hắn rời kinh cái đề tài này, nghe có chút không hiểu đâu, nhưng hắn không phải là không có lựa thì sao có khói, khả năng cao chính là chủ đề trọng điểm. "Không biết." Tần Phong lắc đầu nói. "Hắn biết thì biết, nhưng không thể nói, cũng không cần thiết nói, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì." Phạm Nhàn ngược lại là không có hoài nghi Tần Phong lừa hắn, chỉ coi Tần Phong cũng không biết. Hắn gãi đầu một cái, suy tư. Lúc này Tần Phong nói, "Ngày mai ta ra khỏi thành một chuyến, 3 ngày không cần chuẩn bị cơm của ta." "Ân." Phạm Nhàn đang suy tư, nghe xong cũng không có còn nhiều. Tần Phong thấy vậy lắc đầu, về tới trong phòng. Ngày 20 tháng 5. Hôm nay trong kinh đô, khắp nơi đều là người đang thảo luận Khánh Quốc đại thắng sự tình. Trong đó còn kèm theo Bắc Tề cùng Đông Di thành sứ đoàn sắp tới tin tức, nhìn tình huống, nay minh trong 2 ngày, hai cái này sứ đoàn nhất định đến. Tần Phong xuyên qua náo nhiệt đám người, từ khoảng cách gần nhất Đông Môn ra khỏi thành. Sau đó đi ra ngoài 10 dặm đất tả hữu, đi tới một chỗ rừng sâu bên đồng nước, lúc này mới ngừng lại. Hắn ra khỏi thành không vì cái gì khác, mà là vì tu luyện một môn hết sức đặc thù võ công. Vẽ tiêu công không tệ, đây là một môn âm công. Tên như ý nghĩa, học được sau đó, có thể phát ra vẽ tiêu một dạng âm thanh, sau khi nghe sẽ cho người đầu váng mắt hoa, 10 phần không dễ chịu. Công pháp đã nói, võ công này đối với thất phẩm trở xuống võ giả hữu hiệu, hơn nữa chỉ là đầu váng mắt hoa mà thôi, không có lực sát thương gì. Thất phẩm phía trên võ giả, có thể chân khí hộ thể, một cách tự nhiên liền có thể miễn dịch loại này quấy rối. Mặc dù môn võ công này không mạnh, thậm chí có chút phế bật, nhưng Tần Phong còn là lần đầu tiên gặp phải loại này võ công, cảm giác rất là mới lạ, cho nên ra khỏi thành diễn luyện một phen. Vẽ tiêu công thảo luận, môn võ công này nhập môn rất khó, cần tìm đúng chân khí chấn động tần suất, không phải chân khí trưởng không cao giả không thể luyện. Mà muốn đạt đến công pháp yêu cầu, hắn thực lực trên cơ bản đều phải cửu phẩm. Cho dù là cửu phẩm võ giả, cũng chỉ là nắm giữ nhập môn điều kiện mà thôi, còn cần lâu dài luyện tập mới có thể vào môn. Nhưng loại này võ giả thực lực cường hãn, như thế nào lại tu hành loại này gần gà lại khó khăn võ công? Cho nên môn công pháp này từ được sáng tạo ra sau, liền không có mấy người luyện qua. Tần Phong hắn nắm giữ nội quan năng lực, tu luyện loại công pháp này liền ung dung như ăn cơm uống nước vậy. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tu luyện thành công, trong miệng phát ra vẻ tiêu tầm thường âm thanh. Mà luyện một chút, Tần Phong liền hiểu, phát minh công pháp này người, hoàn toàn là đi lệch. Chân khí loại vật này, ngươi tại thể nội khống chế, ẩn mà không phát, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Nếu như đem hắn cho bộc phát ra đi, cái kia ẩn chứa sức mạnh sẽ là kinh khủng. Thứ trong lúc nhất thời, Tần Phong liền nghĩ đến sư hùng công. Môn công pháp này thật sự là quá kinh điển, thế là Tần Phong căn cứ vào trong đầu ký ức, còn có vẽ tiêu công lên tiếng phương thức, bắt đầu chậm rãi sáng tác. Tấu chương xong, chương 96. Tang Văn cùng Bách Bảo Khôn Thiên Thường ở giữa, đây là kinh đô trong thành một gian nổi danh nhạc phường. Mà trong đó, muốn lấy Thiên Thường ở giữa đầu bài Tang Văn cô nương nổi danh nhất. Nàng là một vị có bản lãnh thật sự hát nhà, dựa vào một cái hảo cuống họng du tẩu ở kinh đô vương công nhà viện nội viện, làm người thành cao, bán nghệ không bán thân. Hôm nay nàng ra khỏi thành, muốn đi thành Đông vùng ngoại ô một tòa trang viên bên trong diễn hát. Đó là Hồng Lư tự khanh Trương đạo cùng vùng ngoại ô trang viên, thế nào biết Tang Văn tới chỗ thời điểm, phát hiện Trương đại nhân bởi vì trong thành có việc đã rời đi. Sau đó, Tang Văn cũng chỉ thu đến 50 lượng bạc thượng môn phí, bây giờ đang đánh đạo hồi phủ. Cái này kinh đô thành phụ cận, an toàn vẫn có bảo đảm. Cho dù là ra khỏi thành hắc khúc, Tang Văn cũng chỉ là mang 2 cái hộ vệ mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có 3 người, còn có lực phu, thị nữ, ma phu, nhạc sĩ các loại, một nhóm có gần 20 người. Dù sao hát khúc cũng không phải nói người đứng ở chỗ đó liền xong việc, còn cần dựng đại tử, nhạc khí nhạc đệm cái gì. Có chút cao cách thức diễn xuất, còn cần có vũ giả bạc khúc. Một đoàn người đi cũng không nhanh, đi tới, Tang Văn chợt hô, ngừng một chút. Thế nào? Có một gã hộ vệ lập tức xông tới vấn đạo. Có tiếng ca. Tiếng ca. Hộ vệ một mặt ngộng, hắn gì cũng không có nghe được. Tang Văn phất phất tay nói, để tất cả mọi người dừng lại. Ngân khoái mã xe dừng lại, Tang Văn cẩn thận lắng nghe đứng lên. Lỗ tai của nàng rất bén nhạy, trời sinh thính lực cường đại, lờ mờ nghe được một chuỗi âm điệu cổ quái, ngay tại bên trái rừng cây đằng sau. Một bên nghe, nàng liền vô ý thức hướng về bên kia đi đến. Bất quá mới đi không có mấy bước, âm thanh liền biến mất. Tang đại gia, bên kia là không người rừng cây, tại sao có thể có tiếng ca đâu? Có hộ vệ tới khuyên nhủ. Tang Văn không để ý đến, lần nữa lắng nghe một chút, nhưng lại gì cũng không có nghe được. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa về tới trong tiệu. Lên đường đi. Thế là một đoàn người tiếp tục lên đường. Cùng trong lúc nhất thời, sâu trong rừng cây bên đầm nước, Tần Phong đang một mặt vui vẻ. Trải qua một đoạn thời gian cải tiến, hắn cuối cùng đem sư hống công cho sáng tạo ra đi ra. Sư hống công tiểu thành, độ thuần thục 21-30, công pháp này cùng hắn trong trí nhớ sư hống công mở dạng, cũng là một môn tính sát thương cực mạnh võ công. Có thể lớn phạm vi công kích, nhưng uy lực yếu kém, hơn nữa cụ thể uy lực lớn nhỏ cùng khoảng cách có liên quan. Nếu như tại trong vòng 3m, bất ngờ không đề phòng, cho dù là cựu phẩm võ giả, cũng có khả năng thụ thương. Cũng có thể tiến hành đơn thể công kích, liền cùng pháo không khí một dạng, uy lực rất lớn, toàn lực hành động, giống một tiếng uy lực so ra mà vượt cựu phẩm ở dưới nhất kích. Nhưng công kích khoảng cách có hạn, 5m bên ngoài liền không có cái gì sát thương. Còn có, cái này sư hống công có một cái khuyết điểm, đó chính là phía trước dao động so với cái khác võ công tới nói, có chút cao. Dù sao võ công khác cũng là chân khí trực tiếp phóng thích, sư hống công cần trước tiên đem chân khí tụ tập ở cổ họng, tiếp đó há mồm phát ra âm thanh mới có uy lực. Điểm ấy phía trước dao động, đối phó võ giả bình thường ngược lại không có gì khác biệt. Nhưng đối mặt cao thủ lời nói, người khác cũng là có thể phản ứng lại. Cho nên Tần Phong đối với môn võ công này định nghĩa là có thể đánh cái đánh bất ngờ. Đương nhiên, ngoại trừ sát thương phương diện năng lực bên ngoài, nó còn có một cái rất lợi hại công năng, đó chính là thanh âm nói chuyện cực kỳ lớn tiếng. Giống như là trong mồm trang cái loa lớn một dạng, tại đầm nước bên này nói chuyện, đều vẫn còn hồi âm kèm theo hôn vang dội. Loại cảm giác này, giống như là tại cờ tờ vờ bên trong một dạng, lập tức để hắn khơi gợi lên thời đại học hồi ức. Không kiềm hãm được, hắn ngay ở chỗ này tùy tiện hát vài câu ca, cũng coi như là một loại khác phát tiết ra, bất quá hát vài câu sau hắn cũng liền ngừng lại, dạng này cảm giác có chút ốc. Cái này sư hống công cũng liền thanh âm nói chuyện nhiều điểm dùng. Lắc đầu, Thần Phong hướng về cửa thành đông đi đến. Hắn bây giờ đương nhiên sẽ không đi vào thành, mà là chuẩn bị đi ăn một bữa cơm, tiếp đó buổi chiều lại tìm một chỗ tu luyện nửa ngày, chờ trời tối lại vào thành. Từ trong rừng cây đi tới đến trên quan đạo thời điểm, Tần Phong thấy được một nhóm tương đối đặc thù người, nhìn qua giống như là con hát. Ở giữa bên cạnh xe ngựa, khắc lấy ba chữ to, Thiên Thường ở giữa. Danh tự này Tần Phong từ Phạm Nhược Nhược trong miệng nghe qua, trước đó vài ngày, Phạm Nhược Nhược tìm hắn ngoại trừ cùng hắn giảng giải trong kinh đô đủ loại tin tức bên ngoài, trong kinh đô nổi danh địa điểm, nàng cũng là nói qua. Hôm nay váy ở giữa chính là một trong số đó, dường như là một cái nhạc phường. Cái này một số người là nhạc sĩ. Xe ngựa kia trong cửa sổ, còn có một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, lúc này đang vén rèm lên, nhìn ra phía ngoài. Tần Phong vừa vặn cùng với đối mặt, nhưng hắn cũng không có nhìn nhiều, nhìn lướt qua sau, liền tiếp tục đi về phía trước. Mà vén rèm lên nữ tử kia chính là Tăng Văn. Nàng nhìn Tần Phong cái kia một bộ áo xanh tiêu sái bộ dáng, trong đầu đang suy tư, người này là vừa mới ca hát cái kia người sao? Đối phương là từ trong rừng cây kia đi ra, chính là nàng phía trước nghe được tiếng ca phương hướng, hơn nữa công tử này ăn mặc người, vì sao muốn đi trong rừng cây? Nhưng chuyện này nàng cũng không tốt xác nhận, đang nghĩ ngợi những thứ này, lại nhìn một cái phía trước, Tần Phong đã đi xa. Rất nhanh, Tần Phong liền ở cửa thành bên ngoài một chỗ cửa tiểu lầu ngừng lại. Khách quan lầu 2 tỉnh, trên lầu có chỗ. Tiểu nhị lập tức dẫn Tần Phong đi lên lầu. Bây giờ nhanh đến giờ cơm, lầu 1 đều ngồi đầy, chỉ có lầu 2 có tòa. Tần Phong vận khí không tệ, gần cửa sổ chỗ còn có một cái vị trí, hắn trực tiếp ngồi xuống. Nửa cân thịt bò kho, một bầu rượu hâm, một bàn củ lạc, một bàn rau trộn, sau đó lại tùy tiện tới ba chiêu bài đồ ăn. Tần Phong trực tiếp muốn một cái kim dung đại hiệp chuyên trúc phần món ăn. Bây giờ hắn khẩu vị không nhỏ, nhiều đồ như vậy hắn cũng ăn xuống được. Được rồi, ngài chờ. Tiểu nhị nhanh chóng xuống theo sau chủ nói đi. Lúc này, Tần Phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy ngày đó bay ở giữa một đoàn người từ trước tiểu lâu mặt đi qua. Tần Phong nhìn lướt qua không tiếp tục quản, rất nhanh liền bị xa xa cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý, đó là 13 thành môn ti người, chính là chuyên môn quản cửa thành. Vừa mới bọn hắn thu đến lễ bộ thông chi, Đông Di thành sứ đoàn nhanh đến Đông Môn cho nên lúc này đang sớm nghiêm phong cửa, thành môn ti người cưỡi ngựa, một bên hướng bên ngoài thành chạy, một bên hét. Đông Di thành sứ đoàn sắp tới, cửa thành Đông cấm đi một canh giờ. Đông Di thành sứ đoàn sắp tới, cửa thành Đông cấm đi một canh giờ. Mặc dù cách có hơn 200m, nhưng Tần Phong vẫn là nghe rõ ràng, đơn giản chính là phong tỏa cửa thành thôi. Đông Di thành sứ đoàn sắp tới, xem ra Bắc Tể sứ đoàn đoán chừng cũng không xa. Bởi vì cửa thành bị phong, nguyên bản phải vào thành người đều bị lui về phía sau đuổi đến một khoảng cách. Lại thêm thời gian là một canh giờ, bây giờ lại là giờ cơm, ngoài cửa thành tiểu lâu lập tức liền tràn vào không ít người, lầu 2 cũng bị ngồi đầy. Khách quan, ngươi thịt bò kho, rượu trắng, củ lạc cùng rau chỗ tốt, mời ngài từ từ dùng, chiêu bài đồ ăn lập tức tới ngay. Lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn bỏ vào Tần Phong trên mặt bàn. Hắn kẹp một khối thịt bò, dính một điểm cây ớt, để vào trong miệng, hài lòng gật đầu một cái. Thịt bò bản thân hương vị không tính sang chói, nhưng cũng là chúng quy chúng củ, nhưng cái này cây ớt nó là linh hồn, phối hợp thịt bò cùng một chỗ, hương vị cấp độ trực tiếp kéo căng, đủ để tính được là ưu tú. Một ngụm thịt bò, một ngụm rượu trắng, lại ăn một hạt củ lạc, thật đúng là hưởng thụ. Khó trách những cái kia các đại hiệp đều thích ăn cái này, nguyên lai là ăn ngon thật a. Bất quá mới ăn không có mấy ngụm, đầu bậc thang động tĩnh bên kia liền hấp dẫn Tần Phong lực chú ý là Tăng Văn. Ai vậy? Tăng Văn Tăng đại gia, Thiên Thường ở giữa. Hát khúc đó a. Nghe lầu một các thực khách la lên, lầu hai các thực khách cũng là ghé mắt không thôi. Mà lên lầu hai nơi thang lầu, đang truyền tới một hồi tiếng bước chân. Đó là một vị mặc lông mày trường sam màu xanh, tóc mây như thác nước tuổi trẻ nữ tử, một đôi mắt hạnh lưu chuyển sinh huy, tại lầu hai tìm kiếm thích hợp chỗ ngồi. Nàng bên cạnh còn đi theo một vị 15-16 tuổi nha hoàn, hai người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn các thực khách chú ý, đây chính là Tang Văn cô nương. Xinh đẹp như vậy, phải là, nghe nói nàng là chuyên môn cho vương công quý tộc hát khúc, thực sự là khó gặp a. Lầu hai lúc này cũng không có chỗ, ngược lại là có một người ngồi một cái bàn tình huống. Tang Văn quét một vòng, gặp bên cửa sổ có một đạo hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi tới. Tiểu nữ Tang Văn ra mắt công tử, ta quan công tử người gần nhất, có thể hay không cùng tiểu nữ chắp vá một bàn? Tang Văn hơi hơi thi lễ nói. Tần Phong ngẩng đầu quét nàng một mắt, sau đó gật đầu nói, đi. Ăn cơm liều mạng bản cái gì, tại Tần Phong xem ra Tần Phong là một loại chuyện rất bình thường. Hơn nữa hắn cũng nhớ đứng lên, người này không phải phía trước tại khắc lấy thiên thường ở giữa ba chữ trên xe ngựa nhìn thấy nữ từ sao. Tam Văn. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Tần Phong biết được đây là một cái hát khúc vẫn là chuyên môn cho vương công quý tộc nhóm hát khúc nhìn xem rất xinh đẹp. Không biết công tử họ gì a? Tam Văn ngồi xuống vấn đạo. Lúc này chung quanh thực khách mặc dù còn tại nghị luận, nhưng thấy người cũng đã ngồi xuống cũng sẽ không có người tới trả lời nữa cái gì. Không dám họ Tần. Tần Phong nói, động tác trong tay cũng không ngừng, gắp thức ăn hướng về trong miệng tiến đưa. Xin hỏi Tần công tử, đối với âm luật phương diện nhưng có hiểu rõ? Tang Văn Cha hỏi thời điểm, nha hoàn đã gọi món ăn đi. Cái này, tại hạ không hiểu nhiều lắm. Tần Phong sắc mặt bình thường nói, không phải hắn sao? Cái kia tiếng ca là ai hát? Tang Văn trong lòng có một chút thất vọng, nhưng nàng cũng không có thất lễ, mà là tiếp tục cùng Tần Phong nói chuyện. Tang Văn xem như một vị hát khúc đại gia, có thể một mực tại vương công quý tộc ở giữa du đầu, còn có thể đánh ra làm người thành cao, bán nghệ không bán thân thiết lập nhân vật. Điểm này cũng không phải chỉ dựa vào hát khúc êm tai liền có thể làm được. Tang Văn người này biết nói chuyện, hơn nữa rất biết quan sát chi tiết, lúc này cùng Tần Phong nói chuyện phiếm, cũng là để cho người cảm giác rất thân thiết. Ăn hay chưa một hồi, bên ngoài có náo nhiệt đứng lên. Tần Phong quay đầu nhìn lại, là kinh đô nội thành có người đi ra, lúc này đang đi ở khoảng cách tiểu lâu không xa trên con đạo. Là lễ bộ người, cầm đầu chuyện lễ bộ thượng thư Quách Du Chi Quách đại nhân, bên cạnh đi theo chính là hắn nhi tử Quách Bảo Khôn. Bên cạnh cái kia là lễ bộ thị lang Lý Hải Vân. Lý đại nhân phát hiện Tần Phong tựa hồ đối với cái này một số người cảm thấy hứng thú, Tang Văn ở một bên giải thích nói, bọn hắn đây là. Tần Phong vấn đạo. Tang Văn giải thích nói, Đông Di thành mặc dù không lớn, cũng không tính được một quốc gia, nhưng đến cùng có đại tông sư tứ cố kiếm tọa trấn, cho nên sứ đoàn đại biểu là đại tông sư mặt mũi, đồng đẳng với một nước. Khánh quốc tự nhiên là cần lễ bộ thượng thư tự mình ra khỏi thành nên đón, dạng này mới không thất lễ nghi. Cái kia Bắc Tề sứ đoàn cũng muốn như vậy nên đón. Tần Phong hỏi nữa một câu. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, cái này Tang Văn biết được cũng rất nhiều. Không tệ. Tang Văn nói, cái kia Quách đại nhân đem Đông Di thành sứ đoàn cho nên vào kinh đều sau đó, liền sẽ đi tới Bắc Môn, chuẩn bị nên đón sứ đoàn Bắc Tề. Hắn vẫn rất vội vàng. Tần Phong cười ha ha. Lúc này phía ngoài lễ bộ đội ngũ ngừng đi tới bước chân, khoảng cách này không sai biệt lắm đủ. Ra khỏi thành nên đón là lễ nghi, ra khỏi thành càng xa lễ nghi càng đủ. Đông Di thành đến cùng là không sánh bằng Bắc Tề, bây giờ khoảng cách này đủ để. Cái kia Quách Bảo Khôn cũng là có tài tử chi danh. Liền hắn. Tang Văn một câu nói, để Tần Phong cười nhạo một tiếng, kém chút đem trong miệng một ngụm rượu cho phun ra ngoài. Tần công tử biết hắn. Tang Văn vấn đạo. Nàng nhìn Tần Phong bộ dáng này, cũng không phải là bình thường tử đệ, không phú thì quý. Bực này nhân vật là bọn hắn thiên thường ở giữa khách hàng tiềm năng, tự nhiên là muốn kết giao một phen. Mà bây giờ, từ Tần Phong biểu hiện đến xem, thân phận tựa hồ rất không bình thường, liền Quách Bảo Khôn cũng dám chế giễu. Không biết, bất quá hắn người này nói tài tử có hơi quá, ta cảm thấy đại thông minh xưng hô thế này rất thích hợp hắn. Suy nghĩ một chút, Quách Du Chi đối với này nhi tử đánh giá, tuyệt không loại này có thể. Tần Phong cảm giác, đại thông minh xưng hô thế này rất thích hợp hắn. Đại thông minh. Người này như đại giang đại hà đồng dạng, thông minh vô cùng. Tần công tử, xưng hô này sáng tỏ giới thiệu văn tắt, thực sự là hảo xưng hô a. Tang Văn tán thưởng một tiếng. Khen người khác, thường thường là cùng người rút ngắn khoảng cách biện pháp tốt nhất. Phía trước cùng Tần Phong đối thoại, một mực tìm không thấy cơ hội khen, bây giờ rốt cuộc tìm được. Còn có thể giải thích như vậy. Tần Phong sững sờ, hắn lắc đầu, cũng không có nói nhiều. Lúc này, Tần Phong nhìn thấy, Quách Bảo Khôn hướng về hắn ngôi tiểu lâu này đi tới, hơn nữa trực tiếp đi lên lầu 2. Quách Bảo Khôn đi theo hắn cha đi ra, bất quá là thấy chút việc đợi mà thôi. Ở phía dưới thấy là gặp, ở tiểu lâu lầu 2 gặp đồng dạng cũng là gặp, thậm chí tầm mắt còn muốn mở rộng rất nhiều. Cho nên, Quách Bảo Khôn đi tới lầu 2. Gia hỏa này không phải một người, sau lưng còn đi theo một vị theo đôi hạ tông vĩ. Gia hỏa này dựa vào chủ Quách Bảo Khôn mông ngựa cùng với rút ngắn quan hệ, bây giờ một mực bồi tiếp Quách Bảo Khôn, làm chó săn nhân vật. Nói đến, hạ tông vĩ vẫn có một ít bản lãnh, nhưng bản lãnh lớn nhiều đều đặt ở luồn túi phía trên. Quách Bảo Khôn vừa lên lầu 2, ánh mắt liền bị Tần Phong cùng Tang Văn một bàn này hấp dẫn. Một mặt là một bàn này tầm mắt tốt nhất, một mặt khác, Tang Văn cùng Tần Phong cái này một đôi, thật sự là dễ dàng làm người khác chú ý ngươi là. Tang Văn. Quách Bảo Khôn dường như là gặp qua Tang Văn, lúc này nhận ra nàng. Quách công tử rất lâu không thấy, tiểu nữ Tang Văn gặp qua Quách công tử. Quách Bảo Khôn cha hắn thế nhưng là lễ bộ thượng thư, quả chính là thiên thường ở giữa loại địa phương này, Tang Văn tất nhiên là không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ngươi là? Tang Văn đều đứng dậy, một bên đang ngồi Tần Phong liền tương đối chói mắt, Quách Bảo Khôn lập tức liền hiếu kỳ một câu. Hạ Tông Vĩ là cái có nhãn lực kình, hắn nhìn Tần Phong cũng không phải thường nhân, thế là chắp tay và nói, xin hỏi công tử là? Ta à? Ta thuần người qua đường, các ngươi trò chuyện chính là, không cần phải để ý đến ta. Tần Phong nhún vai một cái nói, lại là một hai vê đút đổi mới đưa lên, cầu nguyện phiếu. Có người phản ứng tiết tấu quá chậm, ta tận lực nhanh thêm một chút. Cảm tạ lúa mạch đi đường đường khen thưởng, cảm tạ Diệp Minh Tuyên, thư hữu 2021-1908, người gầy vũ khen thưởng, còn có cái khác các vị độc giả ông ngoại khen thưởng, ta cũng vạn phần cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tấu chương xong, chương 97. Lại có người phương Tây Tang Văn nghe được Tần Phong mà nói sau, cũng là biết được, vị này chắc hẳn địa vị là không thua kém Quách Bảo Khôn. Dù sao Tần Phong nói chuyện nhìn như nói bừa, trên thực tế lực lượng mười phần. Suy nghĩ lại một chút phía trước hắn đối với Quách Bảo Khôn đánh giá, tựa hồ khinh thường với kỳ tài tử chi danh, chẳng lẽ hai người không có nhìn. mà Tần Phong họ Tần, mặc dù không nói tên, chỉ nói một cái họ, nhưng kinh đô họ Tần còn như thế có lực lượng, chẳng lẽ là người Tần gia? Tần Nghiệp lao tướng quân đây chính là trọng thần một nước, loại này lời của đại nhân vật, chính xác ra thế có thể nghiền ép Quách Bảo Khôn. Nhưng Quách Bảo Khôn tựa hồ không có nhận ra Tần Phong. Bất kể nói thế nào, tóm lại chuyện này không phải nàng một cái nho nhỏ hát khúc già có thể xem bảo. Nghĩ tới đây, Tam Văn cũng không dám nói bậy bạ gì, chỉ là cười nói sang chuyện khác, đối với Quách Bảo Khôn vấn đạo. Không biết Quách công tử tới đây, cần làm chuyện gì a? Lời này cũng là tại chỗ các thực khách hiếu kỳ sự tình, nhao nhao đem ánh mắt đổ tới. Nghe vậy, Quách Bảo Khôn cũng không rảnh quản Tần Phong, hắn tựa hồ hưởng thụ loại này chú mục cảm giác, những người kia ánh mắt tò mò, để hắn rất hưng phấn. Thế là hắn hướng về phía đám người giải hoặc nói, Đông Di thành sứ đoàn đến, ta đặc biệt đến xem. Đông Di thành chỗ kia, thương nhân đông đảo, cùng Khánh Quốc, Tề Quốc, mậu dịch qua lại tất cả 10 phần thường xuyên. Cái này còn không hết, bọn hắn còn cùng hải ngoại người phương Tây làm mậu dịch. Ta nhưng nghe nói lần này Đông Di thành trong sứ đoàn, đây chính là có người phương Tây ở, tóc đỏ mắt xanh cái chủng loại kia. Quách Bảo Khôn lần này đi ra gặp việc đời, chủ yếu cũng là bởi vì nghe nói người phương Tây, bằng không thì hắn ở trong kinh đâu nghe hát không tâm sao. Giảng thật sự, Quách Bảo Khôn vậy nói trong lời nói phong khoáng tự do, cái kia thần thái tự tin, vẫn là rất dọa người. Nếu như không biết chân thực tài nghệ lời nói, chân dung dễ bị nó biểu tượng làm cho mê hoặc. Tóc đỏ mắt xanh. Đây không phải là quỷ quái sao? Nghe rất là dọa người. Con mắt màu xanh lam. Không mù sao? Người này nhìn người khác. Tóc đều đỏ. Còn có người kiểu này. Người phương Tây là cái gì? Các thực khách nghe Quách Bảo Khôn mà nói sau đó, lập tức liền nghị luận. Tần Phong mà nói, lúc này một bên đang ăn cơm, trong lòng cũng là có vẻ ngoài ý muốn. Khánh Dư Niên trong thế giới có người phương Tây, hắn vẫn cho là trong thế giới này chỉ có Khánh Quốc, Tề Quốc cùng với chung quanh một chút Man Di. Nhưng bây giờ lại có người phương Tây, đây chẳng phải là nói cái khác đại lục bên trên cũng có người? Quách Bảo Khôn xem như lễ bộ thượng thư Quách Du Chi nhi tử, biết những thứ này cũng không đủ là lạ. Nếu như là thực sự, cái kia Khánh Quốc thống nhất Bắc Tề cùng Đông Di thành sau đó, mục tiêu kế tiếp chẳng phải là nhất thống toàn cầu? Toàn cầu nhân loại đại nhất thống, nếu quả thật có thể ngưng kết thành một quốc gia, lại mượn trong thần miếu khoa học kỹ thuật, chẳng phải là trực tiếp khoa học kỹ thuật phi thăng, trở thành văn minh liên hành tinh? Chỉ là muốn tưởng tượng, Tần Phong đã cảm thấy thú vị. Đương nhiên, trong thần miếu bộ dáng gì Tần Phong cũng không biết, cụ thể có cái gì khoa học kỹ thuật hắn cũng không biết. Nhưng từ ngũ trúc cái người máy này trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, trong thần miếu khoa học kỹ thuật tuyệt đối rất mạnh. Ta cùng các ngươi nói à, cái kia người phương Tây tóc cũng là lung lay, quần áo và chúng ta mặc cũng không giống nhau, còn có trên thân Quách Bảo Khôn lúc này càng nói càng khởi kình, loại kia cảm giác bị chú ý, để tâm tình của hắn vui vẻ. Lúc này, tiểu nhị đã đem chiêu bài đồ ăn cho bưng đến Tần Phong trên bàn. Khách quan ngài từ từ dùng. Tần Phong nghe Quách Bảo Khôn mà nói, một bên đang ăn cơm, thỉnh thoảng còn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không bao lâu, nơi xa liền lái tới một đầu đội ngũ thật dài. Đông Di thành sứ đoàn tới. Ở chỗ nào? Làm sao? Ngay tại cái tiên nhi. Thấy được, để cho ta nhìn một chút người phương Tây dài cái dạng gì nhi, có phải thật vậy hay không tóc đỏ mắt xanh. Trong lúc nhất thời, các thực khách nhao nhao tụ tập tại bên cạnh cửa sổ, nhìn về phương xa. Quách Bảo Khôn thấy vậy, cũng là hướng về bên cạnh cửa sổ gót. Người nào, thuần người qua đường, ngươi nhường một chút, để bản công tử xem. Quách Bảo Khôn chỉ vào Tần Phong nói, một bộ di khí chỉ điểm bộ dáng. Không có trải qua cửa nát nhà tan Quách Bảo Khôn, vẫn là thỏa đáng hoàn khố tử đệ tư thái. Mặc dù bản tính cũng xấu, thế nhưng cao cao tại thượng tư thái, vẫn là để cho người ta phiền chán. Tần Phong quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến. Cái này một bộ không nhìn hình dạng của hắn, thật sâu đau nhói Quách Bảo Khôn tâm. Hắn giơ ngón tay lên, chỉ hướng Tần Phong nói, ngươi biết bản công tử là ai chăng? Cha ta thế nhưng là lễ bộ thượng thư. Sau đó thì sao? Tần Phong nhiều hứng thú mà hỏi. Gặp phải việc vui, đùa một chút việc vui, cho người ta cảm giác vẫn là thật thú vị. Ta thế nhưng là trong cung biên soạn. Ngươi nhanh cho bản công tử để tọa. Quách Bảo Khôn một mặt kiêu ngạo nói. Rằng thật sự, Quách Bảo Khôn người này đúng là có chút đốc. Bình thường con em quý tộc, kỳ thực là có thể phát giác ra Tần Phong không đơn giản, bọn hắn sẽ không cùng Tần Phong nổi lên ba chạm, mà là chọn giao hảo. Mà bình thường hoàn cố tử đệ, trong lòng bọn họ chính là một bộ lao tử lớn nhất ý nghĩ, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi không bằng ý của ta, ta trước tiên làm ngươi lại nói. Mà Quách Bảo Khôn mà nói, hắn thuộc về là không bình thường hoàn cố tử đệ. Lúc này hắn liền tra hắn thân phận đều rời ra ngoài, rõ ràng chấn không được người, lại còn mang ra thân phận của mình. Đây là gì đầu óc? Một bên Tang Văn đều động. Hạ Tông Vĩ tằng hắng một cái, kéo một chút Quách Bảo Khôn, tại bên thai nhỏ giọng nói, người này không đơn giản. A, hắn ai vậy? Quách Bảo Khôn hỏi đội. Hạ Tông Vĩ lắc đầu, chỉ là nhỏ giọng nói, quỷ mới biết có phải hay không lại một cái con tư sinh. Con tư sinh? Vừa nghe đến cái từ này, Quách Bảo Khôn giống như là được tờ tờ S giờ một dạng, cả người thân thể cũng là lắc một cái. Phạm Nhan chính là con tư sinh, không chỉ có trước mặt mọi người tại phương diện tinh thần đánh mặt của hắn, vũ trộn, vật lý phương diện cũng đánh mặt của hắn, đánh hắn toàn thân quấn đầy băng vải, những ngày gần đây mới tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Tần Phong trong ánh mắt, mang theo một tia nghĩ lại mà sợ. Lúc này, Tang Văn vội vàng nói, Quách công tử tới ta bên này nhìn cũng giống như nhau. Hạ Tông Vĩ nghe vậy đẩy Quách Bảo Khôn, sau đó hướng về Tần Phong chắp tay bồi tội nói, công tử nhà ta vô tâm chi ngôn, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ, công tử bữa cơm này coi như là chúng ta bồi tội. Quách Du Chi chuyên môn dặn dò qua Quách Bảo Khôn, bên ngoài làm việc, nhiều tham khảo Hạ Tông Vĩ ý kiến, lúc này Hạ Tông Vĩ đều nói như vậy một bên còn có Tang Văn nhường chỗ. Lại thêm trong lòng sợ, Quách Bảo Khôn cũng sẽ không kiên trì. chỉ là chết vì sĩ diện nói một câu, ta liền không cùng ngươi kẻ này so đo. Nghe nói như thế, Tần Phong cười ha ha một tiếng, thật là một cái đại thông minh. Tính ngươi thất thời. Quách Bảo Khôn cười ha ha một tiếng, còn tưởng rằng Tần Phong là khen hắn đâu. Tần Phong lần này cười lớn tiếng hơn, không biết còn tưởng rằng hai người là bạn tốt lâu ngày không gặp gặp lại, trò chuyện vui vẻ đâu. Một bên Hạ Tông Vi nghe được ngữ khí không đối với, nhưng cũng không có đi nhắc nhở. Lúc này, Đông Di thành sứ đoàn đã đi tới lễ bộ đám người phía trước, người sứ giả kia tiến lên đây, cùng Quách Du Chi tiến hành chào, cùng với Văn Thư Phương diện bàn giao. Một màn này hấp dẫn ánh mắt mọi người, Quách Bảo Khôn cũng không rảnh cùng Tần Phong nói nhảm nhiều. Đông Di thành sứ đoàn ở trong, có một vị tay cầm trường kiếm nam tử trung niên, thân hình cao lớn, ánh mắt thuế lợi. Các thực khách có người nhận ra hắn, trong miệng hoảng sợ nói: "Là Vân Chi Lan, đại tông sư thủ đồ, cựu phẩm thượng thực lực, hắn vậy mà tới." Vân Chi Lan kiếm pháp thế nhưng là được đại tông sư chân truyền, có nghe đồn nói, nếu như thiên hạ lại muốn ra một vị đại tông sư, cái này Vân Chi Lan cơ hội rất lớn. Ta Khánh Quốc Yến thống lĩnh vẫn là cựu phẩm thượng thần thiết thủ, cũng có đột phá đại tông sư hy vọng. Tần Phong yên lặng nhìn chăm chú lên Vân Chi Lan, hắn phát hiện người này rõ ràng không có rút kiếm, nhưng lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Đây chính là cái gọi là kiếm ý. Cảm giác không có mơ hồ như vậy, hẳn là một loại đặc thù chân khí mà thôi. Ngay tại Tần Phong suy tư thời điểm, cái kia Vân Chi Lan hình như có nhận thấy, một cái quay đầu, trực tiếp cùng Tần Phong đối mặt mắt. Đều nói đại tông sư là phi nhân tồn tại, trên thực tế, cựu phẩm thượng võ giả cũng đã không phải người thường. Cách xa như vậy, Vân Chi Lan lại có thể phát giác hắn canh chừng, cảm giác mười phần nhạy cảm. Tần Phong cũng không có tật giật mình tầm thường thu hồi ánh mắt, mà là nhàn nhạt nhìn xem, khóe miệng thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhanh, Vân Chi Lan thu hồi ánh mắt, hướng về phía bên trái một người nói mấy câu. Âm thanh rất nhẹ, lại thêm bên kia mười phần ồn ào, Tần Phong cũng nghe không đến. Bất quá bên cạnh người kia lại là để Tần Phong có chút hiếu kỳ, đó là một vị đầu đội mũ trùm người. Người này không chỉ có đầu bị mũ trùm che lấp, trên thân cũng mặc màu đen rộng lớn áo choàng, để cho người ta thấy không rõ nam nữ, nhưng từ chiều cao đến xem, hẳn là nữ tử, so Vân Chi Lan muốn thấp nhiều lắm. Mũ trùm người nghe được Vân Chi Lan mà nói sau đó, vậy mà cũng hướng về Tần Phong bên này trông lại. Mà cái này ngẩng đầu một cái, Tần Phong lập tức thì nhìn rõ ràng tướng mạo của đối phương. Nữ người nước ngoài, con mắt màu xanh lam, một tấm trắng non gương mặt xinh đẹp, mang theo một tia bụ bẩm, niên kỷ không tính quá lớn, cảm giác cũng liền chừng 15 tuổi. Giờ khắc này, cô gái kia con mắt vậy mà tại phát sáng, Tần Phong có thể cảm ứng được, đối phương tựa hồ là đang dò xét hắn. Sau đó, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ khiếp sợ biểu lộ, sau đó hướng về Vân Chi Lan nói câu gì. Một giây sau, Vân Chi Lan lần nữa quay đầu, nhìn chăm chú về phía Tần Phong ánh mắt ở trong, nhiều một tia chiến ý Tần Phong có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khát vọng, đó là gặp phải phù hợp đối thủ sau hưng phấn. Tiếp đó Tần Phong liền phát hiện, Vân Chi Lan hướng về Đông Di thành sứ giả đã nói những gì. Tiếp lấy hắn liền quay người, thẳng tắp hướng về tiểu lâu đi tới. Mau nhìn, Vân Chi Lan hướng về chúng ta đi đến đây. Đây là muốn làm gì? Gì tình huống? Vân Chi Lan xem như Đông Di thành sứ đoàn chính sứ, địa vị không phải bình thường, mặc dù chủ yếu tham dự thương lượng công tác cũng không phải hắn, nhưng lúc này cử động của hắn vẫn là để cho người ta nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Cái kia Vân Chi Lan đi tới, không phải là tới tìm ta à? Quách Bảo Khôn một mặt khẩn trương nói. Bởi vì Vân Chi Lan liên tục hướng Tần Phong nhìn bên này nhiều lần, lúc này đi tới thời điểm, ánh mắt cũng là nhìn về phía Tần Phong bên này. Mà Quách Bảo Khôn liền đứng tại Tần Phong phụ cận, để hắn tưởng lầm là nhìn hắn. Cần phải không phải? Hạ Tông Vĩ nói. Vân Chi Lan chính là đại tông sư tứ cố kiếm chi đồ, cùng Quách huynh cần phải cũng không liên quan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quách Bảo Khôn thở dài một hơi nói, ta còn tưởng rằng là tìm ta phiền phức đâu. Tam Văn, trước đó nàng chưa từng có nhìn thấy qua Quách Bảo Khôn một mặt này, bây giờ xem như thêm kiến thức. Mà một bên, Tần Phong lại là uống một miếng cuối cùng rượu trắng, đứng dậy liền đi. Hắn đã phát giác, cái này Vân Chi Lan chính là hướng về hắn tới, nhìn trong mắt kia chiến ý, đây là muốn tìm hắn đánh một chầu a đánh nhau, hắn là nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải ở đây, thời cơ cũng không đúng. Hắn bây giờ nhưng không có mang mặt nạ, không xuất thủ ảnh tử van dội không lớn, nhưng nếu như xuất thủ, dễ dàng để người chú ý nghĩ như vậy. Tần Phong nhanh chóng hướng về tiểu lâu đi cửa sau đi. Tần công tử Tang Văn phát hiện rời đi Tần Phong, há hốc mồm, nhưng cũng không có được đáp lại. Mà lúc này, cái kia Vân Chi Lan lại là một cái nhảy lên, đi tới lầu hai cửa sổ, dẫn tới đám người kinh hô, Quách Bảo Khôn tức thì bị hù ngã ngồi trên mặt đất. Lại quan Tần Phong đã từ cửa sau rời đi từ lâu. Vân Chi Lan hoàn toàn không có để ý kinh hô đám người, trực tiếp từ cửa sau đuổi theo. Sau khi hắn đi ra ngoài xem xét, lại sớm đã không có Tần Phong thân ảnh. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Khánh đế đang đánh cọ sát lấy mũi tên, mà một bên hầu công công đang tại hồi báo tin tức. Đông Di thành sứ đoàn cùng Quách Du Chi bàn giao thời điểm, Vân Chi Lan nửa đường rời đi một hồi, rất nhanh liền trở về. Hắn đi đã làm gì? Khánh đế đem mũi tên đặt ở trong tay nhìn một chút, tùy ý vấn đạo. Đồng thời không rõ ràng, không người biết được. Để Trần Bình Bình đi thăm dò, thật tốt điều tra thêm. Tại thật tốt hai chữ thời điểm, Khánh đế nhấn mạnh, rõ ràng đối với chuyện này có chút bất mãn. Dù sao đây chính là tại kinh đô vùng ngoại ô, vậy mà xuất hiện liền giám tra viện cũng không biết sự tình, Khánh đế có thể nào vui vẻ? Là, ngay tại hầu công công chuẩn bị xuống đi thời điểm, Khánh đế nói, đi đem Phạm Nhàn gọi tới. Gần nhất, bởi vì Lâm Tương nguyên nhân, Phạm Nhàn cùng một chút quan viên đi có chút gần, a mà cái này là Khánh đế chỗ không cho phép. Hắn mong muốn là một cái cô thần, một cái tiếp nhận Trần Bình Bình cô thần, mà không phải một cái mới Lâm Tương. Cho nên lúc này, hắn muốn đem Phạm Nhàn gọi tới cho gõ một lần. Đến nỗi Phạm Nhàn cùng Lâm Tương đi được gần, cái kia không có việc gì, bởi vì tể tướng chức vị này, hắn cũng tại lấy tay sắp đặt phế cùng nhau.
Là. Hầu công công lên tiếng, xuống truyền chỉ đi.
Giám tra viện. Trần Bình Bình nhìn xem Khánh Đế ý chỉ, nhíu mày. Vân Chi Lan sự tình, hắn cũng có nghe thấy, hắn cũng phái người đi tra, cuối cùng từ một vị gọi Tang Văn nữ tử trong miệng đạt được một cái manh mối. Có thể cùng một vị họ Tần công tử ca có liên quan, tuổi tác không lớn, cùng Quách Bảo Khôn có thể nhận biết. Tiếp đó giám tra viện người từ Quách Bảo Khôn bên kia lấy được một cái trả lời, người kia có thể ngưỡng mộ Quách Bảo Khôn tài hoa. Cùng Quách Bảo Khôn nhận biết, ngưỡng mộ Quách Bảo Khôn tài hoa, họ Tần. Ba cái này tổng hợp, đơn giản liền thái quá, giám tra viện người căn bản không có đầu mối. Nhưng Khánh Đế hạ chỉ xuống, ý tứ này chính là nhất thiết phải điều tra ra, dù sao chuyện này vẫn là thật trọng yếu. Dù sao Vân Chi Lan thân phận quá không tầm thường, tiếp xúc người tự nhiên cũng mười phần trọng yếu. Bây giờ muốn đang tra đi xuống, chỉ có thể đi tìm Vân Chi Lan tự mình hỏi một chút. Nhưng mà tìm người trong cuộc tự mình đi hỏi, có độ tin cậy lại có thể có bao nhiêu? Thẩm vấn lời nói, đó cũng là một kiện chuyện không thể nào, đây chính là đại tông sư thủ đồ, cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Cho nên chuyện này, chú định chỉ có thể trở thành án chưa giải quyết. Mà liên tại giám tra viện trên dưới điều tra chuyện này thời điểm, Tần Phong đã tại ngoại ô trong rừng rậm tu luyện. Thấu chương xong, chương 98. Hai nước đàm phán cùng Trần Bình Bình tiết sáo chạm vào tối, Phạm gia. Tần Phong trở về thời điểm, phát hiện Phạm Nhàn cửa viện treo đèn lồng đỏ. Đây là Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc liên hệ ám hiệu, chỉ cần treo đèn lồng đỏ, Ngũ Trúc liền sẽ tới. Như thế nào? Không có cơ hội thích hợp. Tần Phong trong miệng gặm bánh nướng, đi đến. Lúc này Phạm Nhàn đang cùng Ngũ Trúc thảo luận, lúc nào tiến cung phù hợp. Kỳ thực mỗi ngày đều là cơ hội, nhưng phải tìm cái thích hợp. Phạm Nhàn lắc đầu nói, nguyên lai tưởng rằng Tề Quốc sứ đoàn cùng Đông Di thành sứ đoàn vào kinh sau đó, có thể hấp dẫn không thiếu ánh mắt, nhưng nhiệt độ này còn chưa đủ, phải chờ một chút. Chủ yếu Phạm Nhàn muốn làm chuyện này độ khó quá cao, muốn từ trong hoàng cung toàn thân trở ra, nhất thiết phải tìm xong thời cơ mới được. Hay là nói, lại tìm một cường lực giúp đỡ, thì như Tần Phong. Bất quá hắn tại Tần Phong bên này, chỉ có hai cái hứa hẹn, dù một cái thiếu một cái, vẫn là chờ một chút đi. Dù sao mẹ nó cái dương cũng đã lâu như vậy không có mở, không đội ở cái này nhất thời. Chờ một chút, chắc chắn sẽ có cơ hội. Tần Phong cười nói, Diệp ca, hôm nay ra ngoài đã làm gì, nhìn tâm tình ngươi giống như không tệ. Tần Phong tùy ý nói, đi luyện công, một môn tương đối đặc thù công pháp, cần ở ngoài thành mới có thể luyện tập. Ngươi đây, hôm nay như thế nào? Phiền chết. Phạm Nhàn bắt đầu hướng Tần Phong chửi bậy lên sự tình hôm nay. Hôm nay đô sát viện nhân xâm ta tự ý rời vị trí, vậy hạ gọi ta tiến cùng, đem ta mắng một trận. Thực sự là không hiểu thấu ta cái này quá thường chùa hiệp luật lang chính là một cái chức quan nhàn tản, căn bản không có chuyện gì, cái này đều phải tham ta, đô sát viện một đám người thực sự là ăn no rồi không có chuyện làm. Tiếp đó ta còn bị phái một cái việc, làm tiếp đại phó sứ. Tiếp đại cái gì? Tần Phong biết mà còn hỏi. Đông Di thành sứ đoàn buổi trưa hôm nay tiến kinh đô, cái kia sứ đoàn Bắc Tề là buổi chiều tiến kinh đô, hai cái này sứ đoàn hậu thiên liền muốn cùng Khánh Quốc đàm phán. Ta chính là tiếp đãi cái này phó sứ cho nên ngươi muốn đi đàm phán. Đây không phải là Hồng Lư tự làm việc sao?
Đúng thế.
Có thể bệ hạ để ta làm cái này phó sứ, ta cũng không thể cự tuyệt ta. Phạm Nhàn bất đắc dĩ nói. Phạm Nhàn lúc này cũng không có ý thức được Khánh Đế muốn hắn làm cô thần ý tứ. Hoặc có lẽ là ý thức được, nhưng hắn cũng không biết cô thần ý tứ đến cùng là cái gì, cho nên cũng không có biết rõ Khánh Đế ý đồ. Phạm Nhàn là thông minh nhưng hắn bây giờ quá mức non nớt, liền quyền lực bản chất cái gì cũng không biết. Hơn nữa hắn được bảo hộ quá tốt rồi, rất nhiều chuyện cũng không có đích thân thể nghiệm qua, trong đầu thậm chí còn có Khánh Đế rất là công bình huyễn tưởng. Nếu bây giờ cho Phạm Nhàn trưởng công chúa ám sát hắn chứng cứ, gia hỏa này làm không tốt thực sẽ đầu sắt đi Khánh Đế nơi đó cáo trạng. Nhưng kết quả cuối cùng đâu? Nhất định sẽ không hướng về Phạm Nhàn nghĩ phương hướng phát triển. Bởi vì hắn lúc này đối với quyền lực thái độ, thật sự là quá ngây thơ. Tục ngữ nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Không có người muốn ăn cái này một hố, đều nghĩ trực tiếp khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nhưng người đều có tư duy tính hạn chế người cổ đại có, Phạm Nhàn cái này người xuyên việt cũng sẽ có, liền Tần Phong cũng sẽ có. Mọi người chỉ có thể làm ra chính mình tương ứng tài nghệ phán đoán, không cách nào siêu thoát ra ngoài. Nó liền cùng toán học đề một dạng, không phải là sẽ không, ngươi làm một lần, vẫn sẽ không. Vậy thì chúc ngươi, đàm phán thuận lợi. Tần Phong hướng về phía Phạm Nhàn chắp tay nói. Mặc dù biết được Phạm Nhàn hoàn cảnh khó khăn hiện tại, nhưng hắn cũng không phải Phạm Nhàn cha, cũng không phải sư phụ hắn, không có nghĩa vụ đi dạy những thứ này. Lại nói, cũng không cần hắn đi dạy, bởi vì Phạm Nhàn có mấy cái giáo phụ, sẽ từ từ giáo hội hắn nhất là Trần Bình Bình, dạy chăm chú nhất. Dù sao tại Trần Bình Bình xem ra, Phạm Nhàn về sau là muốn tiếp nhận giám tra viện, tâm tính không thể quá kém, cho nên cần cường điệu bồi dưỡng. Diệp ca, đến lúc đó như nếu chịu chắc chắn nói cho ngươi, tiếp đãi phó sứ Phạm Nhàn, trên bàn đàm phán giết Tề Quốc quăng mũ cởi giáp, chiếm hết chỗ tốt. Phạm Nhàn hương phấn nói, đàm phán loại chuyện này, đối với Phạm Nhàn vẫn là hết sức mới mẻ độc đáo. Mà đối với mới sự vật, mọi người lúc nào cũng đầy cõi lòng chờ mong, suy nghĩ lấy chính mình thông minh tài trí, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Thật muốn nói mà nói, bây giờ Phạm Nhàn, giống như là muốn ám sát Phạm Nhàn Quách Bảo Khôn một dạng. Ta cũng là có lương tướng chi tài. Khác biệt ở chỗ, Quách Bảo Khôn sẽ một mực bảo trì mê chi tự tin, mà Phạm Nhàn khác biệt, hắn phát hiện tình huống không đúng sau, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai ta là thái kê. Hy vọng như thế đi. Tần Phong cười cười, về tới trong gian phòng. 21 tháng 5, buổi sáng. Hồng Lư tự phụ cận một chỗ trong viện, kể từ tối hôm qua Trang Mực Hàn sau khi vào ở, đại môn này đều sắp bị học sinh cho đập phá. Văn đàn đại gia phân lượng vẫn là rất đủ vô số học sinh, quan to hiển quý muốn tới thăm, chữ cầu cái gì?
Nhưng Trang Mực Hàn đóng cửa từ chối tiếp khách, một cái cũng không thấy, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người ăn bế môn canh. Trang Mực Hàn thứ đại nhân vật này, thân phận không tầm thường, giám tra viện tự nhiên là phải phái người giám sát cùng bảo hộ. Mà Trần Bình Bình phái người, chính là một nơi Chu Cách. Đồng dạng, cái này cũng là đem Chu Cách con cá lớn này câu lên tới trong đó một vòng. Xem tra trong nội viện có nội ứng, chuyện này Trần Bình Bình đã biết rất sớm, lúc nào cũng có tin tức tiết lộ ra ngoài, Đạm Châu ám sát Phạm Nhàn, cũng là nội ứng làm. Mà Trần Bình Bình thông qua điều tra sau đó, đại khái phong tỏa người này là Chu Cách. Nhưng xem như một chỗ làm chủ, Chu Cách làm việc thật sự là thiên ý vô phùng, căn bản bắt không được hắn chứng cứ. Cho nên vì thế, Trần Bình Bình bắt đầu sớm rất lâu thiết lập ván cục, cùng Ngôn Nhược Hải diễn kịch, tạo không cùng giả tượng, bắt đầu dẫn dụ Chu Cách mắc câu. Một tòa bí ẩn trong sân, tại Ngôn Nhược Hải triệu tập phía dưới, một đám giám tra viện đồng liêu đang tụ tập lại, thương lượng như thế nào giết chết Trang Mực Hàn. Tư tưởng của bọn hắn tương đối cấp tiến, suy nghĩ bây giờ Khánh Quốc uy thế đại thắng, không thể cùng đàm luận, phải nhất cổ tác khí cầm xuống Tề Quốc mới được. Nhưng loại ý nghĩ này, tại Trần Bình Bình cùng Khánh Đế xem ra, đó chính là phá hư đại cục phế quân cờ. Mà loại này phế quân cờ, kết quả duy nhất chính là bị làm rác rưởi một dạng, quét dọn sạch sẽ. Dù sao tại Khánh Đế xem ra, diệt đi Tề Quốc không phải mục đích, ít nhất trước mắt mà nói không phải, bởi vì khổ hà có tại, diệt cùng là không thể nào. Từ Tiêu Ân trong miệng biết được thần miếu bí mật, đây mới là trọng yếu nhất. Một nơi Chu Cách, bây giờ đang tại bảo hộ Trang Ngực Hàn, một chỗ dốc toàn bộ lực lượng, ba chỗ phí giới không tại kinh đô, cái khác các nơi cao thủ cũng bị ta cho toàn bộ rời. Hôm nay xem tra trong nội viện tại chức cũng là chúng ta người. Nôn Nhược Hải cho mọi người giảng giải trước mắt giám tra viện tình huống, để cho người ta buông lòng cảnh giác. Bằng vào chúng ta bây giờ binh lực, cái kia cũng giết không được Trang Mực Hàn a. Có người nói. Nôn Nhược Hải nở nụ cười, liếc nhìn đám người một mắt. Trang Mực Hàn kỳ thực chỉ là ngụy trang, chúng ta muốn giết, kỳ thực là Trần Bình Bình. Trong phim truyền hình, đừng nhìn Nôn Nhược Hải nói đơn giản một chút, đám người này liền đi thật sự giết Trần Bình Bình. Bọn hắn không phải ngốc, mà là Trần Bình Bình sớm bố cục kết quả. Vì thế, Nôn Nhược Hải chuyên môn cho cái này một số người tẩy não hơn mấy tháng. Bây giờ lại có lời như rong biển đầu xung kích, bọn hắn tự nhiên là lực lượng mười phần. Trần Bình Bình mới là chúng ta lớn nhất lực cản, chỉ cần giết Trần Bình Bình, giám tra viện tự sẽ trở lại chúng ta trung đảng trong tay. Một đoàn người sát khí vội vàng hướng về giám tra viện chạy tới. Ngay tại lúc đó, Phạm Nhan vừa cùng Tân Kỳ Vật cùng một chỗ đi thăm một chút ngày mai đàm phán chỗ. Mà khi hắn chuẩn bị trở về phủ thời điểm, ảnh tử tìm tới. Có người muốn giết Trần viện trưởng. Loại người này có nhiều lắm. Phạm Nhan không thèm để ý chút nào. Bất quá lần này khác biệt, sát thủ không ra nửa canh giờ liền sẽ động thủ. Nghe nói như thế, Phạm Nhan nghiêm túc, Trần viện trưởng hiện tại ở đâu? Giám tra viện. Quản chi cái gì? Xem tra trong nội viện ai có thể giết hắn? Phạm Nhan thở dài một hơi. Nếu như sát thủ là xem tra trong viện người đâu? Hơn nữa hắn bây giờ bên cạnh, không ai có thể bảo hộ hắn. Không phải còn có ngươi sao? Ngươi thế nhưng là cựu phẩm thượng cao thủ. Phạm Nhan nhưng có biết bóng người lợi hại. Một mình ta không đủ. Ảnh tử lắc đầu. Đi, đi trước giám tra viện xem. Bất kể nói thế nào, Trần Bình Bình vẫn luôn đang giúp hắn. Phạm Nhan về tỉnh về lý đều muốn đi nhìn một chút. Cứ như vậy, một cái nhằm vào Tiêu Ân cục chính thức bắt đầu. Trần Bình Bình cùng ảnh tử sẽ dẫn đạo Phạm Nhan đi đến Tiêu Ân bên cạnh, tiếp đó thông qua ngôn ngữ cho Tiêu Ân tin tức, để chính hắn đi đoán, suy nghĩ. Trong lúc đó, bọn hắn còn có thể mang lên Tư Lý Lý, mượn Tư Lý Lý miệng tiếp tục cho Tiêu Ân quán thâu tin tức. Đây thật ra là một cái bố trí mười mấy năm đại cục, bây giờ bất quá là chính thức bắt đầu mà thôi. Xem tra trong nội viện, ảnh tử dẫn Phạm Nhàn nhanh chóng tìm được Trần Bình Bình. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, liền cùng trong phim truyền hình mở dạng, Phạm Nhàn từ đầu đến cuối đều bị ảnh tử cùng Trần Bình Bình dùng ngôn ngữ nắm mũi dẫn đi, đi tới địa lao ở trong. Kỳ thực lấy Phạm Nhàn trí thông minh, nếu như tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, là có thể phát hiện đây là một hồi đối với hắn thăm dò. Nhưng bởi vì sự tình khẩn cấp, lại thêm hắn đối với Trần Bình Bình thật sự lo lắng, cho nên liền thành ván này ở trong quân cờ. Vào địa lao, hắn còn gặp được Tư Lý Lý, thế là lập tức tiến lên mở ra hắn nhà tù, đem người tung ra ngoài. Cuối cùng, mấy người đang địa lao chỗ sâu, Tiêu Ân trước cửa nói chuyện một hồi, chủ yếu là cho Phạm Nhàn giới thiệu Tiêu Ân tình huống, để hắn đối với Tiêu Ân có hiểu biết. Sau đó, nhiệm vụ hoàn thành, ảnh tử cũng sẽ không trang ra ngoài đem những người kia cho như chém dưa thái rau tiêu diệt sạch sẽ. Phạm Nhàn lúc này mới phản ứng lại, Trần viện trưởng đây là chuyên môn đang câu cá á lấy tự thân làm mồi nhử, còn dám tra viện một cái sạch sẽ. Sau này chính là một chút kết thúc công việc công tác, Trần Bình Bình sẽ tại kinh các nơi làm chủ cho triệu hồi tới, trước mặt mọi người tuyên bố Phạm Nhàn là hắn người nối nghiệp. Cứ như vậy, có thể hiện ra chính mình ngu ngốc vô đạo, Nôn Nhược Hải cũng liền có chán ghét Trần Bình Bình lý do. Hắn lại cố ý cùng Chu Cách đi cùng một chỗ, biểu đạt chính mình bất mãn Trần Bình Bình ý nghĩ, tăng thêm hắn tín nhiệm. Sáo lộ này, kia thật là liên hoàn lấy hướng về Chu Cách trên tân gọi. Có thể lúc đầu hắn không mắc mưu, nhưng không chịu nổi hắn số lần nhiều a. Tin tưởng không bao lâu nữa, Chu Cách liền sẽ thật sự bị lừa rồi. Buổi chiều, Phạm Nhàn rời đi giám tra viện sau, cũng không có đi thẳng về, mà là đi một chuyến hoàng gia biệt viện, đem chính mình vui sướng chia sẻ cho Lâm Viễn Nhi. Sau đó, hắn mới về nhà. Vừa nhìn thấy Tần Phong sau, cũng là mừng rỡ nên đón tiếp lấy, "Diệp ca, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta hôm nay đã trải qua cái gì?" "Cái gì?" Tần Phong phối hợp phát ra nghi vấn. Trần viện trưởng bị người ám sát, hung thủ vẫn là giám tra viện người. Sau đó thì sao? Ta bảo vệ hắn tiến nhập xem tra sân vườn trong lao, gặp phải một cái tên là Tiêu Ân đại ma đầu. Bên ngoài những người kia đều bị ảnh tử giết đi. Trần viện trưởng còn nói muốn ta về sau tiếp nhận giám tra viện. Đây chính là giám tra viện a, bao lớn quyền hạn. Trần viện trưởng lại muốn để ta tiếp nhận. Diệp ca, về sau ta làm viện trưởng liền cho ngươi phong cái phó viện trưởng chơi đùa. Tần Phong cười cười, cũng không có đả kích hắn tính tích cực. Gật đầu nói, tốt lắm, ta chờ. Qua loa. Phạm Nhàn cắt một tiếng nói, ngươi thế nào cùng Ngũ Trúc thúc một dạng, sự tình gì giống như đều không biện pháp để các ngươi kinh ngạc một dạng. Phạm Nhàn cũng là gần nhất mới phát hiện điểm này, Tần Phong cùng Ngũ Trúc thật sự là quá giống. Đối với đại sự không có chút kinh ngạc nào, giống như là đã vượt ra nhân gian đồng dạng. Nơi nào, ta rõ ràng rất kinh ngạc. Nhàm chán, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta làm hại đi Hồng Lư tự một chuyến, ngày mai liền phải đàm phán, ta muốn học đồ vật còn không ít. Nói xong, Phạm Nhàn rời đi. Đại quốc đàm phán, có thật nhiều lễ nghi muốn đem còn có không ít chú ý hạng mục, hắn không cần học hết, nhưng ít nhất cũng muốn giải. 22 tháng 5. Hôm nay là Khánh Quốc cùng Tề Quốc chính thức nói chuyện buôn bán. Đông Di Thành bên kia, không cần đàm phán, chủ yếu chính là Đông Di Thành đơn phương bồi tội, cho nên quá trình rất đi mau xong. Mà cùng Tề Quốc đàm phán, đó chính là đại sự. Đàm phán sắp lúc bắt đầu, Phạm Nhàn hướng Tân Kỳ Vật điên cuồng thỉnh kinh, tưởng tượng thấy chờ một lúc đàm phán, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, vì Khánh Quốc làm công hiến. Phạm đại nhân ngươi chớ khẩn trương, cái này đàm phán a, chính là hai nước khẩu chiến, trọng yếu nhất đó a, chính là nói chuyện. Chúng ta Khánh Quốc chính là đại quốc, ngôn từ phương diện, tự nhiên độ lượng rộng rãi, mới có thể hiện lộ rõ ràng ra ta đại quốc chi khí lượng. Tân đại nhân, Phạm Mỗ thụ giáo. Phạm Nhàn nghiêm mặt nói. Không bao lâu, Tề Quốc đàm phán sứ thần ngồi xuống, lẫn nhau chào một phen sau, liền bắt đầu hôm nay đàm phán. Đến nỗi đàm phán nội dung đi, đây là đã sớm lẫn nhau thông chi cũng không phải hiện trường suy nghĩ, bây giờ chính là tại hai bên điều kiện trên cơ sở tiến hành tăng thêm bất xóa. Ta hùng binh chiếm đoạt một châu chi địa, tuyệt đối không có khả năng trả lại cho các ngươi. Tất kỳ vật mở màn chính là vỗ bàn một cái, người trực tiếp được đả lật tới. Nói xong, hắn còn nhỏ âm thanh hướng về phía Phạm Nhàn nói một câu, Phạm đại nhân, cái này gọi là giáng đòn phủ đầu. Phạm Nhàn, ta biết cái này gọi là giáng đòn phủ đầu, có thể ngươi vừa mới không phải nói ta Khánh Quốc làm hiện lộ rõ ràng đại quốc độ lượng rộng rãi sao? Đó là lãnh thổ nước ta, hòa đàm làm di hòa vi quý, các ngươi cưỡng chiếm lãnh thổ nước ta người quốc lãnh thổ. Ngươi có bản lĩnh phái binh tới đánh a? Không dám đánh liền nín, cái này một châu chi địa, ta Khánh Quốc tuyệt đối không có khả năng sẽ trả lại cho các ngươi. Nhìn xem hai nước đàm phán người ở đây nước bọn phun tung tóe, thần thương cầu chiến. Đã nói xong giảng đạo lý, dựa vào lý lẽ biện luận đâu? Đây là một cái tình huống gì? Phạm Nhàn bây giờ nói chuyện phán vẻ đẹp huyễn tưởng, trong nháy mắt phá diệt. Buổi sáng đàm phán chủ yếu chính là hai bên lẫn nhau ra chiêu khâu, đàm phán tiến độ cơ hồ không có. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai bên buổi chiều tiếp tục bắt đầu đàm phán. Nhưng mà lần này, còn không có đàm luận bao lâu, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức, để Khánh Quốc đàm phán lâm vào thế bí ở trong. Khánh Quốc tiềm phục tại Bắc Tề mật thám Lợi Băng Vân, bị bắt. Thấu chương xong, chương 99. Có thể phát giác đại tông sư Lợi Băng Vân phía trước đều giấu đi thật tốt, một chút cũng không có bại lộ dấu hiệu. Vừa vặn đến đàm phán thời điểm then chốt, Lợi Băng Vân liền bại lộ, bị Tề Quốc tóm lấy. Chuyện này trùng hợp trình độ, thực sự là xảo mẹ hắn cho xảo nhi mở cửa, xảo đến nhà rồi. Người khác chỉ coi vận khí không tốt, giờ phút quan trọng này người bị bắt. Nhưng Tần Phong biết được, đây hết thảy cũng là Khánh Đế an bài. Mười mấy năm sắp đặt, thu hoạch thời gian gần tới, dù là Lợi Băng Vân không có bị trảo, cũng sẽ có cái khác nhân vật trọng yếu bị bắt. Hơn nữa Bắc Tề triều đình chắc chắn cũng có nhân thủ tại thôi động, ngược lại lần này đàm phán chính là chạy trao đổi tù binh đi. Cầm Lợi Băng Vân, đội Tiêu Ân cùng Tư Lý Lý. Hoàng cung, ngự thư phòng. Làm Khánh Đế thu đến tin tức này sau đó, suy tư một hồi, sau đó lập tức hạ chiếu. Lập tức để giám tra viện thả người, mặt khác, nói cho Hồng Lư tự, chấm đánh rất xuống Giang Sơn, một tấc cũng không thể phóng, hết thảy cái khác đều hảo đàm luận. Cái kia Lợi Băng Vân, nhất thiết phải còn sống trở về. Hầu công công lĩnh chỉ sau đó, lập tức liền thông chi người đi. Cùng trong lúc nhất thời, xem tra trong nội viện, Nôn Nhược Hải đang cùng Trần Bình Bình đàm luận Lợi Băng Vân sự tình. Không thể không nói, Nôn Nhược Hải người này thực sự là một lòng vì nước. Hắn vì Khánh Quốc, thậm chí có thể hy sinh chính mình nhi tử. Cũng chính vì có này làm gương tốt Nôn Nhược Hải, Lợi Băng Vân mới có thể bị tự thân dạy dỗ, trong đầu bị gieo hết thảy vì Khánh Quốc ý nghĩ. Trong mắt hắn, Khánh Quốc cao hơn hết thảy, cao hơn chính mình, thậm chí cao hơn Khánh Đế. Hai nước đàm phán hiện trường, Tân Kỳ Vật cũng nhận được Khánh Đế ý chỉ. Có bệ hạ cho ra danh giới cuối cùng, hắn lập tức liền biết tiếp xuống đàm phán bên trong nên làm như thế nào. Đương nhiên, hôm nay là đừng nghĩ tiếp tục nói chuyện, loại đại sự này, bình thường đều cần thời gian một ngày tới lên men, để tất cả mọi người có chỗ thời gian đi ứng đối. Buổi tối, Phạm Nhàn đang cùng Tần Phong chửi bậy hai nước lúc đàm phán, Tần Phong chợt giật mình trong lòng, đột nhiên quay đầu. Tiếp đó hắn phát hiện, lại là Ngũ Trúc tới. Diệp ca, vừa rồi ngươi là phát hiện Ngũ Trúc thúc. Phạm Nhàn ngơ ngác vấn đạo. Ta cũng không rõ ràng. Tần Phong cũng là sững sờ. Phải biết, cho tới nay, Ngũ Trúc xuất hiện thời điểm cũng là vô thanh vô tức, không hề có động tĩnh gì. Mà mỗi lần Ngũ Trúc xuất hiện, trừ phi là hai người bọn họ trực tiếp trông thấy, hay là nói Ngũ Trúc chủ động nói chuyện, bằng không thì bọn hắn căn bản không phát hiện được Ngũ Trúc. Nhưng mà vừa rồi, Phạm Nhàn nhưng không có nhìn thấy Ngũ Trúc, Tần Phong cũng là đưa lưng về phía đối phương. Có thể sự thật chính là, tại Ngũ Trúc không có chủ động bại lộ tình huống phía dưới, Tần Phong vậy mà sớm phát hiện hắn. Người phát hiện ta. Ngũ Trúc nói. Tần Phong nhớ lại vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác, cuối cùng xác nhận, đích thật là chính hắn phát hiện. Hắn lúc đó tâm nhảy một cái, cảm giác có người sau lưng, tiếp đó liền phúc trí tâm linh tầm thường quay người. Đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, rõ ràng không có phát hiện, nhưng lại tựa như phát hiện. Như hiện. Càng nghĩ, chỉ có một loại khả năng, đó chính là tinh khí thần ở trong thần.
Những ngày này Tần Phong duy nhất biến hóa chỉ có một cái, đó chính là nhiều một môn quan tưởng pháp. Hơn nữa hắn bây giờ mỗi lúc trời tối đã đều không ngủ được mà là mỗi ngày tiến hành quan tưởng. Dạng này không chỉ có sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ, còn có thể tăng cường chính mình tinh thần lực. Những ngày thiên hạ tới, Tần Phong mỗi ngày đều có thể cảm giác được tinh thần của mình đầu càng đầy, đầu óc cũng biến thành linh quang đứng lên. Nhưng loại cảm giác này tương đối nhỏ bé, bình thường tăng thêm nhỏ bé, Tần Phong cũng không có phát hiện bất đồng gì, dù sao thời gian tu hành hơi ngắn. Hôm nay, hắn đột nhiên cảm nhận được loại biến hóa này, lại có thể nhờ vào đó phát hiện đại tông sư động tĩnh. Diệp ca, ngươi làm như thế nào a? Phạm Nhàn hỏi vội, có phải hay không quan tưởng pháp? Tần Phong cùng Phạm Nhàn nói qua quan tưởng pháp, hơn nữa hứa hẹn hắn đến cựu phẩm sau, liền sẽ truyền Phạm Nhàn quan tưởng pháp. Dù sao bên trong có Phạm Nhược Nhược một phần công lao, truyền cho Phạm Nhàn cũng là nên. Hẳn là. Tần Phong gật đầu nói, mặc dù có thể phát hiện, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, thật sự là quá gần. Vừa mới ngũ trúc là đứng ở sau lưng hắn, Tần Phong mới có thể phát hiện. Đừng nói là phía sau, đại tông sư muốn giết hắn, cách mấy chục hơn trăm mét, đoan trường liền có thể trực tiếp giết hắn. Cho nên bây giờ tình huống này vẫn là không có gì lớn tác dụng, trừ phi tinh thần lực tiếp tục tăng thêm. Đó cũng là. Phạm Nhàn tựa hồ bị khơi gợi lên một đoạn hồi ức, sau đó nói, lúc nhỏ ngũ trúc thúc đã nói với ta, đại tông sư thực lực cực kỳ cường đại, ngoài trăm thức giết người cũng không phải việc khó. Diệp ca ngươi bây giờ tình huống này, khoảng cách đại tông sư vẫn là kém quá xa. Bất quá cái này đã rất mạnh mẽ, cái khác cửu phẩm thượng võ giả liên phát hiện đại tông sư cơ hội cũng không có. Tần Phong ngược lại là không có kiêu ngạo, chỉ nói còn kém rất xa, ta còn phải cố gắng mới được. Ngũ trúc thúc, hôm nay không có chuyện gì, lại chỉ điểm ta một chút thôi. Tần Phong nhìn về phía ngũ trúc cười nói, bởi vì thường xuyên gặp ngũ trúc, mà Tần Phong lại mở miệng một tiếng ngũ đại nhân mời hắn chỉ giáo. Phạm Nhàn lúc này nói, Diệp ca ngươi là anh ta, hầu ngũ đại nhân thấy nhiều bên ngoài, cũng cứ gọi ngũ trúc thúc chính là. Đối với cái này Tần Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đây chính là một vị đại tông sư, rút ngắn quan hệ chỉ có thể có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho nên bây giờ Tần Phong cùng Phạm Nhàn một dạng, cũng là xưng là ngũ trúc thúc. Đi. Ngũ trúc gật đầu. Ngũ trúc thường xuyên chỉ điểm Tần Phong, trên cơ bản 2 đến 3 ngày một lần, mỗi lần cũng có thể làm cho Tần Phong có một chút tiến bộ. Mà Phạm Nhàn mà nói, nhưng là tại Tần Phong dưới sự dạy dỗ, bây giờ đã thiếu dương quyền nhập môn, kiếm pháp lời nói, chờ thiếu dương quyền thông thạo một điểm sau hắn lại đi dạy. Một đêm đi qua rất nhanh. Phạm Nhàn dậy thật sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, liền thẳng đến Hồng Lư tự mà đi. Đi qua hôm qua phòng bà, đàm phán hôm nay hẳn sẽ không quá thân mật. Nhưng mà Phạm Nhàn vẫn là đánh giá quá cao những thứ này người đàm phán viên tố chất, hôm nay hai phe đàm phán không chỉ có là trong lời nói kịch liệt, thậm chí trực tiếp mắng lên. Người không biết, còn tưởng rằng đây là cửa thôn các lão thái thái cãi nhau đâu. Đến đằng sau, hai bên càng là độc thủ, bắt đầu lẫn nhau ném đồ vật. Cũng may cuối cùng, hai bên cũng là đàm long riêng phần mình lấy được một cái kết quả vừa lòng. Hoàng cung, ngự thư phòng. Khánh đế đang nhìn trong tay sổ con, hầu công công bưng đàm phán kết quả đến đây. Bệ hạ, Hồng Lư tự cùng Bắc Đế bên kia đã thương lượng kết luận, Đông Di thành bên kia cũng đã đem lễ vật toàn bộ chuyển giao, chuẩn bị rời kinh. Khánh đế cầm lấy kết quả liếc mấy cái, tâm tình không tệ, cười ha ha nói, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng Hồng Lư tự làm việc vẫn là chu đáo chặt chẽ. Chuyển chỉ, ngày mai cầu năm điện tiết hạ dạ yến, quân thần cùng chúc mừng. Còn có, để Bắc Đế cùng Đông Di sứ đoàn bồi ngồi. Hầu công công cung kính nói, nô tài hiểu rõ, chắc chắn làm tốt. Theo hầu công công đi xa, chung quanh chỉ có một người sau, Khánh đế chợt lại cười to. Cục này, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là đến thời điểm mấu chốt nhất. Bây giờ bước đầu tiên xem như trở thành, đến nỗi tình huống ở phía sau, chỉ có thể về sau coi lại. Dù sao thế gian cũng không khả năng có 100% hoàn mỹ cục, cho dù là Khánh đế, lúc này cũng không có bao lớn chắc chắn. Bắc Tề bên kia khoảng cách quá xa, thao tác không tiện, đoán chừng cũng liền khoảng 3/10 xác suất, Tiêu Ân sẽ nói cho Phạm Nhàn thần miếu bí mật. Trở thành cái kia tất cả đều vui vẻ, không thành cũng không sao. Bởi vì Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, cũng không chỉ là vì thần miếu bí mật, cái này cũng là đối với Phạm Nhàn một sự rèn luyện. Chỉ cần lịch luyện hữu hiệu, lần này đi sứ không coi là thất bại. Khánh đế thiết tiến tin tức, rất nhanh liền truyền khắp kinh đô. Bởi vì là chúc mừng đàm phán tiến hành thuận lợi, tiến thỉnh là lễ bộ cùng với Hồng Lư tự người. Nhưng bởi vì Trang Mực Hàn cùng Phạm Nhàn tham gia, lần này dạ tiệc độ chú ý cực cao. Dù sao Trang Mực Hàn xem như Bắc Tề văn đàn đại gia, mà Phạm Nhàn xem như Nam Khánh văn đàn tân tú, cái kia một bài lên cao, đem hắn nhắc tới không thuộc về độ cao của hắn. Nam Bắc hai đại văn đàn tề tụ trận này dạ yến, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phạm phủ, một chỗ ngắm cảnh trong đình, Phạm Kiến đang cùng Phạm Nhàn nói chuyện. Khánh Quốc văn đàn hy vọng tại trên người của ta. Nghe được Phạm Kiến lời nói sau, Phạm Nhàn một mặt ngộ. Không tệ, người cái kia bài thơ bị triều ta văn đàn định giá đương thời thất ngôn đệ nhất. Bí mật rất nhiều người đều tại nói, ngươi tuổi tác liền có thành tựu như thế này, về sau bất khả hà lượng, nói không chừng có thể lãnh đạo hai nước văn đàn. Phạm Nhàn bất đắc dĩ nói, nhưng ta liền viết một bài thơ mà thôi à, đây cũng quá qua loa đi. Nghe Phạm Kiến ý tứ, bây giờ Khánh Quốc văn đàn cơ hồ đem hắn đề cử vì nhân vật thủ lĩnh, hơn nữa đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể đại biểu Khánh Quốc văn đàn tại trong dạ tiệc cùng cái kia Trang Mực Hàn một hồi cao thấp. Một bài thơ đúng là thiếu chút, nhưng ta hướng trông mong văn vận như cầu cam lâm, bây giờ cũng là ngựa chết làm ngựa sống y. Phạm Kiến tăng hắng một cái nói, cũng không phải nói ngươi là ngựa chết, chủ yếu trên đến hội cũng chỉ có ngươi bằng không thì để cái kia Quách Bảo Khôn bên trên. Phạm Nhàn nghĩ Quách Bảo Khôn tại trong dạ tiệc làm thơ chẳng cảnh, vội vàng lắc đầu. Vậy không phải. Phạm Kiến an ủi, cũng không phải nhờ ngươi nói lời kinh người, ngươi chỉ cần vững vàng ứng đối, Trang Mực Hàn đến cùng là văn đàn tiền bối, sẽ không làm khó ngươi.
Phạm Nhàn, lời nói này đến nhẹ nhõm, Phạm Nhàn lúc này trong lòng đã sớm hoảng lên. Đây chính là toàn bộ Khánh Quốc văn nhân chờ đợi a. Nhiều người như vậy chờ đợi, đặt ở trên người hắn, nặng trĩu, để hắn áp lực như núi. Ngày mai dạ yến, ngài đi sao? Phạm Nhàn vấn đạo. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự dạ yến, ta một cái thị lang bộ hộ, đi qua thật sự là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nghe vậy Phạm Nhàn thở dài một hơi nói, ta cũng chỉ có thể cố gắng một chút, hy vọng Trang tiền bối sẽ không làm khó ta tên tiểu bối này. Từ Phạm phủ sau khi rời đi, Phạm Nhàn chạy đi hoàng gia biệt viện, tìm Lâm Uyển Nhi hòa dịu áp lực tâm lý đi. Lúc chiều, Phạm phủ có thật nhiều văn nhân đến đây bái phỏng, hắn ứng phó không được, cũng coi như là đi ra tị nạn. Mà lúc này Phạm phủ bên trong, Phạm Nhược Nhược thì cùng Tần Phong đang trò chuyện tiên. Hai người nói chuyện chủ đề tự nhiên là Phạm Nhàn, còn có ngày mai tiệc tối. Kỳ thực nói lời lật qua lật lại đơn giản chính là như vậy vài câu, nhưng Phạm Nhược Nhược cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác cùng Tần Phong nói chuyện rất không bị ràng buộc. Trong kinh đô, vương công quý tộc nhà các tiểu thư, Phạm Nhược Nhược cũng đều là nhận biết. Có thể cùng những thứ này người nói chuyện tiếng, nàng cảm giác rất mệt mỏi. Tùy tiện nói đề tài, nàng nói ra ngữ, cùng cái này một số người nói chắc chắn sẽ có một loại cắt đứt cảm giác. Tỷ như hôn nhân đại sự, trên cơ bản những cô gái kia ý nghĩ cũng là phụ mẫu chi mệnh, chờ đến thời gian, gả đi chính là, căn bản là không có người nghĩ tới chính mình tuyển chọn cái gì. Phạm Nhược Nhược ý nghĩ cùng cái này một số người trong miệng thực tế sinh ra sai lầm, cho nên cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng ở Tần Phong ở đây, liền không có loại kia cảm giác mệt mỏi, ngược lại mười phần không bị ràng buộc. Người cùng một người nói chuyện rất đúng vị, nói chuyện phiếm rất kèm theo, thường thường chỉ có hai loại khả năng đâu. Hoặc là, người cùng đối phương thật sự tại cùng một tần suất, các ngươi thật sự trò chuyện rất hợp. Hoặc là người nói chuyện phiếm đối tượng, tại hướng phía dưới kiêm dung ngươi. Nói đúng là, người này kiến thức cao hơn ngươi, EQ cao hơn ngươi, cho nên có thể nhẹ nhõm bao dung ngươi. Ở trong môi trường này, ngươi nói chuyện cùng hắn cũng rất không bị ràng buộc. Hơn nữa cái này loại tình huống thứ hai, ở trong hiện thực sinh hoạt mới là số đông. Ca, ngươi trở về. Nghe nói ngươi ngày mai muốn đối chiến Trang Mực Hàn như thế nào? Có hay không chuẩn bị vài bài thơ tới? Phạm Nhược Nhược cùng Tần Phong nói chuyện phiếm không bao lâu, Phạm Nhàn trở về. Cái gì đối chiến Trang Mực Hàn, nơi nào nghe được tin tức, nhân gia Trang đại gia là tiền bối, định sẽ không làm có ta. Phạm Nhàn cười nói. Mới vừa đi một chuyến hoàng gia biệt viện, Lâm Uyển Nhi cũng là như thế an ủi hắn, để tâm tình của hắn buông lòng rất nhiều. Trang Mực Hàn tới Khánh Quốc sau đó, gì cũng không làm, chẳng lẽ chỉ là tới tham gia một cái dạ tiệc sao? Tần Phong chợt vấn đạo. Nói không chừng nhân gia chỉ là không thích xã giao đâu. Phạm Nhàn cười ha ha một tiếng, cũng không thể hắn tới kinh đô, chính là vì đối phó ta đi. Trang đại gia chuyên môn đối phó hắn, nếu không phải là Tần Phong hỏi một câu, chuyện này hắn nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Tại Phạm Nhàn xem ra, chuyện này cùng một chuyện ngàn lẻ một đêm không sai biệt lắm. Hắn bất quá là một cái mới viết một bài thơ văn nhân, tại văn đàn hẳn là tương đương với học sinh tiểu học cái chủng loại kia. Mà hắn một cái tiểu học sinh tên thứ nhất, dù là cái này tên thứ nhất là cả nước đệ nhất, nhưng cũng là tiểu học a. Trang Mực Hàn một cái trên tiến sĩ đạo sư, vượt qua đến khi phụ hắn một cái tiểu học sinh. Như thế nào nghe đều cảm giác là chuyện không thể nào. Cái này sao có thể, ca ngươi chỉ cần khiêm tốn một điểm, hẳn là không có việc gì. Phạm Nhược Nhược cười nói. Nếu là như nếu có thể bồi ta đến liền tốt, lấy ngươi tài danh, lần này nhất định có thể dương danh. Phạm Nhàn thở dài một tiếng nói. Đây là ca cơ hội, không phải ta. Phạm Nhược Nhược lắc đầu. Ta cũng không muốn. Phạm Nhàn buông tay đạo. Không nói, hôm nay mệt muốn chết rồi, ta đi ngủ đây. Vậy ta cũng đi. Phạm Nhược Nhược sau khi đi, Phạm Nhàn lập tức đối với Tần Phong nói. Diệp ca, ta chuẩn bị đêm nay đi trong hoàng cung trộm chìa khóa. Đêm nay cầu năm điện thiết yến, không thiếu cấm quân đều sẽ bị điều tới, những địa phương khác phòng bị thì ít đi nhiều, hơn nữa đêm nay ta đến lúc đó có thể uống nhiều một chút rượu, ở trước mặt mọi người say ngã tốt nhất, cứ như vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi ta. Ngươi muốn ta ra tay? Tần Phong vấn đạo. Không phải, ta muốn cho ngươi tại phía ngoài hoàng cung tiếp ứng ta. Phạm Nhàn nói, ngươi kinh công so với ta tốt, đến lúc đó nếu quả thật xảy ra điều gì động tĩnh, cũng chỉ có Diệp ca ngươi có thể cứu ta. Này liền tương đương với một cái chắc chắn, Diệp ca hẳn sẽ không coi như ta hứa hẹn số lần a. Có thể. Tần Phong gật đầu. Không cần hắn tiến hoàng cung, chỉ là ở bên ngoài tiếp ứng, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Chuyện này thậm chí Vương Khải Niên cũng có thể làm, chỉ có điều Phạm Nhàn càng thêm tín nhiệm Tần Phong mà thôi. Vậy được, ngày mai lại nói, ta là thực sự mệt mỏi. Nói xong, Phạm Nhàn vào trong phòng đi ngủ đây. Vì ngày mai hành động, hắn phải dưỡng tốt tinh thần. Tần Phong mà nói, hắn cũng trở về trong phòng, bắt đầu tu luyện thường ngày lên quan tưởng pháp. Không có tu luyện bao lâu, hắn liền nghe được tiếng nhắc nhở. Quan tưởng pháp độ thuần thục một quan tưởng pháp nhập môn quan tưởng pháp thông thạo giờ khắc này, Tần Phong cũng cảm giác hắn tu luyện hơn mấy năm quan tưởng pháp một dạng, toàn bộ đầu óc mười phần thông minh. Hắn không có mở mắt ra, nhưng lại có thể cảm ứng được trên không cái kia không chỗ nào không có mặt năng lượng. Đây là một loại ngoài định mức con mắt mặc dù chỉ có thể cảm ứng năng lượng, không cách nào chân chính nhìn thấy xung quanh, nhưng cái này đã rất lợi hại, trước đây Tần Phong căn bản không phát hiện được những thứ này. Chương 100. Linh giác, Đông Di sứ đoàn gặp ngũ trúc loại cảm giác này là trong truyền thuyết thần thức. Những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết, tu tiên giả thực lực đi lên sau đó, liền sẽ mở ra thần thức, có thể lợi dụng thần thức đi làm đủ loại đủ kiểu sự tình, mà quan sát chung quanh chỉ là cơ sở nhất năng lực. Bất quá rất nhanh, Tần Phong liền phủ định loại suy đoán này, bởi vì hắn phát hiện mình năng lực này chỉ có thể cảm nhận được chung quanh nguyên khí, không có cách nào thật sự nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Những cái này nguyên khí, trên không trung, trên mặt đất, tại trong thân thể của bọn hắn, ở khắp mọi nơi. Không tệ, cho dù là bị người thu nạp vào trong thân thể, trở thành chất khí, Tần Phong cũng có thể phát giác. Tần Phong có thể cảm ứng được, trong thân thể mình chân khí giống như liệt nhật tiêu dương đồng dạng, chiếu rọi tứ phương. Mà xuyên thấu qua phòng ốc, hắn còn có thể cảm nhận được Phạm Nhàn tình huống bên kia, loại này con mắt tựa hồ không nhận vật lý tầng diện ngăn cách ảnh hưởng. Giống như là chơi đùa mở thông thấu thế giới một dạng, chung quanh phòng ốc cái gì, trực tiếp không tồn tại. Hắn có thể nhìn đến, Phạm Nhàn trên người ánh sáng giống như đèn chân không đồng dạng, rất là sáng tỏ. Cho nên nói, cái này ánh sáng đại biểu cho chân khí trong cơ thể bao nhiêu cùng cường độ. Tần Phong thử nghiệm vận chuyển chân khí trong cơ thể, trên người hắn chân khí tia sáng cũng theo đó lấp loé không yên. Mà hắn đem chân khí của mình nếm thử áp xúc thời điểm, có thể nhìn thấy tia sáng độ sáng cũng tại tăng trưởng. Đến lúc này, Tần Phong không sai biệt lắm có thể xác nhận, hắn cảm nhận được tia sáng độ sáng chính xác cùng cường độ chân khí có liên quan. Mà hắn cùng Phạm Nhàn ở giữa khác biệt, đại biểu cho trên thực lực chênh lệch. Như vậy đại tông sư đâu? Quang mang kia lại sẽ như thế nào kịch liệt? Đối với cái này, Tần Phong rất là hiếu kỳ, nhưng hắn bây giờ cũng không biện pháp nghiệm chứng, cũng không thể đi trong hoàng cung. A hơn nữa bây giờ chủ yếu nhất là Tần Phong cũng không thể biết được cái khác đại tông sư phải chăng cũng có loại năng lực này. Vũ Trúc mà nói chắc có, hắn có thể trực tiếp cảm ứng được trong cơ thể người khác chân khí cường độ, từ đó phán đoán đối phương mạnh yếu. Nếu như cái khác đại tông sư cũng có năng lực này lời nói, chẳng phải là hắn ở trước mặt những người này không có chút nào bí mật. Cho nên để tránh nguy hiểm, Tần Phong trước mắt cần phải làm là rời xa khánh đế, rời xa hoàng cung. Chỗ kia hắn không đến đại tông sư vẫn là đường đi cho thỏa đáng, dù sao khánh đế đây chính là tối cường một vị đại tông sư. Đi ra xem một chút tình huống, bây giờ mới thu được năng lực, có thể trực tiếp phát hiện thực lực của người khác mạnh yếu, này đối Tần Phong tới nói chính là một cái món đồ chơi mới, hắn tự nhiên là muốn đem hắn mò thấy. Ít nhất hắn nên biết được thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thực lực, chân khí trong cơ thể đến tột cùng như thế nào. Dạng này có một cái tiêu chuẩn, sau đó Tần Phong về sau gặp liền có thể trực tiếp biết được thực lực của bọn hắn. Cứ như vậy, buổi tối Tần Phong ra ngoài hoàng du một vòng, trong đầu đối với mấy cái này võ giả lập tức liền có một cái khái niệm. Bát phẩm liền lấy Phạm Nhàn làm tham khảo, hắn bây giờ lại đạt đến bát phẩm bên trong trình độ. Mà cửu phẩm lời nói, Tần Phong muốn đi Hồng Lư tự bên kia, chuyên môn bí mật quan sát rồi một lần Vân Chi Lan. Thân thể bên trong cường độ chân khí so Phạm Nhàn cao hơn, nhưng cùng chính mình so sánh, vậy vẫn là kém rất xa. Đúng, hắn còn chắc ra cái này năng lực mới phạm vi cảm ứng, cũng liền khoảng 100 mét. Còn đối với năng lực này, Tần Phong cũng đối kỳ mệnh cái tên, gọi là linh giác. Lấy linh mẫn phát giác chi ý, bởi vì ngoại trừ cảm ứng chung quanh nguyên khí, chân khí bên ngoài, sức cảm nhận của hắn cũng trên phạm vi lớn lên cao. Loại này đề thăng cũng không phải nói ngươi cảm giác phạm vi tăng lên, mà là độ nhạy tăng lên. Tỷ như nguyên bản không nghe được âm thanh, hắn có thể nghe được, hữu phẩm cao thủ khinh công lợi hại hơn nữa, cùng trong mắt của hắn cùng thường nhân không khác. Còn có đại tông sư, Tần Phong khẳng định có thể tại càng xa khoảng cách thời điểm phát hiện ngũ trúc, nhưng cụ thể bao xa, hắn còn không có khảo nghiệm qua. Trở về trong phòng, Tần Phong cảm giác đầu óc có chút tạm đạm. Vừa rồi hưng phấn không có phát hiện, hiện tại xem ra, sử dụng linh giác thời điểm sẽ tiêu hao tinh thần lực, hơn nữa tiêu hao tốc độ vẫn rất nhanh. Tần Phong đã có rất dài một đoạn thời gian không có mệt mỏi như vậy qua, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, quan tưởng đứng lên. Hôm sau buổi chiều, Phạm Nhàn đang tại cho Phạm Nhược Nhược giao phó sự tình. Đêm nay chờ ta trở lại sau đó, lập tức chuẩn bị cho ta tỉnh rượu thuốc, canh giải rượu, tiếp đó xem trọng gian phòng của ta, đừng cho người đi vào. Ca, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm tốt. Phạm Nhược Nhược gật đầu. Chuyện này kỳ thực đã sớm nói qua, bây giờ là trước khi đi căn dặn mà thôi. Phạm Nhàn nhìn Tần Phong một mắt, âm thầm gật đầu, sau đó khoát tay nói, vậy được, ta liền đi dự tiệc. Nói xong, hắn liền rời đi Phạm phủ, ngồi xe ngựa thẳng hoàng cung mà đi. Diệp ca, đêm nay liền nhờ cậy ngươi. Phạm Nhược Nhược hướng về phía Tần Phong thi lễ nói. Nàng bản thân không có thực lực, không có cách nào tại buổi tối giúp một tay, cho nên chỉ có thể nhờ cậy Tần Phong. Yên tâm đi, chuyện này hẳn là không vấn đề gì. Tần Phong gật đầu nói, đến lúc đó ngươi bảo vệ tốt gian phòng chính là. Ân. Phạm Nhược Nhược gật đầu, liền đi trong phủ chuẩn bị đi. Tần Phong mà nói, nhưng là trong phòng, tiếp tục tu luyện. Buổi tối hôm nay, hắn biết sẽ phát sinh sự tình gì, Phạm Nhàn sẽ tại cầu nằm trong điện, công thơ trăm ngàn bài, phải Lý Bạch chi danh. Loại này làm náo động sự tình, tự nhiên là thoải mái. Có thể Tần Phong cũng không hâm mộ, cũng sẽ không ghen ghét, bởi vì đó là Phạm Nhàn nên được. Gia hỏa này đoán chừng là cái học sinh cối văn, còn 10 phần nữa thích thi từ cổ, cho nên những vật này đều có thể đọc ra tới. Mà Tần Phong đâu, hắn Lý Khoa, cùng Diệp Khinh Mi một dạng, trong bụng không có mực nước a. Trong bụng hắn mực nước, cũng chính là nga nga nga, không hạng hướng thiên ca, sảng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương loại này cấp bậc. Hơi khó khăn một điểm hắn cũng biết, tỉ như phi lưu trực hạ tam tiên xích, chỉ duyên thân ở trong núi này các loại. Nhưng những thứ này thi tử, hắn cũng chỉ là nhớ kỹ trong đó một đôi lời mà thôi. Dù sao lúc thi tốt nghiệp trung học, cũng liền chỉ có thể kiểm tra những câu này mà thôi, hắn có thời điểm cũng chỉ có những thứ này. Mà lại khó hắn thì sẽ không. Người đứng đắn ai sẽ có nhiều như vậy bài thơ a? Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, khánh đế hắn sẽ ở trên yến hội xuất hiện. Đây chính là thực sự đại tông sư, để hắn cùng đại tông sư mặt đối mặt, Tần Phong còn không có suy nghĩ bây giờ đi lên chịu chết. Phạm Nhược Nhược sau khi rời đi, Tần Phong cũng không có tại Phạm phủ tiếp tục đợi, mà là hướng về Hồng Lư tự phương hướng chạy tới. Phía trước lúc ở ngoài thành, Tần Phong liền chú ý tới một người, chính là cái kia mang theo mũ trùm ra hỏa, người kia con mắt vậy mà lại phát sáng, chắc chắn tu hành một loại đặc thù nào đó cấm pháp. Tần Phong đối với cái này rất hiếu kỳ, mà Đông Di thành sứ đoàn hôm nay tham gia xong sau dạ tiệc, ngày mai sẽ phải đi. Cho nên Tần Phong muốn biết rõ ràng chuyện này, hôm nay là tốt nhất thời gian. Nhất là tại Vân Chi Lan đi tham gia dạ tiệc tình huống phía dưới, Tần Phong đi qua còn vào chỗ không người. Dạ yến không sai biệt lắm tại Tuất Sơ tổ chức, mà Hồng Lư tự muốn đi trước cầu năm điện, ít nhất phải sớm nửa canh giờ, lại thêm không thể tới trễ, vì lễ nghi phải sớm đến, sớm một canh giờ xuất phát là lựa chọn tốt nhất. Làm Tần Phong mang theo mặt nạ, đi tới Hồng Lư tự phụ cận thời điểm, Vân Chi Lan vừa vặn lên xe hướng về hoàng cung chạy tới. Tần Phong cũng không có nhìn thấy vị kia mũ trùm người cùng đi, xem ra đối phương còn tại trong sân. Đông Di thành sứ đoàn không ít người tới, chỗ ở tự nhiên cũng không nhỏ, Tần Phong muốn tìm được vị kia mũ trùm người, còn phải hao chút thời gian. Bất quá ngay tại Tần Phong chuẩn bị lúc đi ra, trong lòng lại là khẽ động, nghiêng đầu nhìn phía bên phải. Chỉ thấy bên phải 20-30 mét có hơn một chỗ trên mái hiên, đứng một vị toàn thân áo đen, trên mắt được một cây vải nam tử. Không tệ, chính là Ngũ Trúc. Tần Phong đội vàng đưa tới, Ngũ Trúc thúc, ngươi thế nào ở đây?
Thay quần áo.
Thay quần áo. Tần Phong sững sờ, không biết ý tứ. Ta đổi Đông Di thành sứ đoàn quần áo.
Đã hiểu.
Tần Phong bừng tỉnh, đây là muốn vì chuyện buổi tối làm chuẩn bị, giá họa cho Đông Di thành.
Không tệ.
Ngũ Trúc nhìn xem Tần Phong nói, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm, thực lực để thăng rất nhanh.
Cũng là Ngũ Trúc thúc dạy thật tốt.
Tần Phong cười ha ha một tiếng. Thực lực của hắn để thăng, tại Ngũ Trúc trước mặt không chỗ che thân. Dù sao trong vòng 2 ngày Ngũ Trúc liền sẽ chỉ điểm hắn một lần, loại tình huống này, không hiểu rõ thực lực của hắn mới là lạ.
Không,
ngươi rất khác biệt.
Ngũ Trúc nói, ngươi so với người khác đều phải đặc thủ, ta chưa từng có nhìn thấy qua giống như ngươi vậy người.
Thúc, ngươi xem chừng ta phải bao lâu mới có thể trở thành đại tông sư a?
Tần Phong vấn đạo.
Hắn cũng không có che giấu chính mình đặc thủ, bởi vì che lấp không có chút ý nghĩa nào.
Không biết, cái này không có cách nào dự đoán.
Đột phá đại tông sư, quan trọng nhất là cá nhân ý chí lực, cũng chính là tinh thần lực. Mà loại vật này, thuộc về là huyền học phạm chủ, Ngũ Trúc căn bản dò xét không ra, cho nên cũng không biện pháp dự đoán.
Tần Phong cười cười, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này.
Ta làm việc.
Ngũ Trúc nhẹ nhõm nhảy lên, bay vào giữa sân, tiếp lấy một cái lắc mình, hóa thành một đạo hắc ảnh, tránh vào khố phòng ở trong, từ đầu đến cuối không ai phát giác.
Trên mái hiên, Tần Phong nhìn con người co rụt lại.
Tốc độ kia, đơn giản kinh khủng, đây chính là đại tông sư sao?
Tần Phong thi triển La Yên bộ tốc độ đã rất nhanh, lại phối hợp phi điều hành, người kia động, sau lưng cũng là tàn ảnh.
Nhưng cái này cùng Ngũ Trúc so sánh, vậy vẫn là kém rất nhiều, vừa mới Tần Phong nhìn thấy thế nhưng là một đạo hắc ảnh.
Cự ly 100 mét, chớp mắt đã đến.
Hơn nữa cái này hẳn còn không phải Ngũ Trúc toàn bộ thực lực, nếu quả thật toàn lực hành động, tốc độ kia, thực sự là không dám tưởng tượng.
Lắc đầu, Tần Phong cũng không có lại nhìn, mà là lẹn vào giữa sân, tìm lên vị kia mũ trùm người.
Không bao lâu, Tần Phong liền đi tới một chỗ phòng ngủ bên cạnh. Hắn có thể cảm ứng ra, trong phòng này chỉ có một người, hơn nữa thực lực không kém, chân khí trong cơ thể tương đương với thất phẩm võ giả. Cái này phòng ngủ cửa sổ là đóng lại, bất quá đại môn không có khóa.
Tần Phong liếc nhìn chung quanh không có người, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Còn chưa tới lúc ăn cơm à, ta Tần Phong mới vừa đi vào, liền nghe được một đạo thanh âm thanh thúy, mang theo một điểm quái dị giọng điệu, nghe xong cũng không phải là Khánh Quốc người.
Lời nói này một nửa, âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì bên trong nhà người kia thấy được Tần Phong.
Tần Phong đồng thời cũng nhìn thấy nàng.
Mặc dù trong phòng cũng không có tiến vào quá nhiều dương quang, nhưng bây giờ đến cùng là ban ngày, Tần Phong vẫn như cũ có thể thấy rõ dung mạo của đối phương. Đó là một vị màu nâu nhạt tóc thiếu nữ, điển hình Âu Mỹ gương mặt, hết sức xinh đẹp. Đối phương lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, tựa hồ là đang tu luyện.
Người là ai?
Nhìn thấy Tần Phong mang theo sau mặt nạ, thiếu nữ cảnh giác hỏi một câu, lập tức đứng lên.
Tần Phong vốn là chuẩn bị tiến lên đánh ngất xỉu nàng, đem hắn mang đi.
Nhưng thấy người không có la hét, hắn cũng không có tùy tiện động thủ,
mà là nói, phía dưới tiến hành là ta hỏi ngươi đặt câu, ta đặt câu hỏi, ngươi đến trả lời. Nếu như cái này khâu xuất hiện tình trạng, tỉ như ngươi hỏi lại ta vấn đề, hoặc có lẽ là la to, ta sẽ lập tức đánh ngất xỉu ngươi, tiếp đó đưa đến địa phương khác đi, nghe rõ chưa?
Lúc này, thiếu nữ trong mắt nổi lên quang mang nhàn nhạt,
nàng đây là đang tra nhìn Tần Phong thực lực, tiếp đó đối với tình thế trước mặt làm ra thích hợp phán đoán.
Ân.
Tần Phong thấy thế, thân hình lóe lên liền đi tới thiếu nữ trước mặt, một tay nắm được cổ của đối phương,
lạnh giọng vẫn nói, ngươi muốn chết sao?
Không,
không phải.
Thiếu nữ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nói,
ta ma pháp này không có sát thương, chỉ là dò xét thực lực của ngươi mà thôi.
Trong nháy mắt, đối phương liền đi tới trước mặt của nàng, nàng liền cơ hội suy tính cũng không có, thực lực này đơn giản kinh khủng.
Ma pháp.
Tần Phong khẽ giật mình, trong đầu tràn đầy hoang đường.
Xuất hiện người nước ngoài coi như xong, bây giờ lại liền ma pháp đều có, chẳng lẽ người này là ma pháp sư?
Đây không phải thế giới võ hiệp sao?
Như thế nào đống nhiên liền kỳ huyễn dậy rồi?
Thành thật một chút.
Tần Phong cũng không có trực tiếp liền tin tưởng, nhưng vẫn là buông lòng tay ra.
Thiếu nữ bưng cổ, một mặt nghĩ mà sợ hướng về Tần Phong vừa nói, ngươi sẽ giết ta sao?
Nàng biết được, sứ đoàn người mạnh nhất Vân Chi Lan, bây giờ đang cùng Khánh Quốc quốc vương bệ hạ chung phó tiệc tối. Mà trước mắt người này, thực lực như thế cường hãn, nếu quả thật nghĩ, nàng là không trốn thoát được.
Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không giết ngươi.
Tần Phong ổn ổn tâm thần vấn đạo.
Ma pháp loại vật này, với hắn mà nói xung kích thật sự là quá lớn.
Đồng thời trong lòng của hắn cũng đầy là hiếu kỳ, người này đến cùng có phải hay không ma pháp sư?
Ma pháp lại đến cùng là cái gì?
Hắn rõ ràng mở ra linh giác sau đó, nhìn thiếu nữ thể nội cũng là chân khí a, mặc dù cùng trên người hắn có chỗ khác biệt, nhưng loại này khác biệt cũng rất bình thường, thì tương đương với hai người tu luyện khác biệt công pháp một dạng, bản chất cũng là chân khí.
Ân ân ân.
Thiếu nữ liên tục gật đầu, sợ Tần Phong giết nàng.
Nàng thế nhưng là Venus Vương quốc Tam công chúa, cũng là vương quốc cảnh nội thiên tài nhất ma pháp sư. 15 tuổi niên kỷ thì đến được đại pháp sư cảnh giới, về sau thành tựu bất khả hạn lượng.
Lần này đi theo sư phụ ngồi thuyền đến Đông Di thành sau đó, vừa vận đụng phải Đông Di sứ đoàn tới kinh đô, nàng suy nghĩ thấy chút việc đời, cho nên đi theo qua. Thế nào biết gặp được loại chuyện này, những thứ này người phương Đông thực sự là kinh khủng. Ngươi tên là gì?
Ta gọi An Nhi Lai Tạp Lợi Tư, ngươi có thể gọi ta An Nhi.
Ngươi đến từ nơi nào?
Venus Vương quốc.
Venus ở nơi nào?
Ngay tại Tần Phong cùng An Nhi một hỏi một đáp, hàn huyên hai khắc nhiều chung thời gian. Trong lúc đó còn có thị nữ muốn tới tiễn đưa bữa tối, Tần Phong trực tiếp để An Nhi cự tuyệt. Mà hỏi thăm trên trăm cái vấn đề sau đó, Tần Phong đối với An Nhi cũng có hiểu rõ nhất định. Bất quá giải càng nhiều, hắn cũng cảm giác càng ngày càng ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngoại trừ Khánh quốc, Tề quốc còn có xung quanh một chút man tộc bên ngoài, tại đại dương một bên khác, vẫn còn có một đám người lớn loại sinh hoạt chỗ. Thấu chương xong, chương 101. Ma pháp sư An Nhi người phương Tây đúng là có, nhưng lúc này cũng không có đại lục khái niệm. An Nhi chỉ biết hiểu nàng đến từ phương Tây rất xa một chỗ, nơi nào có rất nhiều cái vương quốc, bị Khánh quốc người bên này xưng là Tây Dương, hoặc có lẽ là phương Tây thế giới. Loại tình huống này, cho Tần Phong một loại Tây Âu đã xem cảm giác. Mà người của những địa phương kia, hàng năm đều sẽ phái người viễn dương đi tới Đông Di Thành, tìm người bên này tiến hành mậu dịch. Mua sắm lá trà, tơ lụa các loại vật phẩm, bởi vì những vật này tại các nàng bên kia có thể bán hơn cực cao giá tiền. Những thứ này người phương Tây thương đội, đồng dạng chỉ nhận Đông Di Thành, đối với Khánh quốc cùng Tề quốc trên cơ bản không có bao nhiêu mậu dịch. Nguyên nhân cụ thể cũng nói không rõ ràng, hẳn là lịch sử còn sót lại vấn đề. Ngược lại lúc này ở Tần Phong trong đầu, tình huống hiện tại có điểm giống là Minh Triều. Bất đồng chính là, bọn hắn Khánh quốc bên này biết võ công, mà người phương Tây bên kia còn có pháp sư. Võ giả có cấp bậc, 1 đến 9 phẩm. Pháp sư tự nhiên cũng có cấp bậc, chia làm ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại pháp sư, ma đạo sư các loại. Kỳ thực những thứ này đẳng cấp phân chia cũng không có thống nhất, mỗi vương quốc cách gọi khác biệt, An Nhi nói là Venus vương quốc cách gọi. Mà An Nhi bây giờ chính là một vị đại pháp sư, Tần Phong căn cứ vào trong cơ thể cường độ chân khí tới đoán chừng, tương đương với thất phẩm võ giả. Ta học tập ma pháp, nhìn xem rất lợi hại, nhưng ở các ngươi những người này trước mặt, cũng không có bao nhiêu lợi hại.
Vì cái gì nói như vậy? Tần Phong hiếu kỳ nói. Ma pháp dùng quá tốn thời gian cần cùng thiên địa câu thông.
Nói chuyện, còn có thi pháp thời gian, kém xa võ công của các ngươi tốc độ nhanh. Ma pháp nó thật sự An Nhi nói chuyện ngữ pháp không quá ổn, có chút ngữ điệu cũng rất quái dị, nhưng Tần Phong còn có thể nghe hiểu. Mà nghe xong An Nhi tự thuật, Tần Phong phát hiện Khánh Dư Niên thế giới bên trong ma pháp, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Trong những tiểu thuyết kia mặt truyền tống, thoáng hiện, vẫn thạch thuật cái gì, những ma pháp này toàn bộ không có. Pháp sư sử dụng ma pháp, kỳ thực chính là một loại khác võ công chiêu thức, so với bọn hắn tu luyện võ công tới nói, lộ ra 10 phần khô khan, hỗn tạp. Nhưng mà ma pháp uy lực rất lớn, nếu quả thật thi triển ra, cái kia uy lực vẫn là rất khả quan. Nhưng vấn đề là, ngươi căn bản đánh không được người. Vô luận là Tề quốc, Khánh quốc vẫn là Đông Di thành võ giả, đối diện với mấy cái này pháp sư, đó đều là hoàn toàn nghiền ép. Pháp sư làm phép về điểm thời gian này, đều đủ võ giả giết đối phương nhiều lần. Cũng chính vì nguyên nhân này, những cái này người phương Tây, căn bản không dám xâm nhập cùng Khánh hai nước đất liền, chỉ dám tại Đông Di thành tiến hành mậu dịch. Những tin tình báo này, giám tra viện kỳ thực cũng là biết được, Phạm Nhàn cái này để tư thân phận cũng có thể trực tiếp điều lấy. Nhưng vấn đề là, Tần Phong hoàn toàn không có suy nghĩ qua người phương Tây cùng ma pháp cái điểm này. Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Chẳng qua hiện nay hiểu rõ một phen sau đó, Tần Phong đống nhiên cũng cảm thấy không có như vậy hoang đường. Ngươi đều biết ma pháp gì, có hay không chuyên môn học tập sách? Mặc dù tại An Nhi trong miệng, ma pháp tựa hồ rất bất ham, nhưng Tần Phong tại không có thực sự hiểu rõ phía trước, cũng sẽ không kết luận bừa. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Phía trước hắn tại thành Đông vùng ngoại ô tiểu lầu thời điểm, An Nhi con mắt sáng lên, sau đó Vân Chi Lan lập tức chạy tới, hiển nhiên là một loại thủ đoạn đặc thù. Cái này, có. An Nhi do dự một chút mới gật đầu nói. Nàng rất thông minh, đối với Tần Phong vấn đề, nàng nói cũng là nói thật, nhưng nàng cũng không có đưa ra toàn diện tin tức. Tỷ như thân phận chân thật của nàng là công chúa, điểm này nàng vẫn không nói, bởi vì việc này nàng cũng không có nói cho người khác biết. Còn có, nàng và Vân Chi Lan quan hệ tốt hơn, điểm này nàng cũng không nói. Ở đâu? Tần Phong vấn đạo. An Nhi đứng dậy, đi tới một cái khóa lại dương gỗ nhỏ từ phía trước. Tại Tần Phong chăm chú, An Nhi đem dương nhỏ mở ra, bên trong chứa lấy một quyển sách. Đây là quốc gia chúng ta sách, văn tự không giống nhau, ngươi học không được. An Nhi cầm sách lên nói. Phía trên này cũng là tiếng Anh, Tần Phong chỉ có thể nhìn hiểu trong đó cá biệt từ đơn, nối liền lại không được. Tiếng Anh nhập môn, độ thuần thục 7/10, đây là trước mắt hắn trình độ tiếng Anh, dù sao hắn cũng là trải qua giáo dục bắt buộc hơi hiểu mấy trăm từ đơn. Nhưng muốn xem hiểu cái này mà pháp chi thư, vậy vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý, ngươi dạy ta ngươi quốc gia ngôn ngữ, sau đó lại dạy ta những ma pháp này. Tần Phong nhìn chằm chằm An Nhi ánh mắt nói. A. An Nhi bị câu nói này cho kinh động. Sau đó ý thức được cái gì vẫn nói, ngươi muốn giam giữ ta. Vô luận là học tập ma pháp vẫn là học tập một môn ngôn ngữ, cũng phải cần tiêu hao thật dài thời gian. Vừa mới Tần Phong hỏi qua nàng, là thế nào học tập Khánh quốc ngôn ngữ, nàng nói là tại Đông Di thành ở lâu học được. Lúc đó, An Nhi học được hơn một tháng mới có thể cùng dòng người sướng giao lưu, mà học được hơn 3 tháng mới có thể tương đối lưu loát nhận thức chữ. Năng lực học tập của nàng rất mạnh, lúc này mới có như thế thành tích, người khác muốn học được nàng trình độ này, ít nhất thời gian nửa năm. Cho nên khi Tần Phong nói ra câu nói này trong nháy mắt, An Nhi liền hiểu đối phương sẽ không bỏ qua nàng.
Không phải.
Tần Phong lắc đầu. Còn nói không phải, Đông Di thành sứ đoàn ngày mai liền sẽ rời kinh, một ngày thời gian, ta giáo đều không dạy xong, ngươi thì càng không có khả năng học xong. An Nhi trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Dù sao lúc này tài sản của nàng tính mệnh đều nắm ở Tần Phong trong tay, Vân Chi Lan lại không ở nơi này, nếu như nàng kêu cứu, chỉ sợ chết càng nhanh.
An Nhi, ngươi tới kinh đô mục đích là cái gì?
Tần Phong cũng không tiếp tục học tập đề, mà là hỏi ngược lại.
Vừa rồi ngươi không phải đã hỏi cái vấn đề này sao?
Ta chính là hiếu kỳ, cho nên mới kinh đô xem.
An Nhi cưỡng chế hốt hoảng trong lòng nói.
Nàng điểm này ngược lại là không có nói sai, An Nhi người này lòng hiếu kỳ nặng hơn, tương đối yêu thám hiểm.
Lúc 12 tuổi, liền đã đi theo sư phụ đem Venus phụ cận mấy cái quốc gia cho du lịch mấy lần. 13 tuổi nàng đi theo Venus Viễn Dương hạm đội một đường đi về phía đông, trên đường còn đi qua thật nhiều cái quốc gia dạo chơi. 14 tuổi thời điểm, nàng đặt tới Đông Di Thành. Nguyên bản nàng tại Đông Di Thành chơi mấy tháng sau, liền nên đi theo hạm đội trở về. Nhưng An Nhi phát hiện nàng yêu nơi này, mảnh này phương đông đất nước văn hóa, thật sự là để nàng mê muội, thế là nàng liền không có đi theo hạm đội rời đi. Chuyện này ngay từ đầu cũng không thuận lợi, nhưng An Nhi thái độ kiên quyết, lại thêm một chút tiểu thông minh, cuối cùng cũng lưu lại. Kỳ thực cũng không thể nói là tiểu thông minh, mà là mưu kế. Venus Vương quốc cùng Đông Di Thành mậu dịch lâu như vậy, vẫn có một ít quan hệ ở, An Nhi mượn cơ hội này quen biết Vân Chi Lan, hơn nữa cùng với giao hảo. Tiếp đó nàng thỉnh động Vân Chi Lan nói chuyện này, cuối cùng thành công lưu lại. Sau đó, chính là Vân Chi Lan đại biểu Đông Di Thành đi sứ kinh đô, An Nhi hết sức tò mò, liền theo cùng nhau tới. Người ưa thích thám hiểm?
Tần Phong một mặt chắc chắn mà hỏi.
An Nhi không có trả lời.
Tần Phong lại tiếp tục nói, loại người như ngươi, không có thân phận, vô luận là tại Khánh Quốc vẫn là Tề Quốc, cũng là không có cách nào đi lại, sẽ bị xem như gián điệp bắt. Giống An Nhi dạng này người ngoại quốc, cũng chỉ có thể tại Đông Di Thành bên trong sinh hoạt, nếu như đi bên ngoài, kia thật là nửa bước khó đi. Cho nên cái này cùng ngươi muốn giam giữ ta có quan hệ gì?
An Nhi trong lòng nghi ngờ không thôi.
Các nàng bị nước người, nói chuyện cũng là thẳng thắn, nhưng ở mảnh này phương Đông trong quốc gia, An Nhi tiếp xúc không ít người, nói chuyện lúc nào cũng cong cong nhiễu nhiễu, để cho người ta nghe không hiểu nhiều. Chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào?
Tần Phong mở miệng nói.
An Nhi, mặc dù đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng An Nhi hay là hỏi, giao dịch gì?
Ngươi dạy ta quốc gia các ngươi ngôn ngữ, ma pháp, còn có ngươi không phải nói ngươi là ngồi thuyền từ Tây Dương bên kia Viễn Dương mà tới sao? Trên đường một đường kiến thức cũng cáo chi tại ta,
mà ta có thể mang ngươi đi tới Tề Quốc trên kinh thành, một đường du lịch, trên đường ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi.
Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào?
Tần Phong vấn đạo. Hắn nói chuyện ngữ tốc cũng không nhanh, mười phần chậm chạp, cho An Nhi đầy đủ thời gian quyết định.
Nghe nói như vậy thứ trong lúc nhất thời, An Nhi ý nghĩ chính là cự tuyệt.
Dù sao cái này mặt ngoài là một cái giao dịch, trên thực tế đâu còn không phải một loại biến tướng cầm tù. Nhưng vấn đề là, nàng cũng không có quyền hạn cự tuyệt ta. Tần Phong cái kia mặt nạ một mang, nhìn xem đều dọa người, phảng phất ngươi một cự tuyệt liền muốn giết ngươi một dạng.
Ta cảm thấy rất tốt, nhưng mà
thay cái phương án có thể tốt hơn.
An Nhi hỏi dò.
Cái gì phương án?
Tần Phong kỳ đạo.
Ngươi theo ta cùng đi Đông Di Thành, ta ở bên kia dạy ngươi.
An Nhi thận trọng nói.
Tần Phong chợt cười ha ha một tiếng, viết thư a.
Ngươi cười cái gì?
An Nhi bị sợ giật mình, sau đó vẫn nói, cái gì tin?
Một Phong nói ngươi tạm thời không trở về Đông Di Thành, chuẩn bị tại Khánh Quốc dạo chơi một hồi tin.
A. An Nhi lập tức liền hiểu rồi, Tần Phong đây là căn bản là không cho nàng cơ hội lựa chọn.
Nhìn An Nhi bộ dáng khẩn trương kia, Tần Phong nói, ngươi yên tâm, chỉ cần giao dịch hoàn thành, ngươi lập tức liền sẽ thu được tự do, ta sẽ không lừa gạt ngươi.
Hắn tự nhiên có thể nhìn ra An Nhi không muốn, Tần Phong cũng không muốn làm như vậy à, nhưng hắn lại chính xác muốn kiến thức một chút ma pháp, cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy.
Cũng không thể hắn thật sự chạy tới Đông Di Thành a, đây không phải là tự tìm cái chết sao?
Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ thủ tín?
An Nhi cho mày.
Tần Phong lông mày cũng nhíu lại, hắn phát hiện có lẽ là bởi vì hắn nói chuyện ngữ khí tương đối bình thản, còn có nói giao dịch đưa cho đối phương khá cao mong đợi, để An Nhi có chút không nhìn rõ sở tình trạng. Thế là hắn cũng lười nói thêm gì nữa, trực tiếp trầm giọng nói, ngươi không có thứ hai con đường đi.
Nghe vậy An Nhi bị chẹn họng một chút, một lúc lâu không nói gì,
cuối cùng đứng dậy đi tới trước bàn, bắt đầu viết lên tin.
Chính như Tần Phong nói tới, nàng đã không có thứ hai con đường đi, vừa mới Tần Phong đống nhiên ra tay cho thấy thực lực, để nàng không có khả năng phản kháng.
Ta mà nói vẫn như cũ giữ lời, giao dịch hoàn thành, ngươi liền sẽ thu được tự do.
Tần Phong cái này cũng là không có quá nhiều uy hiếp người khác kinh nghiệm, tiết tấu cũng trưởng không tốt.
Tin tưởng có lần này kinh nghiệm tại, lần sau uy hiếp thời điểm liền sẽ đơn giản rất nhiều.
Rất nhanh, An Nhi đem thư viết xong, lưu tại trên mặt bàn.
Ngươi có đồ vật gì muốn dẫn đều chuẩn bị kỹ càng.
Tần Phong tiếp tục nói.
An Nhi yên lặng thu dọn đồ đạc không nói câu nào, dường như là tâm tính còn không có chuyển biến tới.
Chỉ những thứ này sao?
Tại An Nhi đồ vật sau khi thu thập xong, Tần Phong vấn đạo.
Ân.
Chúng ta An Nhi gật đầu, còn muốn hỏi thứ gì?
Có thể lời còn không ra khỏi miệng, Tần Phong liền đã đi tới trước mặt của nàng, một ngón tay đem hắn cho điểm hôn mê bất tỉnh.
Sau đó tay trái nắm lên An Nhi đồ chuẩn bị xong, tay phải trực tiếp đem An Nhi chụp trong ngực.
Thoáng cảm ứng một chút tình huống chung quanh sau, tìm đúng thời cơ, Tần Phong trực tiếp thi triển khinh công rời đi phạm phủ.
Tần Phong trong phòng ngủ, An Nhi bị ném ở trên giường.
Ở người khác trong mắt, Tần Phong ở cái này phòng ngủ là Phạm Nhàn chuyên môn lưu cho đệ tử gai cùng Vương Khải Niên gian phòng, buổi tối bọn hắn có thể sẽ ở chỗ này. Cho nên bình thường, cho dù là Phạm Tư Triệt, Liễu Như Ngọc đến đây, cũng sẽ không chú ý bên này.
Lúc này, Phạm Nhàn trong viện chỉ có ba người.
An Nhi, Tần Phong cùng với Ngũ Trúc.
Ngũ Trúc đang đứng tại Phạm Nhàn trong phòng ngủ, Tần Phong có thể cảm ứng được hắn, nhưng hắn cũng chưa từng có đi chào hỏi.
"Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh."
Tần Phong hướng về trên giường hô.
Hắn mới điểm choáng An Nhi thời điểm,
cũng không có tác dụng quá lớn khí lực, choáng cũng chỉ sẽ choáng một hồi, lúc này An Ni đã tỉnh lại. Đây là nơi nào? An Ni cũng không có lại trang, nàng từ trên giường ngồi dậy vấn đạo. Lúc nói chuyện, nàng dò xét bốn phía, trong lòng thở dài một hơi. Tay nàng chân cũng không có xiềng xích cái gì, ở đây chỗ ở cũng không giống là một cái địa lao, cho nên ý vị này Tần Phong nói giao dịch, có thể là thực sự ít nhất đối phương thật không có cầm tù tính toán của nàng. Người tạm thời chỗ ở, cũng liền chờ nửa ngày thời gian mà thôi, buổi tối liền đi. Đi? Đi chỗ nào? Đi bên ngoài thành. Tần Phong chỉ bên ngoài nói. Chờ Phạm Nhàn vào tay chìa khóa sau đó, trên cơ bản hạ một kiện đại sự chính là đi sứ Bắc Tề. Mà tại trong lúc này, Phạm Nhàn an toàn không có gì vấn đề, hắn cũng sẽ không tìm chính mình dùng cái gì hứa hẹn. Cho nên hắn ở một cái không có chuyện gì trạng thái. Nhưng có một người khả năng cao sẽ tìm đến sự tình của hắn, đó chính là Trần Bình Bình. Vì Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề chuyện này, Trần Bình Bình nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hắn không đi hộ vệ. Cho nên mấy ngày nay, Tần Phong chuẩn bị ra khỏi thành đi tránh một chút. Trần Bình Bình mặc dù lợi hại, nhưng muốn tính toán hắn, tiền đề phải là có thể tìm được hắn. Tần Phong đi lần này, trực tiếp thì tương đương với chính mình nhảy xuống bàn cờ, tự nhiên cũng không người có thể coi hắn là quân cờ. Đến nơi lúc nào xuất hiện, hắn lại không đổi, đến lúc đó cùng Ngũ Trúc nói một tiếng, Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề thời điểm, thông chi hắn một chút là được rồi. Vừa vận nhân cơ hội này, hắn có thể học tập cho giỏi một chút cái này Tây Dương ma pháp. Ngươi không phải nói đi Tề Quốc sao? Như thế nào đi bên ngoài thành? An Nhi sững sờ. Đợi mấy ngày liền xuất phát. Tần Phong lấy ra giấy bút, nói, bây giờ, bắt đầu dạy ta quốc gia các ngươi văn tự a. An Nhi bây giờ rất khẩn trương, giống như một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ đồng dạng. Nghe vậy, nàng lấy dũng khí vẫn nói, ngươi có thể hay không tháo mặt nạ xuống? Nàng trong lòng bây giờ rất loạn, cũng rất hoảng, nếu như Tần Phong tháo mặt nạ xuống lời nói, ít nhất sẽ để cho trong lòng của nàng hơi dễ chịu một điểm. Chờ Đông Di thành người đi lại nói. Tần Phong lắc đầu, hắn không muốn bằng thêm phong hiểm. An Nhi một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể bắt đầu dạy Tần Phong tiếng Anh. Thấu chương xong, chương 103. An Nhi chân kinh, Phạm Nhàn vào hoàng cung An Nhi tự nhận là chính mình là một cái ngôn ngữ thiên tài. Tiếng Trung loại này cực kỳ khó khăn văn tự, nàng cũng có thể trong 3 tháng học được, đủ để thấy được hắn ngôn ngữ thiên phú ưu tú. Vừa mới bắt đầu dạy Tần Phong thời điểm, trong nội tâm nàng liền suy nghĩ, cái này ít nhất phải dạy Tần Phong thời gian nửa năm, thời gian lâu như vậy, nếu như hoàn toàn bị hắn cầm tù, sau này sinh hoạt nên có nhiều hắc ám. Có thể dạy dạy, nàng liền phát hiện, Tần Phong ngôn ngữ thiên phú tựa hồ có chút lợi hại. Nàng dạy từ ngữ, trên cơ bản chỉ cần dạy một lần, Tần Phong liền có thể học 10 phần tiêu chuẩn, đều không cần chính mình đi sửa sai. Hơn nữa nàng chỉ là dạy một lần, cũng không cần lại đi dạy lần thứ hai bởi vì Tần Phong đã đem hắn vững vàng ghi tạc trong lòng. Lúc này, An Nhi trong lòng nghĩ pháp là, người này ngôn ngữ thiên phú mặc dù xuất chúng, nhưng nghĩ đến cũng là không sánh bằng chính mình, có thể không cần nửa năm, nhưng ít nhất cũng phải dùng tới trong vòng 3 tháng. Có thể tiếp tục dạy dạy, càng ngày càng không đúng đứng lên. Từ đơn ngươi dạy một lần nhớ kỹ, chính xác lợi hại, nhưng còn tại lẽ thường ở trong. Có thể những cái kia phức tạp câu, nàng chỉ là dạy một lần, Tần Phong không chỉ có thể đem hắn học được, còn có thể lý giải nguyên lý trong đó, thậm chí suy một ra ba. Đây là gì nghịch thiên năng lực học tập, An Nhi cả một cái đều ngây dại. Rất nhanh, sắc trời liền tối lại. Ngươi uống nước, nghỉ ngơi một hồi. Tần Phong vì An Nhi tự mình rót một chén nước. Đến giờ cơm, ta đi mang cho ngươi cơm, ngươi đừng nghĩ chạy loạn, cả viện động tĩnh cũng không chạy khỏi lỗ tai của ta, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi. Nói xong, Tần Phong liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn sở dĩ đi ra là bởi vì sớm nghe được Phạm Nhược Nhược tiếng bước chân. Đi ngang qua Phạm Nhàn phòng ngủ thời điểm, Tần Phong có thể cảm nhận được trong phòng Ngũ Trúc đang nhìn chăm chú hắn, hắn khẽ gật đầu. Diệp ca, đói bụng không? Đưa cơm cho ngươi tới. Quả thật có chút đói bụng, bất quá như ngươi có thể hay không lại cho ta cầm một phần tới? Tần Phong vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, ta bây giờ liền đi lấy cho ngươi. Phạm Nhược Nhược căn bản sẽ không hỏi vì cái gì, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ sau đó, An Nhi cùng Tần Phong đều ăn xong cơm tối, sau đó tiếp tục bắt đầu buổi tối học tập. Cùng trong lúc nhất thời, hoàng cung, cầu nằm trong điện, trưởng công chúa liên hợp Trang Ngực Hàn, Quách Du Trì bắt đầu đối với Phạm Nhàn tạo áp lực, nói xấu hắn lên cao là đạo văn, chuẩn bị đem Phạm Nhàn danh tiếng cho triệt để làm ô uế. Vừa mới bắt đầu, Phạm Nhàn còn rất kính trọng Trang Ngực Hàn. Dù sao đây chính là Bắc Tề văn đàn đại gia, bây giờ hai nước văn đàn lãnh tụ, địa vị sùng bái, một đời cũng không có điểm như gì. Muội muội của hắn Phạm Ngực Nhược, đối với Trang Ngực Hàn cũng là vô cùng sùng bái. Cho nên Phạm Nhàn đối với Trang Ngực Hàn đều là do tiền bối đối đãi. Có thể theo đối phương càng ngày càng hùng hổ dọa người, Phạm Nhàn cũng là nổi giận. Hắn đứng người lên, cùng Trang Ngực Hàn đối chứng, nhưng mà Trang Ngực Hàn cười hắn lừa đời lấy tiếng, Quách Du Chi miệt hắn khi quân vong thượng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng thiên hạ đối chứng, vì thi thánh đỗ phụ chính danh. Uống quá rượu ngon một vò, tại giữa lúc nửa tỉnh nửa say, một bài bài tiên giới thơ đều từ hắn cái kia trong miệng thoát ra. Mỗi một thủ đô là cực phẩm, mỗi một thủ đô đủ để làm bên trên Khánh Quốc đệ nhất thi tử. Cái kia tiêu sái phóng túng tiên nhân tư thái, trực tiếp chấn trụ toàn trường, liền Khánh Đế cũng đều nhìn trận to hai mắt. Cái này Phạm Nhàn cảm giác cũng không đọc cái gì sách à, sao có thể viết ra ưu tú như thế thi tử đâu? Chẳng lẽ nói trên thế giới thật sự có tiên giới? Trong ngộng thực sự là tiên nhân ban cho Phạm Nhàn những vật này. Lúc trước Trang Mực Hàn nói Phạm Nhàn thơ là đạo văn, có thể đó cũng chỉ là một bài mà thôi. Bây giờ Phạm Nhàn một hơi ngâm thơ trên trăm bài, cũng đều là cực phẩm thi tử, cũng không thể nói tất cả đều là đạo văn á. Lần này Phạm Nhàn một phen hăng hái thi tử đọc diễn cảm, trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng.
khi trước đạo văn chi ngôn, tự nhiên cũng sẽ không công tự phá. Trang Mực Hàn bị tức thổ huyết té xỉu, Quách Du Chi cùng Quách Bảo Khôn cũng là một mặt sầu khổ, trưởng công chúa càng là nhíu mày không nói. Giờ hợi, say rượu phạm nhàn, bị cấm quân tự mình hộ tống hồi phủ. Phải biết, đây chính là cấm quân a, bảo vệ hoàng cung cấm quân. Bây giờ vậy mà tặng người xuất cung, bởi vậy có thể thấy được phạm nhàn trên người hoàng ân nặng bao nhiêu, khánh đế có bao nhiêu ưa thích hắn. Đồng thời cái này cũng là đối với ngoại giới thả ra một cái trọng yếu tín hiệu, đó chính là phạm nhàn bây giờ chính là bệ hạ đại hồng nhân, động đến hắn phía trước, suy nghĩ một chút tình huống của hôm nay. Phạm phủ, Tần Phong trong phòng ngủ. Tốt, hôm nay đi học đến nơi đây a. Tần Phong đứng dậy nói. Liền không học được, ta còn có thật nhiều không có dạy đâu. An Nhi gấp, nàng dạy Tần Phong thời điểm, một giáo liền sẽ, căn bản không cần lại nói lần thứ hai, loại học sinh này, đó nhất định chính là lão sư trong mộng tình sinh. An Nhi dạy tâm tình đều trở nên an ổn xuống, trong đầu cũng không muốn khác, chỉ có dạy tốt Tần Phong cái này một cái ý nghĩ. Lúc này dừng lại, nàng cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Về sau có rất nhiều cơ hội. Nói xong, Tần Phong cũng không cho An Nhi tiếp tục nói chuyện cơ hội, trực tiếp đi qua điểm hôn mê nàng. Lần này hắn điểm tương đối nặng, ít nhất cũng phải ngủ lấy 2 canh giờ. Cái này cũng là Tần Phong cố ý, bởi vì hắn nghe được Phạm Nhàn hồi phủ âm thanh, lời thuyết minh bọn hắn lập tức liền muốn xuất phát đi tới hoàng cung bên kia. Đem An Nhi đặt lên giường sau đó, Tần Phong rời đi gian phòng. Phạm Nhàn trong phòng ngủ, đều đi ca phải thật tốt nghỉ ngơi. Phạm Nhược Nhược hướng về một mặt hưng phấn liêu như ngọc nói, chuyện đêm nay đã truyền ra, Phạm Nhàn bắt đầu từ ngày mai tới, đoan chừng đều muốn trở thành khánh quốc Lý Bạch. Liêu như ngọc gọi cái này gọi kia, chủ yếu chính là trong lòng hưng phấn. Còn nghỉ ngơi cái gì nha, nấu một chút bữa ăn khuya, vạn nhất chờ một lúc tỉnh muốn ăn đâu. Đều đi. Phạm Nhược Nhược âm thanh hơi lớn một chút. Nàng biết được Phạm Nhàn tối nay là có chuyện quan trọng muốn làm cho nên lúc này cũng là có chút lo lắng. Đúng đúng đúng. Nên nghỉ ngơi. Liêu như ngọc cũng là phát hiện điểm này, mặc dù vẫn như cũ hưng phấn, nhưng cũng là khống chế được. Mang theo nha hoàn còn có Phạm Tư Triệt, rất nhanh liền rời đi. Đợi cho bọn hắn đi xa, Phạm Nhàn lập tức liền từ trên giường đứng lên mau ăn tỉnh rượu thuốc. "Ca, ngươi không sao chứ?" Phạm Nhược Nhược liền vội vàng hỏi. "Không có việc gì, phun ra liền tốt." Phạm Nhàn chậm một hơi nói. "Chậc chậc chậc, thật thảm a ngươi, cái này cần uống bao nhiêu rượu?" Tần Phong lắc đầu đi vào phòng. "Còn có thể làm việc sao ngươi?" "Không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục." Phạm Nhàn đem trong bụng đồ vật phun ra không thiếu, lúc này dễ chịu nhiều. "Vậy đi thôi, nên làm chuyện." Tần Phong nói. "Ừm." Phạm Nhàn gật đầu, hướng về phía Phạm Nhược Nhược nói, như, giúp ta giữ vững cánh cửa này, ta trở về trước, đừng cho người đi vào. Yên tâm, rất nhanh. Vừa nói, Phạm Nhàn vừa đem y phục dạ hành thay. Tần Phong đã sớm mặc xong một thân y phục dạ hành, chờ Phạm Nhàn sau khi chuẩn bị xong, hai người trực tiếp rời khỏi Phạm Phủ. Đến nội ngũ trúc, căn bản không cần đi gọi hắn, hắn đã theo sau. Ra Phạm Phủ, Tần Phong liền mở miệng nói. Rảnh rỗi đệ, nói cho ngươi hai chuyện. Ngươi nói. Phạm Nhàn gật đầu. Sự tình hôm nay xong xuôi sau, ta được ra ngoài một hồi. Lúc nào trở về? Nếu như chỉ là ra ngoài một ngày hai ngày Phạm Nhàn căn bản sẽ không để ý, bởi vì Tần Phong không ít làm như vậy. Nhưng bây giờ nói là ra ngoài một hồi, vậy là bất đồng, chắc chắn là có chuyện gì. Tạm thời không trở lại. A, không trở lại. Ý gì? Phạm Nhàn trực tiếp dừng lại bước chân, quay người kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Đừng nóng nội. Tần Phong không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Ta ra ngoài tránh đầu gió, liền chuẩn bị tại thành Tây vùng ngoại ô chờ một hồi, nếu quả thật có việc ngươi gọi ngũ trúc thúc tới tìm ta chính là... Đại tông sư tìm người, liền cùng mở dạ đã quét hình một dạng căn bản vốn không cần phương vị cụ thể, chỉ cần biết rằng là thành Tây, cái kia nhất định tìm được. Ta nói tạm thời không trở lại nói là không trở về Phạm phủ. Vậy ngươi đi nơi nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Phong bổ sung một câu, còn nhớ rõ Trần viện trưởng phía trước hỏi ta câu nói kia sao? Ngươi nói chuyện cái này ta cũng cảm giác có ý tứ. Phạm Nhàn vội vàng nói, Trần viện trưởng vậy mà nói với ta, để ta không cần quá dựa vào ngoại lực cái gì, chính là để ta không cần quá dựa vào ngươi. Ngươi đoán một chút hắn vì cái gì nói như vậy? Tần Phong cười ha ha một tiếng. Phạm Nhàn rơi vào trầm tư ở trong, đủ loại đủ kiểu khả năng xuất hiện, nhưng lại bị hắn cho gạt bỏ. Vì cái gì? Qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Tần Phong vẫn là lời nói tương tự. Tại sao muốn làm câu đấu người? Phạm Nhàn cắn răng nghiến lợi nói, Diệp ca, ngươi biết có một cái thuyết pháp sao? Đó chính là câu đấu người lăn ra kinh đô. Cái kia không vừa vặn. Ta vừa vặn phải ly khai kinh đô. Tần Phong cười nói. Phạm Nhàn, nhìn xem Phạm Nhàn cái kia một mặt dáng vẻ khó chịu, Tần Phong cười ha ha ra tiếng. Sau đó hai người cũng không nói gì nhiều, thi triển kinh công ra, nhanh chóng hướng về hoàng cung chạy tới. Không bao lâu, hai người liền đi tới phía ngoài hoàng cung, Ngũ Trúc sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Thúc, ngươi y phục này. Phạm Nhàn nhìn Ngũ Trúc đổi một thân quần áo mới, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Cũng là từ Đông Di thành trong sứ đoàn cầm, lúc đó Thất Diệp cũng tại. A, Diệp ca ngươi đi sứ đoàn làm gì? Phạm Nhàn sững sờ. Hắn đi đoạt một người trở về, bây giờ đang ở Phạm phủ. Phạm Nhàn tra hỏi, Ngũ Trúc liền hỏi gì đang đấy? Cướp người. Cướp người nào? Một nữ nhân. Phạm Nhàn, hôm nay như thế nào? Cảm giác thế giới bỗng nhiên trở nên thật kỳ quái. Đừng nghe Ngũ Trúc thúc nói mò, ta là mời người trở về, là một người ngoại quốc, ma pháp sư, ta tìm nàng học tập ma pháp. Tần Phong giải thích nói. A, người ngoại quốc, ma pháp sư. Phạm Nhàn con người rung mạnh. Ta không có nói mò. Ngũ Trúc chen miệng nói. Ba, Phạm Nhàn rút chính mình một cái tát, giờ khắc này, hắn đã không phải là cảm giác thế giới kỳ quái,
mà là hoài nghi mình bây giờ ở trong mơ. Ngươi không nằm mơ, đây là sự thực. Thần Phong nói. Đông Di Thành bên kia có bến cảng, thường xuyên có người ngoại quốc tới mậu dịch. Ngũ Trúc nói. Những người ngoại quốc kia cũng là nơi nào đó a? Ma pháp sư ma pháp là cái gì? Phạm Nhàn hỏi đội. Không nhớ rõ. Ngũ Trúc lắc đầu. Tần Phong vũ Phạm Nhàn bả vai nói, thời gian cấp bách, chuyện gì chờ sự tỉnh xong xuôi lại nói, bây giờ còn là nhanh chóng lên đường đi.
Ân.
Phạm Nhàn gật đầu. Thời gian một nén nhang, ta dẫn ra Hồng Tứ Tưởng, ngươi cầm chìa khóa. Nói xong, Ngũ Trúc trực tiếp leo tường tiến nhập chính giữa hoàng cung, Phạm Nhàn cũng là đuổi kịp. Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, tại chỗ ngồi xuống tu hành lên bá đạo công quyết. Thời gian tu luyện thoáng một cái đã qua, Tần Phong là bị một hồi tiếng bước chân đánh thức là hoàng cung bên trong thành tường. Phạm Nhàn đang hướng về bên ngoài chạy tới, cước bộ gấp rút. Tần Phong nhẹ nhõm leo lên thành tường, vừa vặn nhìn thấy Phạm Nhàn cũng hướng về trên tường thành bỏ tới. Mà ở phía xa, 200 mét có hơn trên mái hiên, Yến Tiểu Ất đang dựng cung lên bắn tên, nhắm ngay bên này. Hưu Tần Phong nhìn thấy Yến Tiểu Ất vung lỏng ra lạp về tay, sau đó vũ tiên âm thanh mới chuyển đến. Hắn cũng không chỉ hoãn, tay vừa lộn, một quả bị chân khí bao quanh hòn đá nhỏ nhanh chóng bay ra. Bành! Mang theo bảng bạc chân khí vũ tiễn cùng cục đá chạm vào nhau, cục đá trực tiếp nổ tung, nhưng vũ tiễn lực đạo cũng bị đánh tan, rơi xuống dưới. Nơi xa, Yến Tiểu Ất trong mày. Hắn tự tin một tiễn liền có thể đem Phạm Nhàn chém giết, thế nào biết còn có người ra tay, hơn nữa người này thực lực mạnh, không thua hắn. Lúc này lại xả mũi tên thứ hai đã không kịp, hắn chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Thậm chí tại trên tường thành, Yến Tiểu Ất còn trông thấy Phạm Nhàn quay đầu hướng về hắn dựng lên một cái không hiểu thủ thế. Mặc dù không biết hắn đại biểu cho có ý tứ gì, nhưng chắc chắn không phải cái gì tốt. Ngụ ý Tần Phong cùng Phạm Nhàn một đường chạy vội vài dặm khoảng cách sau, mới chậm rãi thấp xuống tốc độ. Diệp ca, vừa rồi đã tạm. Phạm Nhàn đội bằng nói. Vừa rồi mũi tên kia, nếu không phải là Tần Phong ra tay, hắn không chết cũng phải trọng thương. Tần Phong ngược lại cũng không thèm để ý cảm ơn với không cảm ơn, mỗi lần xuất thủ hắn cũng sẽ không tính toán hứa hẹn số lần. Dù sao trong mấy ngày nay, Vũ Trúc mỗi lần gặp mặt đều biết chỉ đạo hắn, để công pháp của hắn tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, lần này xem như báo ân tình này. Tần Phong hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Muốn như vậy mới ra ngoài. Hắn nhớ kỹ không sai, trong phim truyền hình, Phạm Nhàn lần thứ nhất lấy chìa khóa thời điểm cũng không dị thường, là đằng sau trở về còn chìa khóa thời điểm, nghe lén trưởng công chúa cùng Trang Mực Hàn đối thoại, mới bị phát hiện. Bây giờ đây cũng là gì tình huống? Ta nghe được một kiện chuyện khó lường. Diệp ca ngươi đoán một chút là cái gì? Phạm Nhàn trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Lúc trước hắn một mực đang nghĩ biện pháp đi vận ngã trưởng công chúa, mà bây giờ, hắn nghĩ tới biện pháp. Trưởng công chúa cấu kết Bắc Đế. Tần Phong một bộ tùy ý ngữ khí đoán được. A, ngươi thế nào biết ta? Phạm Nhàn một mặt chấn kinh. Tin tức này, hắn cũng là vừa mới biết đến, cầm tới chìa khóa sau đi ra ngoài trên đường, vừa vặn gặp Trang Mực Hàn đi tới rộng tinh cung. Hắn nghe lén được tin tức sau đó, kích động một cái không có đứng vững, tại trên mái hiên lộ ra động tĩnh, cuối cùng bị người phát hiện dấu vết, đưa tới Yến Tiểu Ất. Cái này không khó đoán. Tần Phong gật đầu nói, trưởng công chúa cùng ngươi không đối phó, lần này Trang Mực Hàn lại nhằm vào ngươi, Thái hậu tẩm cung lại tại rộng tin cung bên cạnh, lại thêm ngươi bây giờ hưng phấn như vậy, tổng hợp chính là trưởng công chúa cấu kết Trang Mực Hàn. Diệp ca, hồn mẹ xa ngươi. Phạm Nhàn tán thưởng một tiếng. Hồn mẹ chính là suy luận rất lợi hại ý tứ. Phạm Nhàn nói, Lý Vân Duệ cấu kết Bắc Đế, đây chính là thông đồng với địch phản quốc, cùng Lâm cũng không sai biệt lắm, hẳn là đủ đem nàng cho làm ra kinh đô. Tần Phong nghe xong một bộ muốn cười biểu lộ, trêu đến Phạm Nhàn sững sờ. Diệp ca, thế nào? Chuyện này ngươi đi tìm Trần Bình Bình, hắn sẽ dạy ngươi làm sao làm. Phạm Nhàn trước mắt quá mức non nớt, nhiều đi tìm Trần Bình Bình sẽ dạy hắn rất nhiều thứ. A, chuyện này tìm hắn, ngươi đi tìm liền thành. Rất nhanh, hai người một đường khinh công gấp rút lên đường, về tới Phạm phủ bên trong. Đúng Diệp ca, ngươi không phải xin một cái người phương Tây trở về sao? Còn có ma pháp sư sự tình, nói cho ta nghe một chút thôi. Về nhà một lần, Phạm Nhàn đỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Cũng không có gì, cái kia ma pháp sư cùng chúng ta võ giả không cách nào so sánh được, nhưng tình huống cụ thể, ta còn phải thử mới biết được. Đơn giản cùng Phạm Nhàn nói một lần An Nhi sự tình sau, hắn khoát tay nào nói, tốt, hoàng cung gặp thích khách, vì để tránh cho ngày mai sự tình có biến, ta đêm nay liền đi, có chuyện gì để Ngũ Trúc thúc tới tìm ta, ta ngay tại thành Tây. Nói xong, hắn liền dẫn bên trên An Nhi còn có một số sớm chuẩn bị đồ tốt, hướng về cửa thành phía Tây mà đi. Một hai vê đút dâng lên, cầu nguyện phiếu. Viết lên đằng sau đều tay đau đớn, cảm giác phải có bệnh nghề nghiệp, khó chịu. Còn có ma pháp có người tưởng rằng bản gốc, không phải, nguyên tắc bên trong chính là có ma pháp đại tông sư Khổ Hà ngay tại nghiên cứu Tây Dương pháp thuật. Người phương Tây cũng đều có, vốn chính là tương tự với đời Minh bối cảnh lịch sử, bất quá người phương Tây chỉ là tại Đông Di Thành xuất hiện mà thôi, châu Âu những địa phương kia cũng là có người trong tiểu thuyết còn có đủ loại hàng ngoại nhập. Thấu chương xong, chương 103. Tham dò Trần Bình Bình, ma pháp tác dụng kinh đô nội thành. Sự tình các loại đều rất khắc nghiệt, cần thân phận kiểm tra thực hư cái gì, còn tới chỗ cũng là dám tra biện người. Tới ngoài thành lời nói, liền không có như vậy nghiêm khắc, trên cơ bản không có người sẽ tra thân phận của ngươi. Những cái kia vương công quý tộc nhóm, thương nhân nhà giàu nhóm, không ít người tại vùng ngoại ô đều có lâm viên, lớn trang tử cái gì. Những địa phương này, bọn hắn bình thường cũng không được, chỉ có tình cờ thời điểm sẽ đến đây dạo chơi. Những cái kia vương công quý tộc nhóm không thiếu tiền, những thứ này vườn, trang tử cũng là trực tiếp nuôi không quan trọng chút tiền kia hao tổn. Thế nhưng chút các thương nhân lại khác biệt, thương nhân trục lợi, lúc rảnh rỗi còn có thể đem phòng ở cho thuê. Thế là Tần Phong ở một tòa tương đối xa xôi trong trang viên, thuê một cái tiểu biệt thự. Buổi sáng, Annie sau khi tỉnh lại, phát hiện mình một người nằm ở trên giường, mà ở trong đó lại là một cái xa lạ gian phòng. Nàng đầu tiên là toàn thân trên dưới liếc mắt nhìn, phát hiện cùng phía trước một dạng, không có cái gì xiềng xích sau, thở dài một hơi. Tiếp lấy nàng dò xét bốn phía, phát hiện chỗ này gian phòng rất lớn, cửa sổ là mở, bên ngoài là một mảnh lục sắc. Người đeo mặt nạ kia đâu? Như thế nào không trong phòng? An Nhi tại bên cạnh cửa sổ nhìn một chút, nhưng không muốn lập tức chạy trốn, dù sao Tần Phong nói qua với nàng, cả một cái sân động tĩnh đều có thể nghe được. Nàng muốn trốn chạy, ít nhất cũng muốn đem toàn bộ viện tử đều cho dò xét một lần trước tiên. Nghĩ như vậy, nàng đi tới trước cổng chính, đẩy ra. Tiếp đó nàng liền nhìn thấy, Tần Phong đang ngồi ở sân trung ương, ở nơi đó đọc sách. Là ngươi? An Nhi chỉ vào Tần Phong, một mặt kinh ngạc. Lúc này Tần Phong cũng không có mang mặt nạ, mà bộ kia gương mặt, nàng gặp qua. Phía trước tại Đông Di thành sứ đoàn vào kinh thời điểm, Vân Chi Lan để nàng dùng dò xét chi nhãn dò xét qua một vị trên tiểu lâu người. Lúc đó nàng nhìn Tần Phong toàn thân ma lực đậm đà đều nhanh tràn ra, thực lực cực kỳ cường đại. Dựa theo phương Đông đất nước phân chia thực lực, ít nhất cũng là cựu phẩm cao thủ, thế là nàng đội vàng cáo chi Vân Chi Lan. Ngươi đã sớm để mắt tới ta. An Nhi nhìn Tần Phong không nói lời nào, tiếp tục vấn đạo. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, còn tốt vừa rồi không muốn đào tẩu, không nghĩ tới gia hỏa này liền canh giữ ở cửa ra vào. Đó cũng không phải, chủ yếu là trùng hợp mà thôi. Tần Phong chỉ bên cạnh trên bàn đồ ăn, An Nhi, ăn xong liền bắt đầu dạy ta Tây Dương văn tự. Lúc này đã ra khỏi thành, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không rời đi, đến lúc đó trực tiếp đi bắt tề, cho nên dùng chân diện mục gặp người cũng không cái gọi là. Nghe vậy, An Nhi cũng không nhiều lời nói, ngồi ở bên cạnh, bắt đầu ăn. An An, nàng nói, ngươi rất thông minh, học đồ vật rất nhanh, nhanh hơn ta. Tần Phong cười cười, không nói chuyện. Lần sau có thể hay không đừng đánh ngất xỉu ta. An Nhi thấy vậy tiếp tục mở miệng vấn đạo. Loại này không thể chính mình trưởng không cảm giác, thật sự là khiến người sợ hãi. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau hẳn sẽ không. Tần Phong ho khan một tiếng nói. Đem người đánh ngất xỉu chủ yếu là vì không có gì bất ngờ xảy ra, dù sao trong thành, vạn nhất dẫn tới giám tra viện người tới, đó cũng là phiền phức. Rất nhanh, An Nhi cơm nước xong xuôi, cho Tần Phong bắt đầu tiếng Anh dạy học. Hoàng cung, Quảng Tín cung. Trưởng công chúa đang cho mày. Bởi vì cùng Trang Mặc Hàn cấu kết sự tình bị người phát hiện, chủ yếu nhất còn không có bắt được hung thủ, cái này khiến nàng có chút lo nghĩ. Tiến tiểu ớt hoài nghi là Phạm Nhàn, nhìn thân hình rất giống, nhưng hắn đi một chuyến phạm phủ, không có tìm được chứng cứ chút nào. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Chuyện này giống như là một cây gai sâu đậm đâm vào Lý Vân Duệ trong lòng, nếu như không nhanh chóng rút ra, quỷ mới biết lúc nào sẽ hung hăng nhói nhói nàng. Âm thầm, nàng sớm đã phái người đi tra, nhưng cho đến trước mắt đều không thu hoạch được gì. Cùng trong lúc nhất thời, ngự thư phòng, Khánh Đế trước mặt đang đứng Hồng Tứ Tường cùng với Yến Tiểu Ất hai người. Hồng Tứ Tường đã nói rõ hắn tình huống, bị người cho điệu hổ Ly Sơn hoài nghi là Vân Chi Lan ra tay. Yến Tiểu Ất nhưng là nói, bệ hạ, lúc đó thích khách chạy ra thành thời điểm, còn có một người tiếp ứng, thân hình so thích khách cao lớn một chút, thực lực cường đại, không kém gì ta. Không kém gì ngươi. Cái này kinh đô nơi nào đến nhiều như vậy cựu phẩm thượng? Khánh Đế cũng là mày nhăn lại. Đối với kinh đô thành, Khánh Đế luôn luôn là nắm giữ rất sâu, có thể trước đó vài ngày cửa thành đông bên ngoài Vân Chi Lan rời đi sứ đoàn nguyên nhân đến bây giờ cũng không tìm tới, bây giờ lại xuất hiện thần bí cựu phẩm thượng võ giả. Liền trong hoàng cung cũng xuất hiện trưởng khống bên ngoài ám sát, vẫn là ám sát trưởng công chúa. Những chuyện này thật sự là lộ ra kỳ quặc. Bệ hạ, thần tỉnh đi tới Đông Di thành trong sứ đoàn lục tìm, coi như không phải Vân Chi Lan, cũng định cùng có quan hệ. Tiến tiểu ất nói, cựu phẩm cao thủ tên tuổi bình thường đều mười phần văn dội, đủ để danh dương cả nước. Nhưng muốn nói cựu phẩm cao thủ số lượng, nhiều nhất vẫn là Đông Di Thành. Cái kia tứ cô kiếm kiếm lư ở trong, cựu phẩm võ giả thế nhưng là có hơn 10 vị, lúc này đến tiểu ất hoài nghi, ngược lại cũng không vô đạo lý. Có chứng cứ sao? Khánh Đế hỏi lại. Tìm đến cái kia ba tên thích khách là được. Nếu như không lục ra được đâu? Cái này đến tiểu ất lập tức kế trụ. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn tìm đến thích khách, tiếp đó đem hắn bắt quy án. Ba tên thích khách đêm khuya vào cùng, còn toàn thân trở ra, nếu như truyền đi, ta Khánh Quốc mặt mũi ở đâu a? Khánh Đế một phen chất vấn, trêu đến hai người vội vàng quỳ xuống đất tìm tội. Khánh Đế cũng không cùng hai người nói thêm cái gì, phất phất tay nói, đi xuống đi. Hầu công công, đi đem Trần Bình Bình cho gọi tới. Bây giờ biết được tình báo quá ít, Khánh Đế cũng không biện pháp đi làm ra chính xác phán đoán. Mà loại này mất đi nắm trong tay cảm giác, thật sự là để hắn không vui. Là. Hầu công công lập tức đi làm việc đi. Giám tra viện. Trong phòng viện trưởng làm việc mặt, Trần Bình Bình đang cùng Phạm Nhàn hai người bí mật nói chuyện. Phạm Nhàn vừa mới đã cùng Ngũ Trúc mở ra Diệp Khinh Mi lưu lại cái dương, hắn biết được thế giới này chân tướng. Vì bình phục tâm tình, hắn còn nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới đi đến được giám tra viện. Sở dĩ tới đây, một mặt là nghe xong Tần Phong mà nói, đến tìm Trần Bình Bình. Một mặt khác, hắn cũng là đang thử thăm dò Trần Bình Bình, xem Trần Bình Bình là có hay không đáng tin. Phạm Nhàn, ngươi tìm đến ta, ta rất vui mừng. Trần Bình Bình nhìn về phía Phạm Nhàn nói, nhưng mà, ta cũng đã nói với ngươi, ai cũng không nên tin, bao quát ta. Ngươi ban đêm xông vào hoàng cung, riêng này sự kiện, ta báo lên bệ hạ, liền có thể định ngươi tử tội. Phạm Nhàn không chút nào hoảng, thậm chí cười nói, ta đương nhiên biết, cho nên ta mới tự mình tới tìm ngươi à? Vậy cũng không được. Trần Bình Bình trầm giọng nói. Phạm Nhàn như thế dễ tin cho người khác, cho dù là chính hắn cũng không được. Loại tính cách này, về sau như thế nào chấp trưởng giám tra viện? Như thế cô thần, liền nên ai cũng không thể tin. Có thể ngươi cũng không chứng cứ à? Hơn nữa có cấm quân thống lĩnh Yến Tiểu Ất làm chứng cho ta. Yến Tiểu Ất. Nghe vậy, Phạm Nhàn đơn giản đem Yến Tiểu Ất hoài nghi hắn, sau đó tới trong nhà hắn một chuyến, cuối cùng gì cũng không có tìm được sự tình nói một lần. Ngược lại cũng không tính toán ngu xuẩn. Trần Bình Bình lúc này mới gật đầu một cái. Phạm Nhàn nếu như làm việc gì đều không cân nhắc, trực tiếp mãng mà nói, như vậy hắn sẽ rất thất vọng. Nhưng mà bây giờ, từ hắn đối thoại đến xem, cũng không tính ngu xuẩn, ít nhất làm việc phía trước sẽ sớm có sắp xếp. Nhưng ngươi phải biết, nhân ngôn đáng sợ a. Trần Bình Bình nhắc nhở nói, chứng cứ, kỳ thực không tính là gì, giết người là không cần chứng cứ. Trần viện trưởng dạy bảo, Phạm Nhàn ghi nhớ tại tâm. Phạm Nhàn chắp tay nói, Trần Bình Bình có thể nói với hắn những chuyện này, lời thuyết minh căn bản không nghĩ bắt hắn chuyện này làm văn chương, là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm gì? Trần Bình Bình vấn đạo. Ta muốn đem Lý Vân Duệ cấu kết Bắc Tề sự tình cho tuyên dương ra ngoài. Kỳ thực sự tình ta đều chuẩn bị xong, chính là kết thúc công việc việc làm, còn muốn làm phiền Trần viện trưởng hỗ trợ một chút. Còn có, ta hy vọng Lý Vân Duệ lan ra kinh đô. Hảo. Trần Bình Bình gật đầu. Hắn kỳ thực rất muốn nói cho Phạm Nhàn, điểm này sự tình đối với trưởng công chúa cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Chân chính có thể đối phó trưởng công chúa là bắt được nàng tại xem cha bên trong sân tuyến nhân, đây là khánh đế tuyệt đối không cho phép. Nhưng Trần Bình Bình lúc này cũng không có nói những sự tình này, bởi vì đây là Phạm Nhàn trưởng thành chất dinh dưỡng. Trải qua nhiều một ít chuyện, hiểu rõ đạo lý trong đó, về sau mới có thể một mình đảm đương một phía. Bây giờ hắn còn nhỏ yếu, che gió che mưa sự tình, cho hắn tới làm. Đây chính là trưởng công chúa a, ngươi nên cái gì cũng không hỏi. Phạm Nhàn vấn đạo. Ngươi sự tình, vô luận cái gì, ta đều ủng hộ. Trần Bình Bình vừa cười vừa nói. Phạm Nhàn nghe vậy sửng sốt một hồi, mới gật đầu nói, đi, vậy ta liền đa tạ Trần viện trưởng. Nhưng vào lúc này, ảnh tử đi đến nói. Viện trưởng, trong cung người đến, bệ hạ triệu kiến. Biết. Trần Bình Bình cười đối với Phạm Nhàn nói, người yên tâm đi làm, hết thể có ta. Sau đó, ảnh tử liền đẩy hắn rời đi. Không bao lâu, làm Trần Bình Bình đi tới trong hoàng cung thời điểm, trên đường cái đã bị ngũ trúc tung tóe truyền đơn. Lý Vân Duệ cùng Bắc Tề cấu kết sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp kinh đô thành. Xế chiều hôm đó, lễ bộ thượng thư Quách Dù Chi liền bị bắt. Sau đó, giám tra viện người bắt đầu điều tra Lý Vân Duệ cùng Bắc Tề cấu kết chứng cứ, nhất là liên quan tới lời băng vân sự tình. Lý Vân Duệ cũng bởi vậy có một chút cấp bách cảm giác, bắt đầu cùng Chu Cách cùng một chỗ, chuẩn bị đem giám tra viện cho triệt để trưởng không đến đây. Nhưng mà, Trần Bình Bình sớm đã thiết lập tốt kết thúc, Lý Vân Duệ cùng Chu Cách, bất quá là cá trong chậu thôi. Hôm sau buổi chiều, Chu Cách liền tại Hồng Tứ Tường chứng kiến phía dưới, sợ tội tự sát. Vào lúc ban đêm, Lý Vân Duệ liền bị khánh đế triệu kiến, trục xuất kinh đô, giao trách nhiệm sáng sớm ngày mai lên đường, đi tới Tín Dương. Chuyện này nói phức tạp cũng phức tạp, bên trong có mấy phe thế lực ở đây đánh cờ, trưởng công chúa muốn trưởng không dám tra viện, Trần Bình Bình gợi ông đập lưng ông, khánh đế âm thầm ủng hộ các loại. Nói đơn giản cũng đơn giản, đó chính là Lý Vân Duệ động khánh đế không muốn để cho nàng động đồ vật. Riêng này một câu nói, liền có thể khái quát ra mấy ngày nay dung chuyện. Bất quá cuối cùng, vẫn là Phạm Nhàn thành công. Nhưng cũng bởi vì việc này, Lý Vân Duệ để cho người ta đủ loại tham Phạm Nhàn, nói Phạm Nhàn cũng cấu kết bắt để, muốn quấy nhiều hơn sự. Đây chính là điển hình nói xấu, ba người thành hổ. Trần Bình Bình vừa đã cảnh cáo Phạm Nhàn nhân ngôn đáng sợ, lúc này mới cách một hai ngày mà thôi, Phạm Nhàn liền bị trưởng công chúa dùng một chiêu này bức cho mười phần khó chịu. Sau đó khánh đế chiêu Phạm Nhàn vào cung, coi đây là nhược điểm, gây khó dễ Phạm Nhàn, để chính hắn lựa chọn ra làm cho bắt để. Phạm phủ. Phạm Nhàn một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên bậc thang, một bên Phạm Nhược Nhược an ủi. Ca, không có chuyện gì, làm việc tốt thường gian nan đi. Mặc dù đi sứ Bắc Tề không phải chuyện gì tốt, nhưng ngươi muốn hướng về phương hướng tốt tới nghĩ đi, chỉ cần ngươi có thể trở về, liền có thể thành hôn. Đi sứ Bắc Tề chuyện này, nhìn như là Phạm Nhàn mình chọn, trên thực tế hắn hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Bây giờ ý chỉ phía dưới, sự tình đã thành định cục, hắn cũng mất năng lực phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh. Nói cũng đúng. Phạm Nhàn bất đắc dĩ gật đầu nói, phải hướng về chỗ tôi nghĩ, trở về liền có thể cưới Huyền Nhi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhớ lại, phía trước Tần Phong nói lời, qua mấy ngày liền biết, chẳng lẽ Diệp Ca nói chính là hắn đi sứ Bắc Tề sự tình? Có thể chuyện này hôm nay mới xác định, Diệp Ca lại là làm sao mà biết được? Xem ra hắn cùng Diệp Ca ở giữa còn kém xa lắm đâu. Chuyện này ngược lại hắn là nghĩ không hiểu, bất quá phía trước Diệp Ca nói, có chuyện gì mà nói, có thể để Ngũ Trúc Thúc đi thông chi hắn. Thành Tây vùng ngoại ô một chỗ trang viên góc tây bắc, Tần Phong mướn ở trong viện, cho nên nói những thứ này cái gọi là ma pháp chính là võ công. Tần Phong nhìn xem trong tay tiếng Anh sách, lần nữa xác nhận nói, kỳ thực trước đây thời điểm, thông qua An Mi giảng giải, hắn đối với ma pháp liền có hiểu rõ nhất định. Có thể một chút hiểu rõ đều tương đối thô thiển, bây giờ đi qua hai ngày này học tập, hắn tài tiếng Anh văn đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tiểu thành cấp bậc. Mặc dù còn không có biện pháp hoàn toàn xem hiểu cái này sách ma pháp, nhưng trong đó hơn phân nửa tri thức, Tần Phong cũng là có thể xem hiểu. Mà bây giờ hắn đã có thể xác định, trên thế giới này căn bản không có hắn cho là ma pháp. Hòa câu thuật, Hàn băng tiễn, những ma pháp này, toàn bộ cũng là không có. Minh tưởng là có, nhưng chính là đơn thuần để thăng chân khí. Căn bản không có Tần Phong quan tượng pháp như vậy, để thăng tinh thần lực hiệu quả. Cái gọi là ma pháp, chính là một cái khác thể hệ võ công, chính là đường đi sai lệch mà thôi. Đúng vậy, ngươi có thể cho rằng là võ công. An Mi gật đầu. Đi qua hai ngày này ở chung, nàng đối với Tần Phong cũng dần dần có hiểu biết. Mà đối với Tần Phong đánh giá, nàng chỉ có hai chữ để hình dung, thiên tài. Nàng phía trước kỳ thực cũng cho là mình là thiên tài, nhưng bây giờ An Mi xem ra, nàng cái này cái gọi là thiên tài, tại Tần Phong trước mặt, như cái tên ốc. Chỉ là ngắn ngủi ba ngày thời gian, Tần Phong liền đem tiếng Anh cho học không sai biệt lắm. hoàn toàn có thể cùng nàng thường ngày đối thoại, thậm chí khẩu âm còn 10 phần tiêu chuẩn. Mặc dù sách ma pháp hắn còn không có biện pháp trực tiếp xem hiểu, nhưng cũng đã có thể đọc hiểu hơn phân nửa. Bực thiên tài này, An Nhi đoán chừng trên thế giới cũng không có thứ hai cái. Mặc dù quái dị, ngược lại cũng không phải không có chỗ thích hợp. Thần Phong gật đầu nói, những ma pháp này ở trong, liền có một cái ma pháp danh chữ gọi là dò xét chi nhãn. Sử dụng ma pháp này, cũng có thể thấy được trên thân người khác chân khí bao nhiêu, có thể đại khái dự phán thực lực của đối phương. Đương nhiên, loại ma pháp này quan sát hiệu quả kém xa tít tắp Tần Phong linh giác, cũng xem không quá chuẩn, nhưng loại năng lực này, liền không có loại nào công phu là có thể làm được. Còn có, Tần Phong phát hiện một điểm rất trọng yếu, sử dụng những ma pháp này, có thể điều động chung quanh nguyên khí. Đây là một cái vô cùng thái quá năng lực. Bọn hắn võ giả tu luyện, mặc dù có thể cảm thụ nguyên khí, hấp thu nguyên khí, nhưng cũng chỉ có thể cảm nhận được cùng bên ngoài thân tiếp xúc những cái kia. Muốn cách không điều động, căn bản không có khả năng. Tần Phong có thể cảm giác được, nếu như hắn có thể thật tốt nghiên cứu điểm này, đối với hắn thực lực để thăng chính là cực lớn. Tấu chương xong, chương 104. Bá đạo công quyết tiểu thành, nửa bước tông sư sắc trời dần tối. An Nhi buổi tối cũng vô dụng dạy Tần Phong tiếng Anh, mà là có thời gian hoạt động của mình, sẽ ở trong phòng suy xét hoặc tu luyện cái gì. Nàng tại Đông Di thành phát hiện võ công so ma pháp lợi hại sau đó, chính mình cũng học được võ công. Bởi vì có ma pháp sư nội tình tại, nàng tốc độ tu luyện không chậm, lúc này đã có lục phẩm thực lực. Vừa mới bắt đầu, nàng một người bị Tần Phong bắt tới, trong lòng vẫn là rất hoảng. Bất quá mấy ngày nay ở chung xuống, sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tan, bây giờ trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Bởi vì Tần Phong thật sự là quá thiên tài lại thêm thực lực cường đại như thế. Nếu như tại bọn hắn Venus trong vương quốc, đó nhất định chính là hưởng dự cả nước, thậm chí xung quanh tất cả quốc gia truyền kỳ đại pháp sư, cựu phẩm thượng. Vực này nhân vật, làm sự tình, có lẽ có thâm ý của hắn. Thậm chí một cái nháy mắt, An Nhi có loại bái sư Tần Phong xúc động. Mà đối với An Nhi ý nghĩ, Tần Phong cũng không biết, hắn lúc này đang nghiên cứu ma pháp đối với nguyên khí ảnh hưởng. Đương nhiên, loại chuyện này hắn chỉ là vừa có một ý tưởng, mỗi ngày cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian ở trên đây. Trước mắt chủ yếu nhất vẫn là lấy tăng cường chính mình thực lực làm chủ. Đang suy tư những thứ này, Tần Phong chợt nghiêng đầu nhìn về phía phía đông. Trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Là Ngũ Trúc, xem ra Phạm Nhàn là sắp đi sứ Bắc Tề. Tần Phong mũi chân nhẹ giẫm mặt đất, cả người lăng không dựng lên, tại mái hiên chỗ mượn lực, rất nhanh là đến Ngũ Trúc bên người. Ngũ Trúc thúc, người đã đến. Phạm Nhàn bên kia xảy ra chuyện. Tần Phong vấn đạo. Học được sư Lống Công sau đó, Tần Phong đối với âm thanh trưởng không hết sức lợi hại. Hắn phát hiện môn công pháp này, không chỉ có thể để thanh âm của hắn trở nên có lực sát thương, còn có thể tụ âm thành tuyến, truyền âm nhập mật, phòng ngừa người khác nghe trộm. Lúc này hai người liền đứng tại An Nhi trên nóc nhà, nhưng bọn hắn nói lời, An Nhi căn bản nghe không được. Phạm Nhàn muốn đi sứ Bắc Tề, hy vọng ngươi có thể hộ tống hắn đi Bắc Tề. Ngũ Trúc nói. Thông qua xem tra trong viện tư liệu, Phạm Nhàn biết được Bắc Tề bên kia 10 phần nguy hiểm, cho nên hắn không chút do dự mời Tần Phong cùng đi. Thúc, ngươi nói với hắn trực tiếp đi chính là, ta sẽ cùng theo hắn còn có sách của ta, bên trái trên cái giá, đều cho ta xếp lên xe mang đi. Tần Phong những ngày này, sớm đã đem Phạm Nhàn tặng hơn 100 quyển sách xem xong, giám tra viện cái kia hơn 1000 bản, cũng nhìn hơn 200, vùng ngoại ô trong viện còn mang theo hơn 50 bản. Về phần hắn nói bên trái trên cái giá sách, đó đều là phía trước lúc rời đi đợi sớm sửa sang lại, có chừng 500 bản. Mà cuối cùng còn lại cái kia một chút, liền không có nhìn cần thiết. Bởi vì những sách này bên trong, rất nhiều cũng là tương tự, Tần Phong học được cũng không có đề thăng, cũng là lãng phí thời gian. Lần này đi Bắc Tề đường đi xa xôi, mang lên những sách này, hắn chuẩn bị đem hắn nhìn hết toàn bộ. "Ân, ta sẽ cùng hắn nói." Ngũ Trúc gật đầu một cái, trực tiếp rời đi. Người máy không hổ là người máy, làm việc chính là lôi lệ phong hành, không có chút nào lề mề. Tần Phong lắc đầu, lại trở về trong viện. Lần này Tần Phong đi theo Bắc Tề, ngoại trừ giúp Phạm Nhàn bên ngoài, còn nghĩ kiếm chút Bắc Tề bí tịch võ công đến xem. Hắn lúc này đối với đủ loại võ công đều có chỗ hiểu rõ, có thể không tính là tinh thông, nhưng cũng là hết sức quen thuộc. Tần Phong có một loại dự cảm, chỉ cần đem điều này công pháp điểm tốt toàn bộ kết hợp lại, là hắn có thể đủ địa đặt ra một bản 10 phần toàn diện võ công. Đương nhiên, đó đều là nói sau, mấy ngày nay hắn muốn làm chuyện chủ yếu chính là tu luyện Bá Đạo Công Quyết. Bá Đạo Công Quyết thông thạo, độ thuần thục 18-20, khoảng cách tiểu thành đã không xa, hẳn là liền tại đây 1-2 ngày. Nghĩ như vậy, Tần Phong tiếp tục tại trong viện thí nghiệm một chút ma pháp sau, liền trở về trong phòng, bắt đầu tu luyện. Bá Đạo Công Quyết độ thuần thục một lúc rạng sáng, theo độ thuần thục thêm một, Tần Phong dừng tu luyện lại, bắt đầu tu luyện được quan tưởng pháp. Quan tưởng pháp thì tương đương với ngủ, là một chuyện rất trọng yếu, Tần Phong bền lòng vững dạ mỗi ngày đều phải luyện, bằng không thì ngày thứ 2 đọc sách đều không gì tinh thần. Hôm sau buổi chiều, đang xem sách Tần Phong hình như có nhận thấy, cho An Nhi nói một câu không nên quấy rầy sau đó, liền lập tức về tới trong phòng ngủ, bắt đầu vận chuyển lên Bá Đạo Công Quyết. Theo sát trời dần tối, trầm mê tu luyện Tần Phong, độ thuần thục cuối cùng lại tăng lên một điểm. Bá Đạo Công Quyết độ thuần thục một, Bá Đạo Công Quyết thông thạo, Bá Đạo Công Quyết tiểu thành, giờ khắc này, Tần Phong cảm giác chính mình phảng phất đứng ở trên đỉnh núi, không biết ngày đêm tu luyện nhiều năm, vô số liên quan tới công pháp chi thức chui vào não hải. Trong cơ thể hắn kinh mạch đang nhanh chóng mở rộng, cơ thể cũng tại nhanh chóng tăng cường, chân khí trong cơ thể trở nên vô cùng ngưng thực, chung quanh nguyên khí cũng tại hướng về trong cơ thể của hắn điên cuồng tràn vào. Ma lực phun trào. Căn phòng cách vách bên trong, đang tu luyện An Nhi đột nhiên mở to mắt, nàng cảm nhận được cái kia cổ lực lượng cường đại. Nhưng loại này sức mạnh, cảm giác đã không phải là cựu phẩm đi. Nàng gặp qua Vân Chi Lan ra tay, nhưng đối phương chân khí trong cơ thể cũng không khả năng đạt đến loại trình độ này. Mà liền tại An Nhi trong lòng nghi ngờ thời điểm, cố lực lượng kia chợt lại biến mất không thấy, liền tựa như mới vừa rồi là ảo giác đồng dạng. Đây là đang làm gì? Tu luyện sao? Vẫn là nói, đột phá. Có thể Tần Phong không phải đã cựu phẩm sao? Cái này còn đột phá, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại tông sư? An Nhi trong lòng hết sức tò mò, nhưng nàng lại không dám đi qua, chỉ có thể trong phòng suy nghĩ ngàn vạn. Một bên khác, Tần Phong giống như là một vị vừa nhận được món đồ chơi mới hài tử một dạng, không ngừng hướng về bên trong căn phòng đủ loại vật phẩm đưa tay. Chỉ thấy tay phải hắn duỗi ra, xa xa một quyển sách liền phảng phất bị một cây vô hình dây thừng nắm kéo đồng dạng, bay thẳng đến Tần Phong trong tay. Không tệ. Tần Phong đây là tại cách không thủ vật. Cái này tựa như siêu năng lực giống nhau, kỳ thực là Tần Phong đối với chân khí vận dụng thuần thục. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho hắn đối với bá đạo công quyết lĩnh ngộ rất sâu. Phải biết, nhất phẩm đến cửu phẩm võ giả, đối với chân khí vận dụng đều mười phần dễ hiểu. Hoặc có lẽ là, chân khí bản thân quá mức táo bạo, rất khó điều khiển, cho nên bọn họ đều là chỉ có thể đem chân khí đánh đi ra, căn bản không có khả năng thu hồi lại. Đại tông sư, đối với chân khí trưởng không đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đánh đi ra cùng thu hồi lại hẳn chính là không có vấn đề, cách không thủ vật tự nhiên cũng không vấn đề. Mà tu luyện bá đạo công quyết Tần Phong, còn có Phạm Nhàn, dù là không có đạt đến đại tông sư, cũng có đem chân khí lặp lại lợi dụng năng lực. Kỳ thực năng lực này cực kỳ cường đại, nhưng Phạm Nhàn quá yếu, một mực cũng không có sư phụ dạy bảo, hắn đối với bá đạo công quyết lĩnh ngộ mười phần dễ hiểu. Bây giờ, Phạm Nhàn là có thể đem chân khí thu về chính là chân khí ly thể sau đó, sẽ không tản mạn ra, ngược lại còn bị hắn thu hồi thể nội, lợi dụng lần nữa. Vốn lấy hắn bây giờ lực khống chế, còn có cường độ chân khí, thu về khoảng cách cũng liền nửa mét không đến. Chủ yếu nhất là, bởi vì lực khống chế của hắn cũng không cao, lại thêm không có làm qua tính nhắm vào huấn luyện. Phạm Nhàn cũng liền chính mình luyện tập thời điểm có thể thu trở về, thật chiến đấu hắn sớm đã đem năng lực này cấp quên đến ngoài 9 tầng mây. Thì tương đương với lò người chơi, trong sân huấn luyện luyện tập Thụy Văn tốc độ ánh sáng ca cùng kiếm cơ 1 giây 4 phá một dạng. Nếu như ngươi luyện thiếu, dù là sân huấn luyện tùy tiện thành công, thật là đánh lên thực chiến, lại gì cũng đánh không ra. Mà Tần Phong tại bá đạo công quyết tiểu thành phía trước, kỳ thực cùng Phạm Nhàn không sai biệt lắm, cũng liền mạnh hơn hắn cái mấy lần mà thôi, chân khí ly thể khoảng cách cũng liền 2-3 mét. Nhưng bây giờ, công pháp tiểu thành mang đến để thăng là cực lớn. Tần Phong cái này trong phòng ngủ, khoảng cách thẳng tắp không sai biệt lắm có 3 trượng ra mặt, cũng chính là khoảng 10 mét, hắn vậy mà toàn bộ đều có thể bao trùm. Đi ra cửa phòng, Tần Phong thí nghiệm một chút, cuối cùng cho ra một cái số liệu chính xác. Có thể đủ tất cả lực dùng tới chân khí khoảng cách, tại khoảng 4 trượng, khoảng cách mọc lại một điểm, hiệu quả liền sẽ bắt đầu phi tốc yếu bớt, cự ly tối đa không sai biệt lắm tại 7 trượng. Khoảng cách này hắn còn có thể đem một cái đồng tiền cho thu nạp đến tay, lại hướng bên ngoài mà nói, liền hoàn toàn không cách nào khống chế. 4 trượng trong khoảng cách, chỉ có thể cách không thủ vật. Đây bất quá là vô dụng nhất năng lực thôi. 4 trượng bên trong chân khí có thể dùng suất toàn lực, mang ý nghĩa Tần Phong công kích khoảng cách chính là 4 trượng, hơn nữa còn là phạm vi công kích. Còn có, chân khí của hắn cường độ so trước đó cao hơn không thiếu, đánh ra công kích, uy lực tự nhiên cũng biết để thăng. Tần Phong đứng tại trong viện, nhìn xem bên cạnh phòng ngủ, hắn cảm giác chỉ cần 1 trượng, liền có thể đem trọn phiến gian phòng đánh thành mảnh vỡ. Loại trình độ công kích này, Tần Phong phía trước cũng là không dám nghĩ. Quân đội, lúc này ở trước mặt hắn đã là đồ chơi. Tiện tay nhất kích là hắn có thể diệt sát hơn 10 người, cửu phẩm thượng tại Tần Phong trước mặt, đã là tiện tay có thể lấy chấn sát trình độ. Thực lực thế này, đã không phải võ giả bình thường. Đại tông sư, có thể Tần Phong còn không đạt được loại trình độ kia, nhưng tự xưng một câu nửa bước tông sư, hẳn chính là không có vấn đề. Thực lực cụ thể như thế nào, còn phải cùng Ngũ Trúc đánh một trầu mới biết được. Nhìn lướt qua căn phòng cách vách bên trong đang hướng ra ngoài bụng trộm quan sát An Nhi, Tần Phong cũng không có quan tâm nàng, trở về trong phòng, bắt đầu củng cố lên tu vi. Bá đạo này công quyết không hổ là đại tông sư cấp bậc công pháp, thực sự là cường hãn. Nhưng Tần Phong lúc này trên mặt không có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì bá đạo công quyết tiểu thành sau đó, Tần Phong chợt có chút không muốn tu luyện môn công pháp này. Bởi vì hắn phát hiện, bá đạo công quyết đến đằng sau, lại muốn đem tự thân kinh mạch toàn bộ cho tăng giã, từ đó trực tiếp để cơ thể biến thành một cái dung nạp chân khí vật chứa. Mặc dù dạng này có thể dung nạp càng nhiều chân khí, hơn nữa tự thân cũng biến thành thập phần cường đại. Nhưng loại này hoàn toàn thay đổi nhân thể công pháp, thật sự là quá mức quái dị. Tần Phong luôn cảm giác kinh mạch trong cơ thể không nên bị tan rã, không có kinh mạch người, còn có thể tính toán người sao? Cho nên đối với môn công pháp này, lúc này Tần Phong có vẻ hơi do dự. Kỳ thực điểm này, Tần Phong phía trước liền biết, hắn sở dĩ muốn nhìn nhiều sách như vậy, cũng là bởi vì muốn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, chính mình sáng tạo một môn đại tông sư cấp bậc công pháp đi ra. Chính mình sáng tạo, chắc chắn là thích hợp nhất chính mình tu luyện cũng biết mạnh hơn. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Khánh Đế nhìn xem trong tay giám tra viện báo cáo, cho mày. Hắn là biết Ngũ Trúc Trần Bình Bình cũng biết Ngũ Trúc, mà những ngày này sự tình quá khác thường, người bình thường căn bản làm không được. Cho nên Trần Bình Bình tại trong báo cáo ám hiệu Ngũ Trúc tồn tại, Khánh Đế cũng lập tức liền hiểu rồi. Chẳng lẽ nói, Ngũ Trúc khôi phục ký ức? Nhưng nếu như thật khôi phục ký ức, sự tình không nên bình tĩnh như vậy mới đúng. Hắn nghe nói Thái Hậu bên kia ném đi đồ vật, tựa hồ cùng Diệp Khinh Mi có liên quan, cái này càng thêm sâu hơn ý nghĩ của hắn. Bây giờ tình huống này, chỉ có thể nói do Ngũ Trúc thật sự là quá không thể khống người này phải quản quản. Mà muốn quản Ngũ Trúc, người bình thường căn bản không còn được, chỉ có thể là thần miếu sứ ra tới. Chầm tư một lát sau, Khánh Đế hô, Hầu Công Công, đi Thái Hậu cái kia biên tướng Hồng Công Công tìm đến. Là Khánh lịch năm thứ tư, 29 tháng 5. Hôm nay là Khánh Quốc sứ đoàn khi xuất phát, Tiêu Ân cùng Tư Lý Lý bị người từ giám tra viện một đường áp giải đến Bắc Môn, vô cùng thận trọng. Phạm Nhàn sư phụ phí giới, chạy suốt đêm tới kinh đô, chính là vì ngăn cản Phạm Nhàn bắt thượng. Bởi vì hắn biết rõ Bắc Tề có bao nhiêu nguy hiểm, Phạm Nhàn cái này vừa vui sách Khánh Quốc Lý Bạch tên tuổi, nếu như Bắc Tề hạ độc thủ mà nói, đây chính là đoạn mệnh nhất Lý Bạch. Nhưng mà Phạm Nhàn bắt thượng quyết tâm kiên định, chủ yếu Khánh Đế đều nói, hắn không bắt thượng hôn sự liền thất bại, không phải do hắn cự tuyệt. Cho nên phí giới chỉ có thể căn dặn Phạm Nhàn phải cẩn thận, tiếp đó giao cho hắn không thiếu dùng để phòng thân đồ vật. Cũng không lâu lắm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Phạm Nhàn tại gia nhân bằng hữu tiễn biệt phía dưới, lên sứ đoàn Bắc Tề xe ngựa. Đúng, bởi vì đi tới Bắc Tề đường đi xa xôi, Phạm Nhàn cũng không có để đệ tử gai đi theo. Nguyên bản hắn cũng không muốn cho Vương Khải Niên cùng nhau, nhưng Trần Bình Bình nói Vương Khải Niên muốn đi theo, cho nên chỉ có thể để hắn đi theo. Sứ đoàn Bắc Tề khởi hành đồng thời, thành Tây vùng ngoại ô, Tần Phong cũng là bắt đầu thu thập đồ lên. Hôm nay muốn đi. An Nhi thấy vậy một màn, hơi hơi kích động vấn đạo. Những ngày này, Tần Phong đã đem tiếng Anh học không sai biệt lắm, liền quyển sách kia ma pháp, Tần Phong cũng tất cả đều nhìn qua một lần. Mà quốc gia khác tình báo, Tần Phong nói tạm thời không muốn nghe, chờ đi Bắc Tề trên đường lại nói. Cho nên hai ngày này, An Nhi chuyện gì đều không làm, vẫn tại tu luyện. Lúc này gặp Tần Phong thu dọn đồ đạc, mang ý nghĩa lập tức sẽ đi tự nhiên là vui vẻ. Sáng mai lại đi a, hôm nay đi có chút sớm, ngươi đi thu thập một chút, chuẩn bị sẵn sàng a. Tần Phong nói. Ân. An Nhi đè nén xuống vui sướng trong lòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc đi. Đi qua những ngày chung đụng này, nàng phát hiện Tần Phong người này vẫn tương đối hiền lành, cho nên dần dần buông xuống cảnh giác. Không để xuống cũng vô dụng thôi, Tần Phong thực lực này, giết nàng như giết gà đồng dạng. Cùng mỗi ngày nơm nớp lo sợ, còn không bằng tha giải sầu một điểm. Lúc chạm vào tối, Tần Phong đối với An Nhi nói, theo ta vào thành một phen, mua sắm một chút vật tư. Tốt. An Nhi. Hai người rời đi biệt tử, rất đi mau đến trên quan đạo. Đi đường quá chậm. Tần Phong cau mày nói, cái kia dùng khinh công. An Nhi biết được, lợi dụng khinh công tốc độ đi đường rất nhanh, nhưng nàng khinh công trình độ quá kém, lại thêm thực lực nguyên nhân, cũng không tính quá nhanh. Thế thì không cần. Tần Phong đối với An Nhi vẫy vẫy tay, ngươi qua đây một điểm. Nghe vậy, An Nhi lập tức liền khẩn trương, cảnh giác lui về sau một bước. Nói, ngươi sẽ không lại muốn đánh ngất ta đi. Mỗi lần choáng váng một cái đi qua, An Nhi liền có thể thể nghiệm đến một cái thuấn di cảm giác, có thể cái loại cảm giác này không dễ chịu, nàng cũng không muốn thể nghiệm. Đương nhiên sẽ không, đuổi cái lộ mà thôi, ta mang ngươi sẽ nhanh một chút. Có thật không? An Nhi có chút không tin. Tần Phong cũng lời lại cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp tiến lên một bước, trực tiếp tay phải xách ở nàng cái kia vận mệnh cổ. Cũng không phải thật nắm cổ của nàng, chính là để trụ cổ nàng sau quần áo. Một giây sau, Tần Phong liền thi triển kinh công, người như chim bay đồng dạng, thẳng tắp hướng về kinh đô bay đi. Không tệ, thật sự là bay lên đi. Mấy chục mét mới có thể hư giẫm một chút lá cây, sau đó lại bay gần trăm mét, người giống như một con chim đồng dạng, tại rừng cây bầu trời xoay quanh. À, vừa cất cánh trong nháy mắt, An Nhi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, bị sợ kêu lên. Mà nàng người, giống như cái bạch tuộc đồng dạng, trực tiếp lay ở Tần Phong trên thân. Thấu chương xong, chương 105. Tần Phong lấy để tư lệnh bài, bóng người chấn kinh phía dưới. Lần sau, nhớ kỹ sớm nói với ta một chút. Kinh đô trong thành, làm An Nhi từ Tần Phong trên thân xuống thời điểm, chân có chút mềm nhũn, đi đường cũng là lung la lung lay. Nàng cũng liền vừa mới bắt đầu thời điểm sợ hãi một chút, nhưng đằng sau, khi nàng ôm chặt lấy Tần Phong thời điểm, sợ hãi trong lòng nhanh chóng tiêu thất. Tùy theo xuất hiện, nhưng là hưng phấn. Loại kia trên không trung nhanh chóng phi hành cảm giác, để nàng cảm giác giống như là chim bay một dạng, để cho người ta mê muội. Bất quá mặt của nàng, lúc này cũng là trở nên đỏ bừng. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cùng một cái nam nhân thân mật như thế tương tác. Cả người như một cái bạch tuộc một dạng ghé vào trên thân người khác, suy nghĩ một chút thực sự là có chút thẹn thùng. Ta sớm nói a. Tần Phong nhớ kỹ hắn nói. An Nhi, ý của ta là, tính toán, công tử, chúng ta vẫn là nhanh đi mua đồ a. An Nhi phát hiện, Tần Phong mặc dù thực lực cường đại, nhưng nói chuyện phương diện vẫn tương đối nghẹn người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Phong thực lực là cựu phẩm, vẫn là nói đại tông sư. Nếu như nói là cựu phẩm lời nói, đó cũng quá mạnh a. Ra tay phương diện không biết, nhưng vừa rồi khinh công, đó nhất định chính là kinh khủng. Bút qua chính là hơn trăm mét. Tần Phong còn mang theo một người a, mặc dù nàng không tính quá nặng, nhưng mang một người còn có thể có này tốc độ, cựu phẩm căn bản không có khả năng. Đại tông sư. Thế nhưng không giống a, nàng hỏi qua Vân Chí Lan, đại tông sư có bao nhiêu lợi hại. Đối phương không có nói rõ, nhưng chỉ nói rồi một câu nói, đông di thành thành đông đến thành tây, ba cái hô hấp có thể đến. Mặc dù nàng không rõ ràng đông di thành lớn bao nhiêu, thế nhưng là một tòa thành thị a, nhân khẩu mấy chục vạn thành phố lớn. Ba hô hấp có thể đến, tốc độ này nhiều lắm nhanh a, đây vẫn là người sao? Tần Phong trước mắt tốc độ, còn xa xa không sánh được đại tông sư. Đương nhiên, còn có một loại có thể, chính là hắn cũng không có tác dụng toàn lực. Nhưng khả năng này cũng không lớn, đại tông sư đột phá rất khó, cũng không thể tại nàng ở đây học một ít tiếng Anh, liền đột phá rồi a. Đi thôi, đi trước một chỗ. Tần Phong không đội mua đồ. Chỗ nào? Dám tra viện. Có thể thực lực đột phá tâm tính có chút biến hóa, lúc này Tần Phong đi ở trên đường cái một mặt nhẹ nhõm. Dám tra viện. Ta nghe nói qua cái này, là Khánh Quốc kinh khủng nhất một chỗ, chúng ta đến đó làm gì? Cầm đồ. Tần Phong thản nhiên nói. Lấy đồ. Mang theo hiếu kỳ, An Nhi đi theo. Không bao lâu, hai người liền đi tới giám tra viện đại môn đối diện trong ngõ nhỏ. Giữa đêm này còn có người ra ra vào vào, cái này giám tra viện thật vội vàng a. An Nhi mang theo một vẻ khẩn trương mà hỏi, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi vào sao? Người ở nơi này chờ lấy liền tốt, ta một người đi vào là được. Tần Phong dặn dò một câu sau, cũng không để ý An Nhi trả lời, hướng thẳng đến giám tra viện đi đến. Giờ khắc này, An Nhi chăm chú nhìn Tần Phong, nhìn hắn muốn thế nào đi bảo. Nhưng mà nàng chỉ là một cái chớp mắt, Tần Phong đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Rất nhanh, mang theo mặt nạ Tần Phong liền xuất hiện ở bên trong phòng làm việc của viện trưởng. Bây giờ Phạm Nhàn sứ đoàn mới ra kinh đô không bao lâu, giám tra viện vẫn là rất bận, cho nên Trần Bình Bình còn ở nơi này tăng ca. Ảnh Tử tự nhiên cũng bồi tiếp Trần Bình Bình, cho nên trong này cũng không có những người khác. Lúc này hai người đang thảo luận lấy Phạm Nhàn bắt thượng bố trí, ven đường nhân mã triệu tập cái gì. Trần viện trưởng, ai? Tần Phong mới mở miệng, Ảnh Tử lập tức quay đầu, cảnh giác quát hỏi một tiếng. Phát hiện là Tần Phong sau, một mặt chấn kinh. Trần Bình Bình cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thất Diệp, ngươi là thế nào tiến bảo? Vừa mới ta vậy mà không có phát hiện. Ảnh Tử ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Khinh công của hắn rất mạnh, so với Vương Khải Niên cũng không kém bao nhiêu. Năng lực nhận biết, càng là quăng Vương Khải Niên không biết mấy con phố. Tại tất cả cựu phẩm thượng cao thủ ở trong, Ảnh Tử tự nhận là cảm giác phương diện, hắn là đệ nhất nhân. Nhưng chính là cái này đệ nhất nhân, vừa mới vậy mà không có phát hiện Tần Phong đến. Hơn nữa cái này giám tra viện nhiều người như vậy, vậy mà đều không có ai phát hiện Tần Phong. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Tần Phong thực lực 10 phần kinh khủng, nhất là khinh công, thậm chí đã siêu việt Vương Khải Niên cùng Ảnh Tử. Nhưng vấn đề là, phía trước Ảnh Tử cùng Tần Phong giao thủ thời điểm, liền đã thăm dò ra thực lực của hắn, so với cựu phẩm thượng cao hơn một điểm. Ngay lúc đó Tần Phong cảm giác so trước đó mạnh hơn, đó là cái gì cảnh giới, chẳng lẽ là đại tông sư? Ta chính là trực tiếp đi tới. Tần Phong cười ha ha. Cái này sao có thể? Ảnh Tử căn bản không tin Tần Phong mà nói, muốn vô thanh vô tức xâm nhập giám tra viện, trên thế giới này ngoại trừ đại tông sư không ai có thể làm đến. Tần Phong cười không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Ảnh Tử. Lúc này, Trần Bình Bình mở miệng, "Thất công tử, không biết ngươi tới giám tra viện tìm ta có chuyện gì?" Trước đây mấy ngày bên trong, Trần Bình Bình chuyên môn từng đi tìm Tần Phong người này, nhưng vẫn không có manh mối. Lúc này lại chủ động đi tìm tới, chỉ có thể nói rõ một điểm, đối phương có chuyện tìm hắn. "Trần viện trưởng, ta tìm ngươi muốn một thứ mà thôi." Nếu như là trước kia, Tần Phong đương nhiên sẽ không tới giám tra viện, hắn vụng trộm đi theo Phạm Nhàn liền tốt. Chẳng qua hiện nay, thực lực đề thăng sau đó, Tần Phong tỷ lệ sai số tăng lên rất nhiều. Cùng khổ cấp cấp đi theo sứ đoàn đằng sau, còn không bằng trực tiếp liền cùng sứ đoàn cùng một chỗ, thưởng thụ người khác chiếu cố. Tần Phong đều nghĩ tốt, lần này tiến vào Bắc Tề sau đó, trước hết không trở về Khánh Quốc. Khổ Hà có ngũ trúc kéo lấy, hắn tại Bắc Tề trên cơ bản chính là vô địch, trực tiếp tu luyện đến đại tông sư lại nói. Chính là bởi vì có ý tưởng như vậy, Tần Phong dứt khoát lớn mật một điểm, đến tìm Trần Bình Bình cầm một cái đề tư lệnh bài. "Đồ vật gì?" Trần Bình Bình ánh mắt ngưng lại. "Đề tư lệnh bài." Ảnh Tử lập tức mở miệng nói, giám tra viện đề tư thân phận thế nhưng là nói cho liền cho. Trần Bình Bình ngược lại là không có vội vã mở miệng nói chuyện, mà là suy tư một lát sau vừa nói, "Ngươi muốn đề tư lệnh bài làm gì?" "Ta muốn đi Bắc Tề, cùng sứ đoàn đội ngũ cùng một chỗ." Giám tra viện đề tư thân phận, quyền hạn chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Tần Phong cầm cái này lệnh bài, không chỉ có Khánh Quốc cả nước thông suốt, còn có thể điều động chỗ quan viên lớn nhỏ, tiến vào sứ đoàn chỉ là trong đó một cái lớn bằng hạt bừng tiểu nhân công năng thôi. Nghe vậy, Trần Bình Bình lập tức rơi vào trầm tư. Trước kia hắn không muốn Tần Phong ảnh hưởng sứ đoàn, chủ yếu chính là vì Tiêu Ân trong miệng bí mật, cũng là vì Khánh Quốc. Đương nhiên, đây thật ra là biểu tượng nguyên nhân. Hắn cấp độ càng sâu vẫn là vì thu được Khánh Đế tin cậy, tiếp đó bồi dưỡng Phạm Nhàn, cuối cùng vì Diệp Khinh Mi báo thù. Khánh Đế giết Diệp Khinh Mi, đây là hắn lớn nhất một cái thù. Thế nhưng là bây giờ, hắn tại Tần Phong trên thân thấy được một khả năng khác, một loại hoàn toàn mới khả năng. Vũ Trúc rất trọng yếu, cũng tương tự không trọng yếu. Bởi vì Khánh Đế cùng hắn đều biết, Vũ Trúc mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải một cái chân chính đại tông sư, có rất nhiều nhược điểm có thể kiềm chế hắn. Nhưng trước mắt Tần Phong lại khác biệt. Đơn giản chính là Phạm Nhàn hoàn mỹ trợ lực, hơn nữa võ đạo tiên phú cực kỳ xuất sắc, thực lực so Ảnh Tử còn mạnh hơn. Mà bây giờ, thực lực vậy mà mạnh hơn, đoán chừng liền Ảnh Tử cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ. Trần Bình Bình đoán chừng, cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, đoán chừng có thể đột phá đại tông sư. Tới khi đó, Vũ Trúc lại thêm Tần Phong, hai vị đại tông sư lại thêm hắn bố trí, làm chuyện gì sẽ không thành công. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Trần Bình Bình tiếp tục vấn đạo. So Ảnh Tử mạnh. Nghe vậy, Ảnh Tử không phục lập tức liền muốn lên tới ra tay. Nhưng mà Trần Bình Bình vung tay lên, ngăn hắn lại. "Đề tư lệnh bài ta có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." Trần Bình Bình từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một khối đề tư lệnh bài. "Chuyện gì?" "Bảo hộ Phạm Nhàn." Phạm Nhàn tại Trần Bình Bình trong lòng trọng lượng thật sự là quá lớn, lớn đến đừng nói là đề tư lệnh bài. Cho dù là giám tra viện viện trưởng vị trí, hắn cũng có thể đưa ra đi. "Biết." Tần Phong gật đầu một cái. Chỉ thấy tay hắn một chiều, Trần Bình Bình trong tay nắm lấy đề tư lệnh bài, đông bay đến Tần Phong trong tay. Một màn này, vô luận là Trần Bình Bình vẫn là Ảnh Tử, cũng là con ngươi co rụt lại. "Đại tông sư." Ảnh Tử cả kinh nói, chiêu này cách không thủ vật, thật sự là quá chấn động lòng người, hắn chỉ biết hiểu đại tông sư có loại thủ đoạn này. Nghĩ tới đây, hắn có chút nghĩ lại mà sợ, còn tốt mới vừa rồi không có bên trên, bằng không thì hắn sợ là bị một chiêu miểu sát. Có thể Tần Phong thật là đại tông sư sao? Hắn đối với cái này biểu thị hoài nghi. "Công pháp đặc thù thôi, sau này còn gặp lại." Tần Phong cười cười, một cái lắc mình liền không thấy bóng dáng. "Đệ tử lệnh bài, ngươi thật sự như thế cho?" Ảnh Tử vấn đạo. Đừng nhìn Phạm Nhàn đệ tử lệnh bài phải thật dễ dàng, nhưng đó là Trần Bình Bình cho, người khác căn bản không có. "Cho." Trần Bình Bình cười nói. Lời này vừa dứt, Trần Bình Bình cùng Ảnh Tử mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trầm mặc nửa ngày. "Ngươi nói, hắn nói là nói thật sao?" Trần Bình Bình chợt vấn đạo.
Hắn lời này hỏi ra, chính mình cũng không biết hỏi là cái gì. Là đối phương đáp ứng bảo hộ Phạm Nhàn, vẫn là nói muốn đi sứ đoàn đội ngũ, hay là đối phương đại tông sư thực lực? Không biết. Ảnh Tử lắc đầu. Cả người hắn có chút ngộng, nói, cái này Thất Diệp nhìn xem tuổi không lớn lắm, tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Nếu như hắn thật sự trở thành đại tông sư, bực này thiên phú, đơn giản kinh khủng. Trở thành đại tông sư tốt hơn. Trần Bình Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Ta cũng không tin, đoán chừng là công pháp đặc thù a. Cùng tin tưởng thế gian có này thiên tài, Ảnh Tử càng muốn tin tưởng là Tần Phong công pháp đặc thù. Thiên tài võ đạo, hắn gặp thật sự là nhiều lắm. Diệp Lưu Vân, Tứ Cố Kiếm hai người này đầy đủ thiên tài a, nhưng bọn hắn cũng không khả năng tại cái tuổi này liền thành đại tông sư. Tại Ảnh Tử trong lòng, cái này căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Xem trang ngoài viện, mang theo mũ trùm ăn nghi, một đôi xanh thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm giám tra viện cửa chính. Thì thầm trong miệng tại sao vẫn chưa ra muốn hay không chạy các loại ngữ. Đi thôi. Chợt bên cạnh xuất hiện một bóng người, âm thanh quen thuộc kia, dọa An Nhi nhảy một cái. Ta thật không nghĩ chạy. An Nhi không đánh đạc khai, gương mặt bên trên tràn đầy khẩn trương. Sau một lúc lâu, nàng gặp Tần Phong không có sinh khí, cũng không có đối với cái này biểu thị phê bình cái gì, mới thở dài một hơi. Chúng ta đi cái nào? Nàng vấn đạo. Tần Phong chiều cao tương đối cao, đi đường rõ ràng rất chậm, nhưng An Nhi muốn đuổi theo, vẫn là phải tăng tốc bước chân. Mà đi tần suất một cao, trên đầu nàng mũ trùm liền run run, giống như là thỏ hai cái lốt hai, mười phần thú vị. Phóng ít đồ, thuận tiện mua đồ. Tần Phong mang theo một ít sách, đây là muốn thả lại Phạm Phủ đến nỗi mua đồ vật, kỳ thực cũng không cần quá nhiều, chính là một chiếc xe ngựa, còn có một số quần áo, đồ dùng hàng ngày cái gì. Hôm sau buổi sáng, một chiếc xe ngựa từ kinh đô thành Bắc đi ra ngoài, dọc theo quan đạo một đường hướng bắc đi. Tần Phong ngồi ở trong xe ngựa, tĩnh tâm tu luyện. Mà An Mi mà nói, nàng nhưng là làm mã phu, ở phía trước điều khiển xe ngựa. Công tử, ta có thể hay không thuê cái mã phu a? Ta không quá sẽ lái xe a. An Mi hướng về phía sau lưng chửi bậy. Cho tới bây giờ, nàng xem như đã đem nắm hảo cùng Tần Phong trung đụng xích độ. Mà cái này chừng mực, ngược lại cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ít nhất trước mắt nàng dám như thế chửi bậy, chính là nàng từng điểm dùng ngôn ngữ thăm dò đi ra ngoài. Ngươi không phải ưa thích du lịch mạo hiểm sao? Làm sao phu có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường, không tốt sao? Trong xe ngựa Tần Phong con mắt cũng không có mở ra. Đó cũng không phải là như thế thưởng thức a, ta nghĩ tại trong xe ngựa thưởng thức. An Mi quay đầu, một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ. Xe ngựa đồng dạng có hai loại, một loại là sau mở cửa, chính là phải từ phía sau xe ngựa tiến, trước mặt xe ngựa chỉ có một cái cửa sổ, thuận tiện mã phu cùng hành khách câu thông. Còn một loại chính là Tần Phong bây giờ ngồi phía trước mở cửa, ra vào cũng là đi trước, cũng thuận tiện hành khách quan sát tình huống phía trước. Ngươi cố lên gấp rút lên đường, phía trước có một chi sứ đoàn đội ngũ, chúng ta chỉ cần đuổi theo, ngươi cũng không cần lại làm xa phu. Vậy ta cố lên. An Mi kéo một cái cương ngựa, tăng nhanh gấp rút lên đường tốc độ. Ngay tại lúc đó, hình bộ trong đại lao, Quách Bảo Khôn xử bạc, tại ngục tốt dẫn dắt phía dưới, đi tới Quách Du Chi trước cửa phòng giam. Hàn Huyên một lát sau, Quách Bảo Khôn một mặt nghiêm nghị nói, "Cha, ta mướn một nhóm sát thủ, bọn họ đều là trong đó hảo thủ. Ngươi muốn làm gì?" Quách Du Chi một mặt ngộng. Phạm Nhàn tỷ lệ sứ đoàn đi tới Bắc Tề, đây là tốt đẹp cơ hội tốt ta. Ta chỉ cần theo đuôi phía sau, chậm đợi thời cơ đem người giết ra, nhất định có thể lấy hắn mạng chó, thay cha xuất khí. Quách Bảo Khôn nói lên điều này thời điểm, một bộ giọng khẳng định. Chuyện này tuyệt đối không thể. Quách Du Chi một mặt lo lắng. Cha, ngươi yên tâm. Quách Bảo Khôn vội vàng nói, ta gần nhất nhìn rất nhiều binh thư, cũng nghiên cứu rất nhiều ví dụ, cảm xúc rất sâu. Hiện tại xem ra, ta cũng là có trở thành thế gian lương tướng tiềm chất. Giờ khắc này, Quách Bảo Khôn trong mắt có ánh sáng, hắn thật sự tin tưởng mình, có thể vì Quách Du Chi xuất ngũ ác khí. Tuyệt không loại này có thể, ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Đối với con trai nhà mình tình huống, Quách Du Chi có thể quá hiểu, lúc này cái này căn bản là chịu chết ta, hắn cấp bách liên tục căng dặn. Vậy mà lúc này ngục tốt đã thúc giục, Quách Bảo Khôn rất nhanh liền rời đi, cũng không biết nghe không nghe lọt hai sự giáo huấn của hắn. Nguyên lai là để tư đại nhân. Trên quan đạo, Tần Phong xe ngựa bởi vì An Mi tướng mạo, đã bị giám tra viện người cản xuống hai lần, Tần Phong cái này cũng là lần thứ hai đưa ra để tư lệnh bài. Thế là hắn cũng lười để An Mi tiếp tục làm mã phu, hắn tự tay một ngón tay vừa mới cản đường giám tra viện người. Cái kia ngươi, đi lên, cho ta làm mã phu, đuổi kịp sứ đoàn liền có thể trở về. Là đại nhân. Người kia không chút do dự, lập tức lái xe ngựa. Mà An Nhi nhưng là một mặt hưng phấn chui vào trong xe ngựa, trong miệng thở nhẹ một hơi, cuối cùng không cần lái xe rồi. Thật tốt tu luyện. Tần Phong quét nàng một mắt. An Nhi lập tức ở bên cạnh ngồi xếp bằng làm tốt, tu luyện. Mà Tần Phong mà nói, nhưng là liếc nhìn sách, trong đầu diễn luyện đứng lên. Không tệ, lúc này Tần Phong đã không cần động thủ lần nữa diễn luyện, trực tiếp trong đầu diễn luyện cũng có thể học được võ công. Nếu như muốn đến đặc sắc thời điểm, hắn có thể thao tung trong suốt chân khí tiểu nhân đối chiến. Mặc dù người khác không nhìn thấy, nhưng Tần Phong lại có thể học được thực sự võ công. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với chân khí trưởng khống trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lại là một hai vê đút chữ dâng lên, cầu nguyện phiếu. Phía trước mấy chương tiết tấu phương diện quả thật có chút lề mề, cũng là không có xử lý tốt, chủ yếu là nghĩ viết một cái thu được ma pháp chi nhánh, bút lực không được, xin lỗi xin lỗi. Sau này từ từ quay về quỹ đạo chính, đi sứ Bắc Tề chính là một cái đại kịch tình điểm. Tấu chương xong, chương 106. Vào sứ đoàn, cùng Phạm Nhàn trò chuyện phía trước Tề quốc tới Khánh quốc sứ đoàn, bởi vì là tới cầu hòa tự nhiên muốn nhanh, cho nên một đường chạy vội, rất nhanh thì đến kinh đô. Mà lần này Khánh quốc đi Bắc Tề sứ đoàn lại khác biệt, là trao đổi con tin đi hơn nữa là vì hòa bình. đội ngũ nhân số không thiếu, còn có rất nhiều quà tặng cái gì, chủ yếu nhất là còn phải xem áp phạm nhân tiêu ân, cho nên đi cực chậm. Đoán chừng muốn từ kinh đô đến trên kinh thành, ít nhất cũng phải đi lên một tháng thời gian mới được. Tần Phong xe ngựa mặc dù cách nhất tiên tài xuất phát, nhưng ở buổi chiều ngày thứ hai vẫn là đi theo sứ đoàn. Lúc này sứ đoàn đang tại một chỗ bờ sông nhỏ bên trên xây dựng doanh địa, xem ra tối nay là không có ý định đi. Cái này cũng bình thường, dù sao tốt cắm trại khó tìm, càng đi về phía trước nếu như không có nơi tốt đóng quân giã ngoại hoặc có lẽ là không có khách sạn, cái kia cũng phiền phức. Dừng bước, Tần Phong xe ngựa tại sắp tới gần sứ đoàn thời điểm bị người cản xuống dưới. Dù sao cũng là Khánh Quốc sứ đoàn, đề phòng nghiêm mật, hạ trại thời điểm cũng sẽ có binh sĩ thầy ca đứng gác. Tần Phong nghe được âm thanh sau, móc ra đệ tư lệnh bài, đưa ra ngoài. Bái kiến đệ tư đại nhân. Ngoài cửa lập tức truyền ra binh sĩ thanh âm cung kính. Khánh Quốc sứ đoàn hộ vệ nhân mã chủ yếu từ tam phương cấu thành, một là sứ đoàn bản thân hộ vệ, thực lực hơi yếu; hai là Trần Bình Bình phái ra hắc kỵ, cũng là thất phẩm đến bát phẩm hảo thủ, nhưng sau đó sẽ rút đi; ba chuyện là lấy cao tới cầm đầu hộ vệ, đây là chuyên môn bảo hộ Khánh Đế một nhóm sức mạnh, cũng là Phạm Kiến đi tìm Khánh Đế vì phạm nhàn tranh thủ được. Mà lúc này đề phòng phía ngoài nhất khu vực chính là hắc kỵ, không biết đệ tư đại nhân tới này cần làm chuyện gì. Bồi hành sứ đoàn, mặt khác đi đem Phạm Nhàn tìm đến. Tần Phong âm thanh từ trong xe ngựa truyền ra. Là lập tức có người đi thông chi Phạm Nhàn đi, còn có người thì dẫn xe ngựa hướng sứ đoàn đi đến. Rất nhanh xe ngựa liền đi tới trong doanh trại. Đệ tư, tìm ta. Phạm Nhàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Tần Phong đi tới bên này. Căn cứ hắn biết giám tra viện chỉ có hắn một cái đệ tư à, như thế nào chợt lại tới một cái, hơn nữa vừa qua tới liền muốn chính mình đi tìm hắn, đây là một cái gì điều lệ? Mà liền tại Phạm Nhàn đi tìm tới đồng thời, Tần Phong trong xe ngựa, ngươi ngồi đợi bên trong. Hắn đối với An Nhi giao phó một câu sau liền bén rèm cửa lên xuống xe. Phạm Nhàn vừa nhìn thấy Tần Phong sau, con mắt chính là sáng lên, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì lúc này bây giờ, hắn còn không có biết rõ ràng là cái tình huống gì. Diệp ca biến đệ tư. Hơn nữa cái này trực tiếp bại lộ khuôn mặt, chẳng lẽ nói không cần ẩn giấu đi. Tại những này nghi hoặc không có đáp án phía trước, Phạm Nhàn cũng sẽ không đần độn bại lộ Tần Phong. Đa tạ. Lúc này, Tần Phong móc ra một tấm 50 lượng ngân phiếu, đưa về phía làm cho hắn một đường mã phu thanh niên. Đại nhân tuyệt đối không thể, đây là bản phận. Thanh niên kia vội vàng chắp tay. Nhường ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Tần Phong trực tiếp nhét vào trong tay đối phương, đồng thời nói, đây là mệnh lệnh, trở về đi. Người này vẫn là rất không tệ, một ngày này nhiều thời giờ bên trong, hắn không chỉ có làm mã phu, đi ngang qua khách sạn thời điểm, liền mười phần tự giác đi vào cho bọn hắn mua tốt rượu thức ăn ngon. Số tiền này cũng là đối phương chính mình những tiền, từ thịt rượu phẩm chất đến xem tiêu phí không tính thấp, đoán chừng có hơn 10 lượng. Còn có ven đường cũng biết thời gian tự cáo chi Tần Phong một chút tình báo, tỉ như khoảng cách sứ đoàn bao xa, nơi đây lại là chỗ kia các loại. Những động tác này để ở Tần Phong trong lòng rất có hảo cảm, cho nên lúc này cho ít tiền biểu thị cảm tạ. Là đại nhân. Người kia không dám lại nói thứ gì, cầm tiền rất nhanh liền rời đi. Lúc này Tần Phong mới quay đầu nhìn về phía Phạm Nhàn, cười chắp tay nói, Phạm đại nhân, đã lâu không gặp a. Diệp đại nhân. Phạm Nhàn có chút không xác định hô. Phạm đại nhân, chúng ta bên cạnh nói. Tần Phong một cái kéo qua Phạm Nhàn, hướng về nơi xa địa phương không người đi đến. Cái kia Vương Khải Niên trung thành hộ chủ còn chuẩn bị đổi tới. Dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ không biết giám tra viện lúc nào có vị thứ hai đệ tư. Nhưng Phạm Nhàn chỉ là quay đầu nhìn cao tới một mắt, cái sau lập tức chịu ý, ngăn ở Vương Khải Niên trước mặt. Tránh ra, người nọ là ai a? Giám tra viện đệ tư. Như thế nào chưa nghe nói qua nhân vật này? Vương Khải Niên vội la lên. Không để. Ta chỉ nghe đại nhân. Cao tới một bước cũng không nhường. Gặp gỡ kẻ lỗ mãng nói cũng nói không thông, Vương Khải Niên là thực sự khó chịu, cuối cùng chỉ có thể dậm chân, nhìn xem hai người đi xa. Khoảng cách cắm trại vài dặm có hơn trong rừng cây. Phạm Nhàn một mặt trên sự hưng phấn phía trước, cho Tần Phong một cái to lớn ôm. Diệp ca, ngươi cuối cùng tới rồi, đã lâu không gặp, thực sự là muốn chết ngươi rồi. Phía trước Tần Phong trong nhà, Phạm Nhàn mỗi ngày về nhà còn có thể cùng hắn trò chuyện, rất là vui vẻ. Có thể trong khoảng thời gian gần đây, không có người có thể cùng hắn nói chuyện, Phạm Nhàn áp lực rất lớn. Cho nên hôm nay tương kiến, Phạm Nhàn rất là hưng phấn. Thật buồn nôn, bên cạnh đi. Hôm sau đó, Tần Phong liền đẩy ra Phạm Nhàn. Đối với loại này nhiệt tình, hắn cũng không phải kháng cự, chỉ là có chút không thích ứng. Tóm lại một cái đại lao ra đặt chỗ này ôm tới ôm lui cũng không giống lời nói, Phạm Nhàn là mỹ nữ còn tạm được. Diệp ca, mới vừa nói ngươi là đệ tử còn có bồi hành sự đoàn là ý gì? Phạm Nhàn già mồm một lát sau cũng thu hẹp cảm xúc. Ta tìm Trần viện trưởng muốn. Tần Phong móc ra đệ tử lệnh bài. Muốn? Phạm Nhàn kinh ngạc nói, đệ tử lệnh bài nói muốn thì muốn. Trần viện trưởng vì cái gì cho a? Đệ tử lệnh bài vật trọng yếu như vậy, nói cho liền cho. Hắn là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cuối cùng là nguyên nhân gì? Cái này không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể chờ tại trong sứ đoàn đi tới Bắc Tề là được rồi. Tần Phong khoát tay nào nói, sách của ta đều mang a. Cái gì không trọng yếu? Cái này rõ ràng rất trọng yếu. Bất quá Tần Phong lúc này không muốn nói, Phạm Nhàn cũng sẽ không truy vấn, chỉ là gật đầu nói. Sách đều mang, có chuyên môn xe ngựa gửi vận chuyển. Trong phim truyền hình Khánh Quốc đi sứ đội ngũ, nhân số nhìn xem ít đến tương cảm, nó chủ yếu nguyên nhân đoán chừng là kinh phí cái gì. Trên thực tế đội ngũ này, quang xe ngựa liền có mười mấy chiếc, đi ở trên quan đạo, từ đầu tới đuôi phải có hơn 100 mét. Vậy là tốt rồi. Tần Phong cười cười vừa nói, vũ trúc thúc đầu.
Lúc này hắn thực lực tăng vọt, muốn cùng Ngũ Trúc luận bàn một chút, xem thực lực như thế nào. Ngũ Trúc thúc a, hắn đi Bắc Đệ.
A, đi a.
Tần Phong hơi hơi thất vọng. Diệp ca tìm thúc có chuyện gì không?
Không sao.
Tần Phong lắc đầu. Sau đó nói, đi thôi, không sao, trở về đi. Ngươi liền không hiếu kỳ hắn đi Bắc Đệ làm gì sao?
Còn có thể làm gì, chắc chắn là đi tìm Khổ Hà đi đánh nhau.
Tần Phong tùy tiện nói đạo.
A,
cái này cũng có thể biết. Phạm Nhàn có chút bất đắc dĩ nói, Khổ Hà đây chính là đại tông sư a. Mặc dù từ Ngũ Trúc trong miệng, hắn biết được Ngũ Trúc có thể đối phó đại tông sư, nhưng nói tới nói lui, hắn là cho tới bây giờ chưa từng gặp đại tông sư mạnh bao nhiêu, cũng đối này không có một cái cụ thể khái niệm. Cho nên hôm qua làm Ngũ Trúc nói với hắn muốn đi ngăn lại Khổ Hà thời điểm, Phạm Nhàn vẫn là hết sức kinh ngạc. Có thể chuyện này, vì cái gì Tần Phong cũng biết, chẳng lẽ Ngũ Trúc phía trước đã nói với hắn?
Ngũ Trúc thúc, hắn so với bình thường đại tông sư còn muốn lợi hại hơn.
Tần Phong nói, nếu như nhớ không lầm, Tần Phong từng tại trên mạng thấy qua Khánh Dư Niên thực lực xếp hạng các loại thiết mời, trong đó tối cường chính là Ngũ Trúc, thứ yếu chính là Khánh Đế, lại tiếp đó chính là Tứ Cố Kiếm, Diệp Lưu Vân, Khổ Hà. Đây chính là trên mặt nổi tất cả đại tông sư, xuống chút nữa, tựa hồ còn có một cái có thể sánh vai đại tông sư thần miếu sứ giả. Đối với cái này, Tần Phong hiểu rõ không nhiều, nhưng đều nói có thể sánh vai đại tông sư, hẳn là cùng Ngũ Trúc một dạng cũng là người máy, chỉ có điều không có Ngũ Trúc mạnh như vậy mà thôi.
Tầm thường đại tông sư.
Phạm Nhàn sững sờ, đại tông sư còn có khác biệt sao? Chẳng lẽ giữa đại tông sư thực lực sai biệt còn có thể rất lớn sao?
Tự nhiên cách biệt, cụ thể chênh lệch bao nhiêu, kỳ thực ta cũng không biết.
Tần Phong nói, chính ngươi suy nghĩ một chút, Tứ Cố Kiếm chỉ dùng kiếm công kích phương diện chắc chắn lợi hại. Diệp Lưu Vân cái kia Lưu Vân tán thủ uy lực cũng không tầm thường, Khổ Hà mà nói, lực phòng ngự tương đối xuất chúng. Chiếu Tần Phong nói như vậy, mỗi vị đại tông sư am hiểu phương diện cũng không giống nhau, thực lực tự nhiên là có chênh lệch. Trước đây Phạm Nhàn căn bản là không nghĩ nhiều như vậy, dù sao đại tông sư cái gì, cách hắn thật sự là quá xa vời.
Ai?
Diệp ca như thế nào chỉ nói ba vị, không phải còn một vị Hồng Tứ Tường sao?
Suy nghĩ, Phạm Nhàn lập tức vừa nói, Diệp ca, thiên hạ bốn vị đại tông sư, ngươi như thế nào chỉ nói ba vị?
Còn một vị đâu?
Tần Phong trực tiếp lắc đầu nói, vị thứ tư là ai tương đối thần bí, ta cũng không rõ ràng. Bây giờ thực lực của hắn còn không có chắc chắn đối kháng đại tông sư, nói ra không có chỗ tốt, cho nên vẫn là giấu giếm cho thỏa đáng. Ta đoán chừng là Hồng Tứ Tường, hắn rất thần bí, thực lực cũng rất mạnh, hẳn là ẩn tàng vị kia đại tông sư.
Phạm Nhàn một mặt khẳng định nói, cái suy đoán này là Ngũ Trúc nói cho hắn biết, cho nên Phạm Nhàn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ.
Có thể a.
Tần Phong cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu nói, trở về đi, ta có chút đói bụng.
A a, vậy đi thôi.
Phạm Nhàn gật đầu nói, trong sứ đoàn đồ ăn cũng là không tệ, còn có trái cây tươi ăn.
Đi tới đi tới,
Phạm Nhàn hiếu kỳ nói, Diệp ca, ngươi liền không hiếu kỳ một chút, mẹ ta trong giường có cái gì?
Phía trước hắn bất chấp nguy hiểm cầm chìa khóa, Tần Phong cũng hiểu biết mẹ hắn cái dương sự tình.
Phạm Nhàn ngày đó còn đang do dự, cái dương muốn hay không ngay trước Tần Phong mặt đi hủy đi, nếu như không làm mặt của hắn, phải nên làm như thế nào nói mới sẽ không đả thương quan hệ của hai người.
Vì thế, Phạm Nhàn còn xoắn suýt rất lâu.
Không nghĩ tới Tần Phong trực tiếp rời đi, lúc này gặp mặt, Tần Phong cũng không hỏi, Phạm Nhàn ngược lại tò mò. Chẳng lẽ cùng phía trước một dạng, Diệp ca lại biết trong dương đồ vật. Dù sao có một vị có thể là đại tông sư sư phụ, có thể hiểu biết chính xác hiểu cũng không nói không chắc.
Vũ Trúc thường xuyên mất đi ký ức, thật sự là không đáng tin cậy.
Cũng không phải cho ta, ta hiếu kỳ làm gì?
A.
Phạm Nhàn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới lại là câu trả lời này.
Diệp ca không hổ là Diệp ca, tính tình này chính là tiêu sái.
Như thế nào?
Ngươi muốn nói cho ta biết đồ vật bên trong?
Thần Phong cười vấn đạo.
Chính là một chút cho ta cùng Ngũ Trúc thúc tin mà thôi.
Phạm Nhàn cười nói, cũng không có lưu cho người khác, ngươi cũng đừng nghĩ.
Thế giới này chân tướng, chỉ riêng hắn một người tiếp nhận là đủ rồi, nếu như cáo chi người khác, Phạm Nhàn sợ Tần Phong tiếp nhận không tới, hoặc căn bản là không hiểu được.
Đúng, bên trong còn có một cái rất lợi hại vũ khí, bất quá bây giờ hỏng, chờ đã sửa xong đưa cho ngươi xem một chút.
Phạm Nhàn bổ sung một câu.
Liên quan tới trong thư tin tức, Phạm Nhàn cảm giác đầu tiên là hoang đường.
Bất quá nhìn xem cái thanh tiêu bạ dẹt súng ngắm, hắn lại chỉ có thể tin tưởng, chuyện này thật sự.
Đi.
Tần Phong gật đầu.
Đúng, Diệp ca, ta còn có một cái vấn đề.
Phạm Nhàn đỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Phía trước Ngũ Trúc rời đi thời điểm đã nói với hắn, Tiêu Ân tựa hồ cùng Diệp Khinh Mi có quan hệ, hắn muốn hỏi một chút Tần Phong có biết hay không chuyện này.
Ngươi hỏi đi.
Tần Phong dừng lại bước chân nói.
Tiêu Ân ngươi nghe nói qua sao?
Nghe qua một điểm, Bắc Tể trước kia một vị đại nhân vật.
Hắn cùng ta nương tựa hồ có quan hệ.
Không rõ lắm, chẳng qua hiện nay mấy vị đại tông sư, hẳn là đều cùng mẹ ngươi có quan hệ.
Tần Phong nhớ kỹ, Tiêu Ân chắc cũng sẽ thiên một đạo tâm pháp.
Trước đây chính là hắn cùng Khổ Hà cùng một chỗ, tại thần miếu bên kia tiếp xúc Diệp Khinh Mi.
Có thể ra hỏa này, mạnh miệng vô cùng, một cái thần miếu bí mật đều có thể phòng thủ nhiều năm như vậy.
Tần Phong muốn từ trong miệng biết được thiên một đạo công pháp, hắn còn không bằng trực tiếp đi tìm Khổ Hà muốn đâu, dạng này cảm giác sát suất cũng cao hơn một điểm.
Vũ Trúc Thúc nói với ta, trên thế giới này nguyên bản cũng không có đại tông sư, những cái kia đại tông sư công pháp cũng là mẹ ta từ trong thần miếu mang ra.
Nếu như Tiêu Ân cũng cùng mẹ ta có quan hệ, hắn chẳng phải là cũng biết đại tông sư công pháp?
Nhưng hắn vì cái gì không có trở thành đại tông sư?
Phạm Nhan trầm tư.
Tần Phong cười nói, ngươi không phải cũng tu luyện đại tông sư công pháp, vì cái gì không thành đại tông sư?
Ta đây không phải trẻ tuổi đi, Tiêu Ân đều cao tuổi như vậy.
Còn có Diệp ca ngươi không phải nói, ta công pháp này đều có tàn quyết sao? Phạm Nhàn ý tứ rất rõ ràng, nếu để cho hắn sống đến tiêu ân tuổi tác, lại thêm hoàn chỉnh đại tông sư công pháp, vậy khẳng định có thể đột phá đại tông sư. Có thể tiêu ân võ đạo thiên phú không được. Tần Phong lắc đầu nói, cái này cũng không trọng yếu. Cũng là, bị bắt lâu như vậy, dù là thiên tài đi nữa cũng phế đi. Bất quá, chuyện này vẫn là thật trọng yếu. Phạm Nhàn nói, đây chính là đại tông sư công pháp, Diệp ca ngươi không phải thích xem đủ loại bí tịch võ công sao? Nếu như có thể từ tiêu ân trên thân ép hỏi ra đại tông sư công pháp, ngươi chẳng phải lại có công luận học sao? Tại Phạm Nhàn trong lòng, Tần Phong chính là một cái mười phần yêu thích võ học võ sĩ. Người đại tông sư này công pháp, nếu biết hắn cũng nghĩ vì Tần Phong tranh thủ. Bí mật trên người hắn nhiều năm như vậy cũng không có nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho ngươi biết công pháp sao? Tần Phong cười nói. Phạm Nhàn còn có thể nhớ kỹ hắn gốc dạ này, Tần Phong rất vui mừng, nhưng đối với cái này, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Không thử một chút sao có thể biết đâu? Phạm Nhàn cười nói. Muốn thử ngươi đi thử, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi à, ngươi trực tiếp đi lên nói với hắn là vô dụng, phải tìm cơ hội. Ta biết. Phạm Nhàn cười nói, đi, Diệp ca, chúng ta trở về đi ăn cơm. Đúng Diệp ca, ngươi trên xe ngựa ta vừa rồi nhìn xem còn có một người, ai vậy? Một cái người phương Tây. Người phương Tây. Phạm Nhàn trợn to hai mắt. Nhanh cho ta nói một chút, gì tình huống? Tấu chương xong, chương 107. Thẩm vấn Tiêu Ân chấn kinh chờ nhanh đến trong doanh trại thời điểm, Tần Phong đại khái đem An Nhi sự tình đều cho Phạm Nhàn nói một lần. Ma pháp sư, người phương Tây tin tức, để Phạm Nhàn vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức đi tìm An Nhi hỏi tình huống một chút. Cái này không nổi, cái này đi tới Bắc Tề thời gian dài rất nhiều, dọc đường có nhiều thời gian hiểu rõ. Đó cũng là, không nổi. Phạm Nhàn gật đầu. Cứ như vậy, hai người tới cắm trại bên trong. Đại nhân, vị này là? Vương Khải Niên lập tức tiến lên đón, cho Phạm Nhàn chắp tay vấn đạo. Diệp đại nhân, Trần viện trưởng phái tới cùng ta cùng nhau bắt thượng. Phạm Nhàn giảng giải một câu. Hai người bọn họ cũng là đệ tử, tại cái này trong sứ đoàn, thân phận cũng là cực lớn, kỳ thực cũng không cần hướng người ngoài giảng giải cái gì. Bất quá Vương Khải Niên đối với Phạm Nhàn tới nói cũng không thể xem như ngoại nhân, lúc này nói một chút cũng không sao. Vương Khải Niên gặp qua Diệp đại nhân. Vương Khải Niên vội vàng chắp tay hành lễ. Hắn có thể nhìn ra, Tần Phong cùng Phạm Nhàn ở giữa là lấy Tần Phong cầm đầu. Hai người thương lượng cái gì, trực tiếp liền tín nhiệm. Phía trước thứ trong lúc nhất thời, Vương Khải Niên là hoài nghi Tần Phong thân phận có vấn đề. Nhưng bây giờ, Phạm Nhàn đối nó đều tin mặc cho, hắn chỉ có thể ngờ tới, đây cũng là Trần Bình Bình phái tới hậu chiêu. Nhưng loại này tin tức, không nên trước tiên phái người thông chi chính mình sao? Vì cái gì Trần viện trưởng bên kia không có gửi thư? Chẳng lẽ chuyện này là cao hơn cơ mật, hắn không có quyền biết được? Kỳ thực, Trần Bình Bình vừa mới bắt đầu hay là thật muốn đem chuyện này cáo chi Vương Khải Niên nhưng nghĩ liền từ bỏ. Tần Phong không cần thiết phòng bị, bởi vì hắn đối với Phạm Nhàn không có uy hiếp, thông chi ngược lại hỏng quan hệ. Hơn nữa đối với Tần Phong thực lực, Trần Bình Bình xem chừng, hẳn là viễn siêu phổ thông cựu phẩm thượng võ giả, liền ảnh tử cũng không phải đối thủ. Thiên hạ ngoại trừ đại tông sư bên ngoài, ai có thể ngăn cản hắn? Mà thực lực thế này, không phải cũng là một loại khác đại tông sư sao? Vương Khải Niên, ta nghe nói qua ngươi, khinh công không tệ. Tần Phong gật đầu một cái. Đại nhân quá khen. Vương Khải Niên vội vàng cười nói. Trước mắt hắn còn không có thăm dò rõ ràng Tần Phong đường lối, cho nên nói chuyện dùng từ đều tương đối khắc chế, luốt mông ngựa cũng phải trước biết lại chủ, bằng không thì dễ dàng đập tới trên chân ngươi. Diệp đại nhân, cơm phải làm tốt, chúng ta đi ăn cơm a. Phạm Nhàn nói. Đi. Tần Phong quay đầu, đối với mình xe ngựa phương hướng hô, An Nhi, đi ra ăn cơm. A. Bây giờ ra ngoài. Trong xe ngựa, An Nhi có chút khẩn trương. Kỳ thực phía trước Tần Phong rời đi thời điểm, nàng càng khẩn trương. Nàng có thể cảm nhận được, chung quanh có không ít người, hơn nữa cũng là cao thủ. Bây giờ Tần Phong trở về, nàng cảm giác khẩn trương ít đi không ít, nhưng lúc này ra ngoài, vẫn có chút khiếp đảm. Nàng có thể nghe Vân Chi Lan nói qua, đất liền cùng Đông Di Thành không giống nhau, đất liền người đối với người phương Tây nhưng không có cái gì bao dung độ, rất dễ dàng bị xem như gián điệp bắt. Cũng chính vì như thế, nàng mặc quần áo trên cơ bản cũng là mang mũ trùm cái chủng loại kia. Cuối cùng, An Nhi hít sâu một hơi, đi ra xe ngựa. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đổ tới, mà nhìn thấy cái kia dưới mũ trùm mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu xanh lam sau, mọi người thần sắc khác nhau. An Nhi thở mạnh cũng không dám, cước bộ hơi có vẻ cứng ngắc đi đến Tần Phong bên cạnh, mới thoáng thở ra hơi. Đây là An Nhi, đây là Phạm công tử. Tần Phong đối với An Nhi cùng Phạm Nhàn giới thiệu lẫn nhau một chút. Gặp qua Phạm công tử. Ngươi hảo. Phạm Nhàn con mắt nhìn chằm chằm An Nhi, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Lại là thật sự, thế giới này vậy mà thật sự có người nước ngoài, cũng không biết ma pháp là dạng gì. Một bên Vương Khải Niên ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết được có người phương Tây. Trước kia hắn còn tại làm đạo tập thời điểm, chính là tại Đông Di thành lẫn vào, đằng sau mới bị Trần Bình Bình hợp nhất tiến giám tra viện. Ăn cơm trước, có chuyện gì, lúc ăn cơm lại nói. Tần Phong vung tay lên, một đoàn người đi tới doanh trại trung ương, nơi này có một đỉnh Phạm Nhàn chuyên môn làm việc lều vải. Cơm tối hôm nay, ở ngay chỗ này ăn. Nói như vậy, loại này lều vải chỉ có Tần Phong, Phạm Nhàn loại này cấp bậc người mới có tư cách đi vào. Nhưng hai người cũng không gì giá đỡ, Vương Khải Niên cùng An Nhi cũng đều có thể đi vào ăn chung. Lúc ăn cơm, Phạm Nhàn hỏi An Nhi không ít vấn đề, trong đó Vương Khải Niên cũng có thể trả lời một chút. Này mới khiến Phạm Nhàn phát hiện, Vương Khải Niên trước đó vậy mà tại Đông Di Thành trở qua. Mà nói lấy, nguyên bản câu nệ An Nhi cũng dần dần buông ra, trên đầu mũ trùm cũng hái xuống. Sau khi cơm nước xong, An Nhi cùng Tần Phong liền trở về trên xe ngựa. Tần Phong mua xe ngựa này là loại cực lớn, kéo xe cũng là hai con ngựa, toa xe cũng là to lớn vô cùng, bên trong ngủ hai người cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Tần Phong là không ngủ. Hắn buổi tối an bài chính là đọc sách, mệt mỏi liền tu luyện quan tưởng pháp, chậm đợi bình minh. Mà An Ni mà nói, nàng buổi tối đương nhiên sẽ không ra ngoài, cũng tại trong xe ngựa tu luyện, mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng thời điểm, sứ đoàn liền bắt đầu nổ trại. Sứ đoàn một ngày ba bữa, bữa sáng cùng cơm chung bình thường đều là ăn lương khô, chỉ có buổi tối mới có thể nhóm lửa nấu cơm. Đương nhiên, nếu như lúc ăn cơm đi ngang qua khách sạn mà nói, vẫn có đồ ăn nóng ăn. Ban ngày gấp rút lên đường vẫn tương đối thú vị, ít nhất ven đường hai bên phòng cảnh coi như không tệ. Bất quá Tần Phong có thể không tâm thưởng thức, trong tay hắn bí tịch võ công càng thêm hấp dẫn người. An Ni mà nói, nàng nhưng là không có việc gì tại sứ đoàn chúng quanh lắc lư, nhìn xem phong cảnh dọc đường, mệt mỏi liền trở về xe ngựa nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, liền cho Tần Phong, Phạm Nhàn bọn hắn giảng giải một chút Tây Dương những quốc gia kia, còn có một số duyên hải quốc gia. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày đi qua rất nhanh. Lúc này Khánh Quốc sứ đoàn đã tới Thương Châu địa giới bên dưới, lại hướng bắc đi, liền có thể ra khỏi thành rời đi Bắc Đề. Dọc theo con đường này, cũng không có ngoại ý muốn gì, hết thảy đều rất thuận lợi. Dù sao đây chính là tại Khánh Quốc cảnh nội, ven đường đều có giám tra viện người tiếp ứng, không có nguy hiểm gì. Đệ tư đại nhân, đêm nay tại khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, đội xe ngừng lại, có hộ vệ tới hồi báo. Biết. Theo xe ngựa dừng lại, Tần Phong cùng An Mi xuống xe hướng về khách sạn đi đến. Bất quá vừa đi chưa được mấy bước, Phạm Nhàn tìm tới, cho hắn làm cho ánh mắt. An Mi, ngươi đi vào trước đi. Tần Phong phất phất tay, liền cùng Phạm Nhàn đi về phía một bên trong rừng cây. Diệp ca, ngươi phát hiện không có, Hắc Kỵ không thấy. Mới vừa đi tới địa phương không người, Phạm Nhàn liền không kịp chờ đợi nói. Hắc Kỵ trừ ăn cơm ra thời điểm sẽ tới gần sứ đoàn, bình thường cũng là xa xa dán tại đằng sau, đoạn hậu loại kia. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại trong khách sạn đặt chân, nhưng không thấy hậu phương Hắc Kỵ. Đoán chừng là Trần Bình Bình triệu hồi đi, Hắc Kỵ chỉ có hắn cùng Khánh Đế có kiêu căng nhất động về lực. Tần Phong thuận miệng nói. Bọn hắn đệ tử mặc dù cũng có thể mệnh lệnh Hắc Kỵ, nhưng quyền hạn cũng liền so làm chủ cao một chút mà thôi. Trần Bình Bình đều đi, bọn hắn làm một chút biện pháp đều không. Lúc này, vì cái gì triệu hồi đi a? Phạm Nhàn trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù Hắc Kỵ tiến vào Tề quốc không tốt, nhưng đây chính là đi theo sứ đoàn đó a, thuộc về là có biên chế, dù là tiến vào Tề quốc cũng sẽ không có chuyện. Lúc này rút đi, còn gọi cũng không nói một tiếng, Phạm Nhàn luôn cảm giác là lạ. Không quan trọng, việc nhỏ mà thôi. Tần Phong tùy ý nói. Tính toán, không nghĩ. Phạm Nhàn khoát tay áo, sau đó cùng Tần Phong nhỏ giọng nói. Diệp ca, ta đi dò xét cái kia Tiêu Ân nói với hắn không ít lời nói, nhưng gia hỏa này miệng lao rất nhiều, không hỏi ra có giá trị gì manh mối. Bất quá quái dị chính là, người này ánh mắt nhìn ta để ta cảm giác ghê rợn. Ghê rợn là được rồi, đây chính là cùng Trần Bình Bình không sai biệt lắm ngon nhân, một cái lao hồ ly, ngươi còn quá non nớt. Tần Phong cười một cái nói. Diệp ca, ta là không có biện pháp, ngươi giúp ta đi nhìn một chút thôi, xem có thể hay không từ trong miệng hắn hỏi tình báo gì. Đi, ta đi thử xem. Ngược lại cũng không trò chuyện, thử xem cũng được. Nếu như có thể hỏi ra thiên một đạo tâm pháp vậy dĩ nhiên tốt hơn, không hỏi được cũng không cái gọi là. Đến nỗi chờ sau này Tiêu Ân cho Phạm Nhàn thổ lộ tiếng lòng. Đây vốn chính là một cái mười phần sự tình trùng hợp, xác suất quá thấp, cho dù là Trần Bình Bình cùng Khánh Đế, kỳ thực cũng không có bao lớn chắc chắn thành công. Bây giờ lại có Tần Phong biến số này tại, hắn tự nhiên cũng sẽ không chờ lấy loại xác suất này cực thấp sự tình phát sinh, hắn phải chủ động mới được. Cứ như vậy, Tần Phong đi tới giam giữ Tiêu Ân đặc chế trước xe ngựa. Xe ngựa này từ đặc chế khóa sắt giam, bên cạnh xe ngựa vĩnh viễn có hai tên hộ vệ, để phòng Tiêu Ân chạy trốn. Mở ra khóa sắt, Phạm Nhàn thua tay nói, hổ vệ không nhận giám tra viện thái quản, Tần Phong mà nói đối bọn hắn không cần, chỉ có Phạm Nhàn mới có thể chỉ huy bọn hắn. Rất nhanh, cửa xe ngựa bị mở ra, Tần Phong thấy được bên trong bị khóa lấy Tiêu Ân. Rách dưới quần áo, khoe miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường, nhìn Tần Phong ánh mắt giống như là nhìn một người chết. Như thế nào? Thay người đi theo ta nói chuyện phiếm. Tiêu Ân hướng về Phạm Nhàn vấn đạo. Tiếu lao tiền bối, vị này là giám tra viện Diệp đại nhân, lợi hại hơn nhiều so với ta, hắn tới chiếu cố ngươi. Phạm Nhàn vừa cười vừa nói, các người giám tra viện là thế nào? Mỗi một cái đều là thanh niên, người trẻ tuổi cũng là sáng sớm 8-9 giờ thái dương, cái này không tốt sao? Tần Phong một mặt mỉm cười đi đến, vừa nói, hắn còn một bên chủ động đem sau lưng đại môn tắt đi lên. Lá gan ngươi không nhỏ, liền không sợ ta giết ngươi? Tiêu Ân nhìn Tần Phong một điểm không sợ hắn, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia trưởng không hết thể mỉm cười, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ thực lực cũng liền xen vào bát phẩm cùng cửu phẩm ở giữa, đánh không lại ta. Đánh không lại ngươi? Tiêu Ân khinh thường nói, ngươi so cái kia Phạm Nhàn không lớn hơn mấy tuổi, nhiều nhất cửu phẩm, trong tay của ta giết cửu phẩm cũng không ít. Tiêu Ân tu chính là đại tông sư công pháp, mặc dù không có gì thiên phú, nhưng thời đỉnh cao thực lực, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Lang đảo cùng Hà đạo nhân liên thủ, cũng không phải Tiêu Ân đối thủ. Ngươi đại khái có thể thử xem. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt ngồi xuống Tiêu Ân trước mặt, hai người khoảng cách thậm chí không đến 30 cm. Mà lúc này Tiêu Ân tay nhưng không có bị kéo lên, dù là có xiềng xích khóa lại, lúc này ra tay cũng đủ để nhẹ nhõm bóp gãy Tần Phong cổ. Nhưng mà Tiêu Ân nhìn chằm chằm Tần Phong ánh mắt nhìn mấy lần, chợt nở nụ cười. Không nghĩ tới a, Khánh Quốc lại có đảm khí như vậy văn bối. Hắn không có từ Tần Phong ánh mắt bên trong nhìn thấy e ngại chi sắc, đây là có chỗ dựa gì? Vẫn là nói thực lực thật sự không sợ hắn. Bất kể nói thế nào, Tiêu Ân ra tay, nhất thiết phải thận trọng. Không thể tùy tiện liền ra tay, như thế không có ý nghĩa. Kỳ thực từ đầu đến cuối, trong miệng hắn ra tay, cùng đúng nghĩa ra tay, cũng là hai chuyện khác nhau. Cái trước là uy hiếp, là hắn cho trong lòng người áp lực phương thức. Cái sau nhưng là chạy trốn ra ngoài cơ hội, cũng là hắn một cái thủ đoạn trọng yếu. Thủ đoạn này, càng lần mà không phát, người trước uy hiếp cũng liền càng có thể cho người áp lực. Đây chính là giống như là lọ bên trong mở lấy ra tốc ở trước mặt ngươi lắc lư người máy một dạng. Không ra câu người máy, cho người áp lực vĩnh viễn là lớn nhất. Không dám động thủ cũng đừng cho ta bày cái gì tiền bối giá đỡ, ngươi Tiêu Ân bất quá là một cái lao giả thôi. Tần Phong nói chuyện không chút khách khí. Hắn sau khi nói xong, cả người trực tiếp ngồi dựa vào thành xe phía trên. Đối với như vậy đụng mạng, Tiêu Ân sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, hắn để ý hơn chính là Tần Phong mục đích. Cái kia Phạm Nhàn đi lên nghĩ lôi kéo ta lời nói, ngươi cũng là tới lôi kéo ta lời nói. Không tệ. Tần Phong vẫn nói, khổ hà ngươi biết ta, nói cho ta nghe một chút khổ hà a. Nghe nói như thế, Tiêu Ân thân thể đều ngồi thẳng, nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Biết hắn cùng khổ hà người quen biết cũng không nhiều, nhất là tuổi trẻ như vậy hậu bối, tuyệt đối là có người nói cho hắn biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Tần Phong vung tay lên, chân khí đem toàn bộ xe ngựa bao khỏa, âm thanh xuyên không đi ra một chút. Hắn mở miệng nói ra, Phạm Nhàn ngươi biết ta, Đạm Châu tới tiểu tử kia, ta biết hắn là cháu của ngươi. Ngươi không nói cho ta, ta liền để ngươi tuyệt hậu. Vừa nghe đến Đạm Châu hai chữ thời điểm, Tiêu Ân sắc mặt chính là ngưng lại. Đằng sau lại nghe Tần Phong nói, Phạm Nhàn là cháu trai hắn, mặt của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, Tần Phong nói là sự thật. Qua nhiều năm như vậy, Trần Bình Bình thông qua đủ loại ám chỉ, đã cho Tiêu Ân trong lòng gieo một quả vô cùng trọng yếu hạt giống. Hạt giống này chính là, hắn còn có một cái cháu trai sống sót. Đến nỗi sinh hoạt chỗ, Trần Bình Bình chưa từng nói cho hắn biết, nhưng hắn thông qua đủ loại manh mối, cuối cùng đoán được là Đạm Châu. Tin tức này, giống như là lạc ấn đồng dạng, khắc ở trong lòng của hắn. Lúc này, dù là Tần Phong nói cho Tiêu Ân, Phạm Nhàn không phải cháu của hắn, Tiêu Ân cũng là sẽ không tin. Bởi vì đây chính là nhân tính. Nhiều năm như vậy tín nhiệm, như thế nào bị Tần Phong một hai câu liền cho tan rã? Chính là bởi vì biết điều này, Tần Phong mới có thể cầm coi chuyện này làm thẻ đánh bạc, tới cùng Tiêu Ân đàm phán. Giết ta, đi giết hắn, vừa vặn tránh khỏi ta động thủ đâu. Tiêu Ân khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cười nói. Tần Phong, ý hắn biết đến, chính mình có chút nghĩ đương nhiên. Con tưởng rằng dựa vào một câu nói liền có thể nắm Tiêu Ân, hiện tại xem ra, chính là chuyện cười. Bất quá cũng không cái gọi là, Tần Phong muốn là cũng không suy nghĩ cầm tin tức này liền có thể đổi được đồ vật mong muốn. Như vậy đi, hai ta làm giao dịch. Ngươi cho ta thiên một đạo tâm pháp, ta bảo đảm tôn tử của ngươi tính mệnh. Cái gì thiên một đạo? Nói gì không hiểu. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Tiêu Ân nội tâm sớm đã khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Tin tức này Trần Bình Bình không có khả năng biết, chẳng lẽ là khổ hà người? Có thể khổ hà người như thế nào lại muốn thiên một đạo tâm pháp? Cái này hoàn toàn nói không thông a. Giờ khắc này, Tiêu Ân đầu óc đều rối loạn. Nhưng mà một giây sau, Tần Phong lời nói dường như sấm sét, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để suy nghĩ của hắn hoàn toàn lộn xộn. "Đừng giả bộ, Diệp Kinh Mi ngươi cuối cùng nhận biết ta." Tấu chương xong, chương 108. Thiên nhất đạo tâm pháp ngươi đến cùng là ai? Trong xe ngựa, Tiêu Ân lớn tiếng chất vấn trước mắt Tần Phong. Kể từ hơn 10 năm trước nhận mệnh đến nay, Tiêu Ân lần thứ nhất xuất hiện không kiềm chế được nỗi lòng. Phải biết, không kiềm chế được nỗi lòng loại chuyện này, cho dù là hắn bị bắt phía trước, cũng chỉ có nhìn thấy thần miếu thời điểm mất khống chế mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Phong một câu nói như vậy, đối với hắn ảnh hưởng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ta là ai không trọng yếu. Tần Phong thản nhiên nói, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Ân. Ngươi từ nơi nào biết tin tức này? Tiêu Ân tiếp tục vấn đạo, tâm tình lúc này ngược lại là bình phục một chút. Cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta biết ngươi rất nhiều chuyện, thậm chí ta có thể nghĩ biện pháp từ khổ hà trên thân lấy tới thiên nhất đạo tâm pháp. Chỉ có điều chuyện này khá phiền phức mà thôi, ngươi bên này thì đơn giản một chút. Tần Phong nói lời, nhìn như phổ thông, nhưng mỗi câu đều để Tiêu Ân nhịp tim lỗ hổng bố một cái. Những chuyện này, Tần Phong làm sao biết? Đây không có khả năng a. Trừ hắn và khổ hà bên ngoài, duy nhất biết được những chuyện này cũng chỉ có Diệp Kinh Mi. Giờ khắc này, Tiêu Ân trầm mặt lại, không nói gì thêm. Lúc này Tần Phong tiếp tục mở miệng nói, kỳ thực, thần miếu vị trí ta cũng biết, ngay tại vùng Tây Bắc, ngươi cái gọi là bí mật, trong mắt ta cũng là trong suốt. Tần Phong nói, kỳ thực cũng là Tiêu Ân biết đến sự tình. Hắn không biết, Tần Phong cũng sẽ không nói. Cứ như vậy, Tần Phong căn bản không cần lo lắng cái gì. Bởi vì Tiêu Ân chính là một cái trời sinh có thể giữ vững những bí mật này người. Hắn bị giữ vững những bí mật này, bị Trần Bình Bình nhốt nhiều năm như vậy. Không nói, hắn có át chủ bài tại, hắn sẽ không phải chết, nếu như nói ra mà nói, đó chính là hắn tự kỳ. Mà Tần Phong lại đem lá bài tẩy của hắn đều lột cái út sấp, duy nhất sở cầu chính là thiên nhất đạo tâm pháp. Điểm này trực tiếp nắm được tự huyệt của hắn. Về phần hắn nói với người khác, Tần Phong biết thần miếu vị trí, ngươi xem ai sẽ tin? Dù sao Tiêu Ân bản thân liền biết những thứ này, ngươi một mực không nói, lời này nói ra, người sáng suốt đều biết là đổ tội. Nếu như không phải gài tang bật lời nói, chỉ có thể là chính ngươi nói cho Tần Phong. Dù sao trên thế giới này cũng chỉ có ngươi cùng khổ hà biết được thần miếu chỗ. Nghĩ rõ ràng cái logic này sau đó, Tiêu Ân cả người liền trực tiếp phá phòng ngự. Hắn nắm trong tay át chủ bài, tại Tần Phong trước mặt không dùng được, đơn giản chính là một chuyện cười. Cái này sao có thể? Tiêu Ân lẩm bẩm nói. Lúc này, Tần Phong trực tiếp động tay cho Tiêu Ân một cái tát, đem hắn đánh lấy lại tinh thần. Đừng cho ta giả ngu. Tần Phong tiếp tục nói, bây giờ, lựa chọn của ngươi rất đơn giản, cho ta thiên nhất đạo tâm pháp, ta bảo đảm tôn tử của ngươi an toàn, hơn nữa sẽ không đem thần miếu sự tình nói ra, ngươi như cũng an toàn. Bằng không thì, ngươi cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng, chỉ có một con đường chết.
Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là còn không muốn chết, bằng không thì tại xem cha sân vườn trong lao thời điểm, ngươi đã sớm chết. Tần Phong câu này câu nói, giống như là kim châm đồng dạng, đâm vào Tiêu Ân trong lòng, để hắn tâm loạn như ma. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi lời này không phải đang gạt ta? Tiêu Ân vấn đạo. Hắn có thể hỏi ra lời này, kỳ thực cũng đã là thỏa hiệp. Tâm ngươi loạn ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta lời này có phải hay không đang gạt ngươi? Tần Phong nói xong, trực tiếp trầm mặc không nói, chờ đợi Tiêu Ân tương thông. Cái này Tiêu Ân là người thông minh, nhất định sẽ suy nghĩ ra. Thấy vậy một màn, Tiêu Ân cũng là nhanh chóng bình phục tâm tình, nhanh chóng suy tư. Tần Phong kỳ thực đã nói rất hiểu rồi, Tiêu Ân cũng hiểu biết tình cảnh của mình. Hắn bây giờ muốn làm chính là nghĩ biện pháp thuyết phục chính mình. Đầu tiên, muốn hắn chết chắc có ba phe nhân mã. Khánh Quốc, Khổ Hà cùng với Tề Quốc bây giờ cầm ý liễu vệ trấn phủ ti chỉ huy sứ nặng nề. Khánh Quốc giết hắn rất bình thường, Khánh Quốc ai không ngóng trông hắn chết ta. Có thể Tần Phong cảm giác không giống như là Khánh Quốc người à, nếu như hắn thực sự là Khánh Quốc người, cũng biết thần miếu bí mật, vì sao không trực tiếp giết hắn? Mà Khổ Hà muốn giết hắn, là bởi vì sợ hắn đem thần miếu tin tức cho truyền đi, bởi vì Khổ Hà đã đáp ứng Diệp Khinh Mi, thủ hộ thần miếu bí mật. Tần Phong cũng không giống là Khổ Hà người, bằng không thì hắn cũng không cần thiết chính mình thiên nhất đạo tâm pháp. Đến nơi cuối cùng, nặng nghề muốn giết hắn, đây là Tiêu Ân căn cứ vào lợi và hại phân tích ra kết quả. Tiêu Ân nếu như trở lại Tây Quốc, vô luận là hoàng đế vẫn là thái hậu muốn khải dụng hắn, phân đi cũng là nặng nghề quyền hạn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem hắn cho giết chết. Mà Tần Phong, người này vô luận là từ phương diện nào nhìn, đều khó có khả năng là nặng nghề người. Cho nên căn cứ vào những thứ này phân tích, Tần Phong thật đúng là không cần thiết giết hắn. Đến nỗi Tần Phong là bên nào người, Tiêu Ân ngờ tới có thể là Đông Di Thành vẫn là Tứ Cố Kiếm thân truyền, tới quấy một quấy đục thủy. Nếu như không phải vậy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tần Phong là Diệp Khinh Mi người. Hơn nữa khả năng này cao nhất, cũng mới có thể giải thích Tần Phong biết được điều này nguyên nhân. Đến nỗi Diệp Khinh Mi chết. Vậy căn bản không trọng yếu, như thế kinh tài tuyệt diễm người, vẫn là trong thần miếu đi ra ngoài, trước khi chết lưu lại sắp đặt, cái này rất bình thường. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng là tâm tình bình phục lại tới. Cuối cùng gật đầu nói, "Hảo, ta có thể cho ngươi thiên nhất đạo công pháp, nhưng ngươi phải cho ta làm một chuyện. Ngươi cho rằng ngươi có nói điều kiện với ta tư cách?" Tần Phong mở to mắt vấn đạo. "Chuyện này đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, hơn nữa chuyện này không hoàn thành, ta cũng sống không tới, còn không bằng chết ngay bây giờ." Tiêu Ân một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Lá bài tẩy của hắn mặc dù bị nhìn xuyên, nhưng vẫn là phải vì chính mình tranh thủ một phần lợi ích, bằng không thì hắn sống sót cơ hội có chút xa vời. "Nói một chút, nếu như phiền phức, ta đề nghị ngươi vẫn là chết ngay bây giờ tốt hơn." Tần Phong trung quy là đàm phán trình độ không cao, nghiền ép ưu thế tình huống phía dưới còn có thể bị phản áp chế. Nếu như thay cái đàm phán cao thủ tới, đoán chừng Tiêu Ân đã sớm bắt đầu viết tiên nhất đạo tâm pháp. Rất đơn giản, giết nặng nghề. Tiêu Ân nói, ta trước tiên có thể cho ngươi nửa bộ phận trên tiên nhất đạo tâm pháp, giết nặng nghề sau đó, ta cho ngươi một phần khác. Cho nên ý của ngươi là nói, đây là hai lần giao dịch. Tần Phong xác nhận nói, không tệ. Tiêu Ân gật đầu nói, vậy được, ngươi cho ta trước tiên đem lên bán bộ phận công pháp viết ra, ta đi lấy cho ngươi giấy bút. Tần Phong gật đầu, trực tiếp rời khỏi xe ngựa, một mực bao phủ xe ngựa chân khí tự nhiên cũng bị hắn cho thu hồi lại. Lấy thiên phú của hắn, kỳ thực nắm giữ nửa bộ phận trên tiên nhất đạo tâm pháp như vậy đủ rồi. Cứ như vậy, liền xem như hoàn thành cùng Tiêu Ân giao dịch. Đến nỗi có giết hay không nặng nề, thì nhìn tâm tình của hắn. Đây là hai cái giao dịch, Tiêu Ân chính mình cũng thừa nhận Tần Phong cũng không thiếu đối phương nhân quả gì. Bởi vì liền xuyên qua sự tình đều xảy ra, Tần Phong tự nhiên đối với nhân quả phương diện còn là tin. Cho nên hắn đang cam kết phía trên, vẫn là vô cùng coi trọng. Diệp đại nhân, như thế nào? Phạm Nhan nhìn thấy Tần Phong sau, lập tức vấn đạo. Tần Phong cười lắc đầu. Loại chuyện này, tự nhiên không thể để ngoại nhân biết được. Tần Phong cùng Phạm Nhan về tới trong khách sạn, đem chung quanh âm thanh ngăn cách sau mới lên tiếng. Ta cùng hắn làm hai cái giao dịch, thứ nhất giao dịch đã hoàn thành, hắn muốn cho ta thiên nhất đạo tâm pháp nửa bộ phận trên, đến nỗi cái tiếp theo giao dịch là giết nặng nghề, cái này đến lúc đó lại nói, không cần phải gấp gáp. Giết nặng nghề. Đây chính là thái hậu bên người hồng nhân. Phạm Nhan cũng không có hỏi thứ nhất giao dịch là cái gì, cho nên chuyện này không cần phải gấp gáp, đến lúc đó lại nhìn, ta đi xuống. Nói xong, Tần Phong đem giấy bút mang trong ngực, lần nữa đi tới Tiêu Ân trước mặt. Giấy bút bay xuống, Tiêu Ân cũng như một lời nói, trực tiếp bắt đầu chép lại. Rất nhanh, nửa bộ phận trên viết xong, hắn nói, tâm pháp đều ở phía trên, vận khí đồ án ta vẽ ra không giống, ta tự mình dạy ngươi à. Tần Phong thu hồi giấy bút, đồng thời nói, không cần. Hắn biết được Tiêu Ân đánh ý tưởng gì, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này tìm kiếm thực lực của hắn. Muốn lấy Tần Phong thực lực hôm nay, còn có đối với võ công lý giải, cho dù là tu luyện đại tông sư cấp bậc võ công, cũng đã không cần lợi dụng đồ đến xem vận khí phương pháp, trực tiếp thông qua tâm pháp liền có thể lĩnh hội. Gặp lại. Tần Phong hướng Tiêu Ân gật đầu một cái sau, rời đi. Mà Tiêu Ân thấy vậy cũng không có quá hoảng, bởi vì một nửa còn lại thiên nhất đạo tâm pháp còn tại trong tay hắn. Tần Phong được thiên nhất đạo tâm pháp, hưng phấn liền cơm tối đều chẳng muốn ăn, trực tiếp chạy đến trong phòng ngủ, lật nhìn đứng lên. Phạm Nhàn cũng không có đi quấy rầy, mà là suy nghĩ ngày mai lại đi tìm Tần Phong. Trong khách sạn phòng ốc số lượng có hạn, bởi vì An Nhi vẫn luôn là cùng Tần Phong tại một cái trên xe ngựa, cho nên sứ đoàn an bài thời điểm cũng là đem An Nhi cùng Tần Phong đặt ở trong một cái phòng. Tần Phong đang nhìn tâm pháp, An Nhi bưng bữa tối tiến vào. "Công tử, ta cho ngươi đem bữa tối cho bưng lên." "Phóng chỗ này a?" Tần Phong cũng không quay đầu lại nói. Thấy vậy, An Nhi cũng không dám quấy rầy, thả đồ xuống sau, liền đi ngồi bên cạnh. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phong cuối cùng đưa trong tay giấy thu bảo.
Hắn cũng không có lập tức tu hành, mà là trước tiên đã chế cơm ăn xong, sau đó mới bắt đầu tu hành. Thiên nhất đạo tâm pháp, tôn sùng tự nhiên, thuận theo thể nội bên ngoài nguyên khí chi ứng. Đi là dần dần tích chi lộ, nhu thuận chi ý 10 phần, nước động tích mà làm giang hà, lấy nhuận trạch chi thế xây dựng tâm thần. Vừa mới nhìn tâm pháp thời điểm, Tần Phong phát hiện trong đó có hết mấy chỗ khó chịu chỗ, không biết là Tiêu Ẩn quên đi, hay là cố ý mà thôi. Thế nhưng cũng không sao cả, bởi vì lấy Tần Phong bây giờ kiến giải, đối phương căn bản không lừa được hắn. Lúc này hiểu rõ tu hành nguyên lý sau đó, hắn nhắm mắt lại chỉ là tu hành phút chốc, con mắt chính là sáng lên. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã nhập môn. Thiên nhất đạo tâm pháp nhập môn, độ thuần thục 1 phần 10, nhập môn sau đó, Tần Phong cũng sẽ không ngừng, mà là tiếp tục tu luyện. Thiên nhất đạo tâm pháp độ thuần thục 1, thiên nhất đạo tâm pháp độ thuần thục 1, một mực tu luyện tới sáng sớm hôm sau, Tần Phong thiên nhất đạo tâm pháp cuối cùng đạt đến thông thạo cấp bậc. Thiên nhất đạo tâm pháp độ thuần thục 1, thiên nhất đạo tâm pháp nhập môn, thiên nhất đạo tâm pháp thông thạo, thiên nhất đạo tâm pháp có chữa thương, chữa trị kinh mạch hiệu quả. Đồng dạng, nó cũng có thể đem chân khí chạy trở về, hơn nữa hiệu quả so với bá đạo công quyết tốt hơn. Bởi vì thiên nhất đạo tâm pháp chạy trở về là đem chúng quanh nguyên khí cho đưa vào trong thân thể, ý vị này người đối với chân khí lực khống chế độ cao hơn. Kỳ thực, lúc này bá đạo công quyết tiểu thành Tần Phong, kinh mạch trong cơ thể hẳn là muốn bắt đầu hư hại mới đúng. Nhưng hắn bởi vì nắm giữ những công pháp khác tăng thêm, vô luận là tố chất thân thể hay là kinh mạch cường độ, đều quá mạnh mẽ, cho nên không có nguy hiểm. Có thể theo bá đạo công quyết càng thêm cường đại, hắn tổng hội kinh mạch đứt từ khúc. Mà lúc này có thiên nhất đạo tâm pháp, thì tương đương với kinh mạch có hồi máu phương sách. Chỉ cần cam đoan thiên nhất đạo tâm pháp tiến độ tu luyện cao hơn bá đạo công quyết, Tần Phong kinh mạch trong cơ thể cũng sẽ không phạm sai lầm. Cho nên lúc này, Tần Phong vẫn là rất hưng phấn. Nhưng hưng phấn về hưng phấn, tu luyện một đêm, hắn có chút mệt mỏi. Đợi đến sứ đoàn bắt đầu gấp rút lên đường, Tần Phong tranh thủ tới đến Phạm Nhàn trong xe ngựa. Truyền âm nhập mật nói, đây là nửa bộ thiên nhất đạo tâm pháp, học thuộc, tiếp đó đốt đi nó. Sai lầm chỗ, Tần Phong đã sửa lại. Ân. Phạm Nhàn gật đầu. Tần Phong cũng không nói gì nhiều, rất nhanh trở lại trong xe ngựa của mình mặt. Một đêm liền để thiên nhất đạo tâm pháp đạt đến thông thạo cấp bậc, ngoại trừ Tần Phong võ học tri thức càng ngày càng phong phú nguyên nhân bên ngoài, tinh thần lực cũng là nhân tố trọng yếu. Lúc này tinh thần lực tiêu hao quá lớn, Tần Phong có chút mệt nhọc, lập tức bắt đầu quan tưởng. Ngay tại lúc đó, Bắc Tề bên kia, Thượng Sam Hổ đã mang theo thân vệ của mình, hướng về biên cảnh chạy đến, hắn là tới cứu Tiêu Ân. Khổ Hà đất tần cư, Ngũ Trúc đã cùng Khổ Hà chiến đến cùng một chỗ, Hải Đường đoá đoá nhưng là thụ sư mệnh, hướng về Nam Khánh sứ đoàn chạy đến, nàng là tới giết Tiêu Ân. Một bên khác, Yến Tiểu Ất được trưởng công chúa mật lệnh, cũng hướng về biên cảnh chạy đến, hắn là tới giết đi Phạm Nhàn. Kinh đô, Khánh đế gặp được thần miếu sứ giả, cáo chi đối phương Ngũ Trúc vị trí, ngay tại Bắc Tề Khổ Hà vị trí. Đây là Khánh đế ngờ tới, Ngũ Trúc hẳn là ngay tại Khổ Hà bên kia. Dù là không tại, thần miếu sứ giả đi tìm Khổ Hà, Khổ Hà cũng biết cáo chi đối phương Ngũ Trúc vị trí. Chính xác. Sai lầm, tìm sai lầm thần miếu sứ giả trí thông minh bên trên kém xa tít tắp Ngũ Trúc, thực lực cũng không bằng Ngũ Trúc, bọn hắn từ trong thần miếu đi ra ngoài mục đích chính là vì đem Ngũ Trúc cái này tối cường người máy cho mang về. Khánh đế biết được điểm này, cho nên mới có thể lợi dụng thần miếu sứ giả để đạt tới mục đích của mình. Buổi chiều, trên xe ngựa, Tần Phong từ trong khi quan tưởng tỉnh lại, tùy ý ăn một điểm lương khô sau, Tần Phong liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Như thế nào không đọc sách? An Nhi chợt vấn đạo. Trước đây những ngày kia, Tần Phong mỗi ngày đều sẽ ở trên xe ngựa đọc sách, bây giờ không nhìn, có chút quái dị. Những sách kia cũng đã xem xong. Không tệ, Phạm Nhàn mang sách, Tần Phong đã nhìn hết toàn bộ hơn nữa phía trên võ công, hắn đều toàn bộ học được, ít nhất cũng là tiểu thành cấp bậc. Kỳ thực cái này học võ cũng liền phía trước khó khăn một điểm. Đằng sau theo hắn đối với võ đạo hiểu rõ càng ngày càng khắc sâu, những cái kia bí tịch võ công, hắn tùy tiện diễn luyện một lần thì đến được tiểu thành cấp bậc. Càng có một chút võ công, hắn chỉ là nhìn một lần sách cũng có thể đạt đến tiểu thành. Cho nên học võ tốc độ đến đằng sau lại càng tới càng nhanh. Hôm qua buổi sáng, hắn liền đã toàn bộ cho xem xong. Nhiều sách như vậy, đều xem xong. An Nhi há to miệng. Tần Phong cười cười, không để ý đến, bắt đầu tu luyện được thiên nhất đạo tâm pháp. Mặc dù đại tông sư thực lực xếp hạng bên trong, Khổ Hà thực lực là hạt chót, nhưng công pháp này tại Tần Phong xem ra, vẫn như cũ cường đại. Đừng nhìn môn công pháp này công chính bình thản, nhưng nó kỳ thực cùng bá đạo công quyết rất giống, cũng là để thể nội tràn ngập chân khí. Nhưng những thứ này chân khí sẽ không quá bá đạo, chỉ là tại thân thể của mình mạch lạc bên trong chảy xuôi, từ đó ra chỉ bản thân. Dùng lời đơn giản tới nói, môn công pháp này tu luyện tới đằng sau, chân khí tràn ngập toàn thân, lực phòng ngự trực tiếp kéo căng. Công kích phương diện, kỳ thực cũng không yếu, nhưng so với tứ cố kiếm cùng Lưu Vân tán thủ, tự nhiên là kém một chút. Có đại tông sư công pháp, vẫn sẽ không tổn thương chính mình đại tông sư công pháp, Tần Phong tự nhiên là phải cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày đột phá đại tông sư. Còn lại, tất cả để một bên đi. Cứ như vậy, Tần Phong chuyên tâm tu luyện.